hơn nữa tản ra cực mạnh hơi thở. Ma bào hư ảnh tay động một cái, lại đem vậy ưu thú hồn phách sắp nhập vào vậy thị thú bên trong. Thị thú một hồi ngoan ngoại, lại thật nhanh biến hóa, dần dần biến thành ưu thú hình tượng. Hơn nữa từ trong cơ thể lại tản mát ra cảnh giới tu vi hơi thở, vẫn còn ở thật nhanh tăng cường. Ở mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn soi mói, vậy thị thú hoàn toàn biến hóa thành ưu thú hình thể, lần nữa ủng có thân thể ưu thú, tu vi khôi phục nhanh chóng trước. Nháy mắt tức thì tinh khiếu cảnh đỉnh cấp. U thú chợt mở ra trên đầu tỉnh, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại miệng phun tiếng người. Nó hướng về phía Diệp Thần, điên cười như điên nói, ha ha ha, ta thực lực khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Muốn giết ta, ngươi xác định có cái này tư cách? Diệp Thần hơi biến sắc mặt, cái này ma bảo hư ảnh, không thể nghi ngờ là cấp cho mình đánh phủ đầu ra vai. Hắn bây giờ căn bản không có thể chiến tinh khiếu cảnh đỉnh cấp, cũng hẳn phải chết. Ma bảo hư ảnh khẽ mỉm cười, dĩ nhiên, ngươi còn có cái lựa chọn thứ hai, ở ta trước mặt quỳ xuống, đây là ngươi mới vừa rồi ô nhục ma đế trừng phạt. Ma đế tên, không phải ngươi cái này cùng con kiến hôi có thể tùy tiện nói tới. Lời này một nơi, mọi người biến sắc. Đây không thể nghi ngờ là gây khó khăn. Diệp Thần không quỳ, chính là chết. Diệp Thần như quỳ, đạo tâm tất hủy. Mấy đạo ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, lo âu, hốt hoảng. Mà Diệp Thần, nhưng là đột nhiên lộ ra một đạo nụ cười, bước ra một bước, giống như chín tầng trời đế vương thanh âm vang lên, ma linh tử, quỳ xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người đều không có chú ý tới Diệp Thần ấn đường đang lóe lên u lang quang. Chương 1898, ma đế, vì sao là ma? Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Ma linh tử, quỳ xuống. Diệp Thần thình lình những lời này, để cho tất cả mọi người tại chỗ luống cuống. Doãn Triệt và Bạch Chấn Đường lại là sợ sắc mặt sắt trắng. Cái này Diệp Thần dở trò quỷ gì hả? Lại có thể để cho ma linh tử quỳ xuống? Không muốn sống nữa? Ma linh tử muốn giết Diệp Thần, dễ như trở bàn tay hả? Huống chi ma linh tử thân phận tôn quý, lại là người trong truyền thuyết kia ma đế thủ hạ. Ai dám để cho hắn quỳ? Dõi mắt toàn bộ linh võ đại lục, cũng không có ai có cái này tư cách. Long Cung Thiên Diễn cảm lại là cực độ dữ tợn, hắn chân thực phục Diệp Thần. Quân ngông cũng phải có cuồng vọng vốn à? Như vậy thứ nhất, giá phải trả cực kỳ to lớn, thậm chí còn cầm Huyền Nguyệt Tông kéo theo. Cái này Bạch Chấn Đường làm sao thu một cái như vậy không biết nặng nhẹ tiểu tử ạ? Hắn chế trụ nội tâm tức giận, đối với Duẫn Triệt và Bạch Chấn Đường nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đồng loạt ra tay. Nếu như ma linh tử muốn thống hạ sát thủ, chúng ta cũng phải để cho ma linh tử bỏ ra một ít giá phải trả. Duẫn Triệt cả người sát khí lộ ra nhìn về phía vậy ma bào hư ảnh, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi không cần để ý tới sẽ hắn cái này hoang đường khảo nghiệm, cái này vô liêm sỉ, rõ ràng là đang đùa bỡn chúng ta. Chúng ta sẽ đưa ngươi rời đi, tiếp theo, liền giao cho chúng ta ba người, thử. Ma linh tử thì như thế nào? Lão phu đã sớm muốn lãnh giáo một chút. Vừa nói, Long cũng trời, cũng là thả ra huyền thực chất yếu sát ý, phong tỏa vậy ma bảo hư ảnh. Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão lại muốn cùng cái này lai lịch kỳ quái ma linh tử hư ảnh đánh một trận. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Bạch Chấn Đường lại nói, "Trước đợi một chút, ta hiểu tên đồ đệ này, sợ rằng sự việc không đơn giản như vậy." Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Ba vị Huyền Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão chỉ có thể thu tay lại, hơn nữa, ba đạo ánh mắt hướng ma bảo hư ảnh đi. Quả nhiên, giờ phút này, ma bảo dưới đó là một đôi lạnh như băng, lóe lên vô tận lửa giận ánh mắt, giống như một đầu ma thú phải chiếm đoạt cái thế giới này. Ma bảo hư ảnh từng bước một hướng Diệp Thần đi tới, mỗi đi một bước, không khí chung quanh đều tựa như văng tung tóe. Trên mình ngươi mặc dù có chút quen thuộc hơi thở, nhưng là vừa như thế nào? Ta đoán hẳn là ngươi đi qua ma vực một ít địa phương đi. Dù là ngươi đến từ ma vực, dù là ngươi là ma vực cường giả hậu duệ, ngươi cũng không có tư cách để cho ta quỳ xuống. Cái thế giới này có thể để cho ta ma linh tử quỳ xuống chỉ có ma đế, mà ma đế đã chết, thế gian đã mất người có thể để cho ta quỳ xuống. Bây giờ cũng nên đưa ngươi lên đường, không biết sống chết con kiến hôi. Ma linh tử mỗi một bước cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy áp lực. Hạ Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệnh, nắm thật chặt Diệp Thần tay. Bỏ mặc cái này ma linh tử sẽ đối Diệp Thần như thế nào, nàng đều phải canh giữ ở Diệp Thần bên người. Dù là tự bạo cũng phải là Diệp Thần trì hoãn thời gian. Nàng rất rõ ràng, Hạ Linh Thu ở trên người nàng để lại thần hồn cấm thuật, bất kể như thế nào, nàng vẫn là phải trở lại Linh Tiên Đế Cung. Nàng chỉ muốn ở cái này thời khắc cuối cùng coi giữ người đàn ông này. Diệp Thần cảm thấy Hạ Nhược Tuyết khẩn trương, đánh chụp Hạ Nhược Tuyết tay, nói: "Yên tâm." Hạ Nhược Tuyết chẳng biết tại sao, hơi an tâm mấy phần. Sau đó, Diệp Thần lại đón Ma Linh Tử đi tới, không sợ hãi chút nào. Tất cả mọi người tại chỗ hô hấp cũng đình trệ. Ma Linh Tử trong tay lóe lên u lang quang, một chuôi cường đại kiếm mang theo quần quần ma khí xuất hiện, tựa như có thể tiêu diệt hết thảy. Ma kiếm vũ động, treo trời cao, sắp rơi xuống. Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long cũng tiên nhìn nhau, kiên quyết hết sức. Động thủ. Ba người quanh thân khí thế phóng thích, vừa định lao ra. Diệp Thần lên tiếng: "Ma Linh Tử, ngươi có thể nhớ ngày đó, máu hải dưới núi ta đối với ngươi nói câu nói kia." Thanh âm bình tĩnh, tựa như ở kể trước chuyện cũ. Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long cũng tiên dừng lại tay, có chút bối rối. Cái này Diệp Thần dở cho quỷ gì? Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía Ma Linh Tử lúc, nhưng phát hiện người sau thân thể đang run rẩy, trong mắt tràn đầy khó tin. Không có ai biết Ma Linh Tử trong lòng nhấc lên như thế nào sóng gió kinh hoàng. Máu hải núi sự việc, chỉ có hắn và Ma Đế biết. Thế gian càng không có bất kỳ ghi lại nào. thằng nhóc này lại làm thế nào biết? Hơn nữa giọng điệu này, vì sao như vậy quen thuộc? Diệp Thần khẽ mỉm cười, hướng ma linh tử đi tới, tiếp tục nói, máu hải núi dày đặc xương trắng, đó là ma sao? Đó không phải là, có thể thế gian rốt cuộc vì sao là ma? Ma, là thiên địa mở ra chi mới. Ma, không thế gian tà ác chi nguyên. Ma, tim trong lòng thương sinh, dám hám thần quốc. Ma, lấy máu nhiễm thương cùng, khí phách thiên địa đông đưa. Ma, dám cởi tam giới đế, kiếm hủy thiên đạo cùng. Ma, lấy đạo tâm là cơ, lấy đại nghĩa là tỉnh, bước ra một bước kia, tay cầm sống chết kiếm, dám chém thế giới hết thảy bất công. Dám chém vậy cao cao tại thượng lập ra quy tắc. Giờ khắc này, hình ảnh trọng hợp. Ngày đó, ma đế ở máu hải núi cứu ma linh tử. Hai người bị trọng thương. Mà bọn họ phía sau là vậy linh võ đại lục cường giả đỉnh phong thi thể và máu. Một viên dưới cây bồ đề. Ma linh tử yếu ớt không chịu nổi, miễn cưỡng chống đỡ, hắn nhìn cái đó to lớn và uy nghiêm người đàn ông, hỏi, ma đế, rốt cuộc vì sao là ma? Vì sao những người đó muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, tại sao? Chẳng lẽ chúng ta ma tộc thì nhất định là người người phỉ nổ, đại biểu tà ác tồn tại sao? Ma đế cười, đưa ra chỉ một cái, sắc ý bắn về phía thương khung. Nói ra một câu kia thiên cổ danh ngôn. Ma, dám cởi tam giới đế, kiếm hủy thiên đạo cung. Một khắc kia, ma linh tử thể, thể chết theo ma đế. Cũng chỉ có như vậy người đàn ông mới có tư cách đứng ở thế gian đỉnh cấp, nói cho chúng sinh vì sao là ma. Giờ phút này, U Minh tung lũng, ma linh tử cặp mắt đã ướt đẫm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Hắn cười, hắn khóc. Hắn biết, ma đế trở về. Cái đó linh võ đại lục đứng đầu thế lực, thậm chí còn thần quốc gác ngộng trở về. Ùm. Hắn đầu gối cong, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Hình ảnh tựa như ngừng. Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long cũng thiên miệng mở to lớn, bọn họ hạng tu vi, thân phận bậc nào, nhưng là cuộc đời này đều không gặp qua như vậy khó tin sự việc. Cao cao tại thượng ma linh tử lại hướng về phía một cái Huyền Nguyệt tông đệ tử quỳ xuống. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lưu tô, mảnh khảnh tay che miệng mình. Nàng vốn cho là từ cảnh giới của mình cao hơn Diệp Thần, liền mới có thể bảo vệ được Diệp Thần. Bây giờ nhìn lại, người đàn ông này vẫn là cái mê. Như ngày đó, ở Hoa Hạ Linh Ba, người đàn ông này cự tuyệt nàng mời. Không thể nhất thế, mà vừa thần bí. Mà giờ khắc này Duẫn Minh thân thể đang run rẩy, nàng trong mắt từ xá dị biến thành chắc chắn. Người đàn ông này thấy được nàng dung nhan, đáng nàng đi theo. Một bên hóa là thật thể ưu thú, tức giận ý hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sợ hãi sâu đậm. Ma linh tử quỳ xuống, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, nhìn một cái ma linh tử, nói, đứng lên đi, mang ta đi xem. Ma linh tử gật đầu, ma. Thanh âm hơi ngừng. Hắn nhìn một cái Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long cũng tiên mấy người, hắn biết ma đế trở về, nhất định là bí mật, không thể bị người bất kỳ phát hiện. Dù là cái này ba người. Chương 1899, luân hồi huyền địa. Ma linh tử cung thần, mang Diệp Thần hướng ma đế cố hương đi. Dễ đặt. Làm hai người đi tới ma đế cố hương cửa thời điểm, ma linh tử nhìn về phía ưu thú, tức giận nói, coi giữ nơi đây, không phải nhường người bất kỳ tiến vào. Còn nữa, ngươi không được tổn thương mấy người tại chỗ. Nếu không, giết. Ừ. Ưu thú đột nhiên cung kính nói. Ma linh tử vừa nhìn về phía Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long cũng tiên mấy người, chắp tay nói, các ngươi ở chỗ này chờ chốc lát. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Duẫn Triệt, Bạch Chấn Đường, Long cũng tiên nhìn nhau, cũng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Long cũng tiên sờ một cái râu, đối với Bạch Chấn Đường nói, đồ đệ của ngươi không được à? Bạch Chấn Đường không nói gì. Hắn mặc dù không biết ma linh tử vì sao như vậy, nhưng là mơ hồ có thể bắt được một ít suy đoán. Nếu là lúc trước, hắn tất nhiên ở trước mặt hai người khoe khoang mấy phần. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ bất quá sâu đậm thở dài. Diệp Thần và người nọ liên quan, không biết là phúc hay là họa. Giờ phút này, Duẫn Minh chạy tới, nhìn về phía Duẫn Triệt các người nói, gia Long, gia Bạch, thật xin lỗi, Minh Nhi bất hiếu, để cho các ngươi lo lắng. Duẫn Triệt, ngang dọc linh võ đại lục cường giả, lúc này, một đôi mắt bên trong, dường như nổi lên nước mắt, giọng ôn tồn trấn an nói, Minh Nhi, không có chuyện gì, gia lập tức mang ngươi hồi Huyền Nguyệt Tông. Duẫn Minh cười một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, ngươi chắc là Nhược Tuyết tỷ tỷ đi. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái. Đột nhiên, Duẫn Minh đưa tay ra, cởi xuống liền trên mặt nạ. Một hồi gió nhẹ lướt qua, mang không biết từ đâu mà đến mấy cánh hoa muối. Chiếu vào trong mắt của nàng, là một tấm đẹp đến cực hạn dung nhan. Vậy trên dung nhan mỗi một phút, mỗi một tấc, đều tựa như là hội tụ chư thiên vạn giới có thể thợ mộc, cuối cùng cả đời, tinh điêu tế chắc mà thành trí cao kỳ tác. Ở nơi này dung nhan làm nổi bật dưới, Hạ Nhược Tuyết cũng cười, băng khiết trong mắt, lại tràn đầy thánh khiết hơi thở. Không sai, chính là thánh khiết. Trước mắt Hạ Nhược Tuyết, khí chất tựa như đã vượt quá loài người tầm thứ. Hai người chỉ như vậy đứng, phảng phất là một bức họa. Duẫn Minh le lưỡi một cái, Nhược Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, ta thường xuyên nghe Diệp đại ca nhắc tới ngươi. Ở Duẫn Minh xem ra, nàng muốn đi theo Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần quan hệ, đối phương tự nhiên cũng có thể xem dung nhan của mình. Đây là nàng tỏ thái độ. Nói tới chỗ này, Duẫn Minh nhìn về phía Ma Đế Cố Hương, lẩm bẩm nói, không biết Diệp đại ca ở bên trong như thế nào. Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt hướng vậy tản tạ đến đi. Bọn họ tò mò, nhưng là định trước, bên trong chỉ sẽ trở thành một cái bí mật. Ma Đế Cố Hương, Diệp Thần và Ma Linh Tử đi tới bên trong. Ác ma mắt khống chế đã mất đi, Diệp Thần khôi phục như lúc ban đầu. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, bên trong và vòng ngoài hoàn toàn xa lạ, cực kỳ đơn giản, thậm chí có chút phổ thông. Ác ma mắt ở Diệp Thần thức hải nói, nơi đây bất quá là vạn năm trước ta và ma linh tử đi qua nghỉ ngơi chi địa, ngược lại là không nghĩ tới ma linh tử giữ nguyên hết thảy. Ta vô cớ hương, cuộc đời này liền lẻ que một người. Diệp Thần có chút nghi ngờ, ngươi không phải có cô con gái sao? Nghe được câu này, ác ma mắt lắc đầu một cái, chuyện này, sau này hay nói đi. Ngươi trước lấy khối kia luân hồi huyền bia đi. Diệp Thần gật đầu một cái, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ nói, ác ma mắt, ngươi ở Thăng Long thi đấu trong bí cảnh lấy được một cái cặp là cái gì? Ta trước còn lấy là đó là luân hồi mộ bia. Ác ma mắt nhàn nhạt nói, vật kia, bây giờ vẫn chưa tới thời gian mở ra. Ngươi hay không còn nhớ ở trên hải đảo có cái bé gái đưa ngươi một cái nhận chữ vật, lúc ấy ta và ngự thú linh thần còn tranh đoạt qua. Diệp Thần gật đầu một cái, nhớ. Ác ma mắt lại nói, bây giờ, còn thiếu một món đồ. Cái gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Nhưng mà ác ma mắt không có tiếp tục nói hết, ngược lại nói sang chuyện khác, trước lấy ngươi luân hồi huyền địa. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bên cạnh ma linh tử nói, năm đó ngươi có thể ở thần quốc lấy được một khối luân hồi huyền địa. Ma linh tử gật đầu một cái, kích động nói, ma đế, ta nghe luân hồi huyền bia có sống lại kỳ hiệu, ta liền là muốn mượn vật này đem ngài sống lại. Chỉ bất quá sau đó ta mới phát hiện, ma đế thần hồn thân xác đều đã tiêu tán, cho dù có luân hồi huyền bia cũng không khả năng, ta liền đem luân hồi huyền bia nấp trong này, cũng đã máu tươi và sinh mạng làm giá, miễn cưỡng đời đời ở chỗ này bảo vệ ma đế. Ta vốn cho là cuộc đời này chỉ có tuyệt vọng, tuyệt đối không nghĩ tới ma đế lại trở về. Ma đế, ngài là đoạt xác cái này người thanh niên thân thể sao? Diệp Thần liếc một cái ma đế, lắc đầu một cái, chuyện này không nói được. Ngươi dẫn ta đi tìm khối kia luân hồi huyền địa. Ừ. Ma linh tử nói. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới một tòa chánh điện. Chánh điện bên trong có một tòa ma khí quần quần uy vũ pho tượng. Chỉ riêng Diệp Thần nhìn lướt qua, liền cảm thấy cao nhất uy tín và kinh hãi. Chẳng lẽ pho tượng kia chính là ác ma mắt thân phận thật sự? Mà pho tượng trước mặt đang có một khối cổ xưa bia đá. Trên tấm bia đá có khắc mịt mở phù văn, cực kỳ huyền diệu. Mà Diệp Thần xuất hiện ngay mắt, tấm bia đá này lại lóe lên sáng chói bảy màu ánh sáng. Hơn nữa, toàn bộ chánh điện đều tràn đầy căn nguyên khí. Dù là ma linh tử đều có chút bối rối. Cái này luân hồi huyền bia sừng sững nơi này không biết nhiều ít năm, chưa bao giờ có sở động yên tĩnh. Vì sao hôm nay dị động? Ngay tại lúc này, Diệp Thần ấn đường phun trào, một đạo thân ảnh to lớn treo lơ lửng trên không trung, đối với ma linh tử phân phó nói, "Ma linh tử ngươi đi ra ngoài trước, coi giữ chánh điện cửa, không cho phép người bất kỳ bước vào. Bất kể là ai, nếu có người dám xông vào, giết." Ma linh tử thấy cái này to lớn bóng người, hoàn toàn xác định Diệp Thần thân phận, mặt đỏ tới mang tai, "Ùm, ma đế." Cửa đóng lại, cả nhà chỉ còn lại Diệp Thần và Ma Đế, cùng với một khối sáng chói luân hồi huyền địa. Thời khắc này Diệp Thần, quanh thân lại che lấp từng cơn tinh mang, trong cơ thể máu tươi tựa như cháy. Diệp Thần hận không được lập tức luyện hóa cái này luân hồi huyền địa, kích hoạt bộ phận thứ nhất huyết mạch. Ma Đế cảm nhận được cái gì, mở miệng nói, ngươi xác định bây giờ luyện hóa? Luân hồi huyền địa thành tiểu thánh vật, một khi luyện hóa liền sẽ dẫn động cực mạnh dị tượng, đến lúc đó thần quốc người liền sẽ hạ xuống. Người ta đều sẽ chết. Hơn nữa, cố nhiên ngươi trên người có luân hồi huyết mạch, nhưng là luân hồi huyền địa có thể không nhất định sẽ thừa nhận ngươi. Huyền bia bên trong, nghe nói còn có một vị đại năng thần niệm bảo vệ. Từ xưa tới nay, không phải là không có người thử nghiệm luyện hóa qua, nhưng là cuối cùng, luyện hóa người đều bị vậy cường giả thần niệm chu diệt. Đây là hậu quả, ta phải nói cho ngươi nghe. Diệp Thần kích động tim hoàn toàn lạnh xuống, nếu như bây giờ đối mặt cái gọi là thần quốc, hắn và ma đế căn bản không có phần thắng. Chẳng lẽ cũng không luyện hóa? Ác ma mắt, ngươi là để cho ta buông tha? Diệp Thần hỏi. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, ma đế lắc đầu một cái, không, vừa vặn ngược lại, ta hy vọng ngươi thử nghiệm luyện hóa. Ta cũng coi là xem ngươi cùng nhau đi tới, ta muốn biết, ngươi phải chăng sẽ bị khối này luân hồi huyền bia đồng ý. Chương 1910, một kiếm phá bể. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Bốn người cùng nhau tiến vào càn khôn sắt vực phát hiện toàn bộ giết vực bên trong chỉ có ánh sáng yếu ớt, dị thương hắc ám, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, phát hiện toàn bộ càn khôn sắt vực bên trong có vô số cái giao lộ, chỉ hoành lần lượt thay nhau. Diệp Thần có thể cảm giác đến, cái này mỗi một cái giao lộ bên trong cũng có một ít kinh khủng tồn tại, xem ra muốn tìm được băng kiếm tiên tôn cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lãnh Nhan ở một bên cẩn thận xem xét, bất quá căn bản không nhìn ra, mỗi một con đường trên căn bản cũng chênh lệch không bao nhiêu. Dưới tình huống này, cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Lãnh Nhan tùy tiện chỉ một con đường, hỏi thăm một chút Lý Đỉnh. Còn như Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người, thì tự động để cho nàng coi thường. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, dù sao tùy tiện đi kia một con đường đều có thể. Nếu đã quyết định, bốn người đi bên trái trong đó một con đường. Một giờ thời gian, bốn người thận trọng, dẫu sao cũng không ai biết, ở càn khôn sắt vực bên trong sẽ gặp phải cái gì. Mỗi đi một bước thời điểm cũng phải cẩn thận đi thăm dò xem, Diệp Thần trên mặt dần dần xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Ở chỗ này, hắn cũng không dám không cẩn thận khinh thường, băng xương kiếm thần cũng có thể bỏ mạng ở càn khôn sát vực, có thể tưởng tượng được trong này có bao kinh khủng. Rắc rắc. Vào lúc này, đột nhiên truyền tới một tiếng nặng nề tiếng vang, một mảnh màu máu bình phong che chở đột nhiên bây giờ phóng lên cao. Oanh oanh oanh. Toàn bộ mặt đất truyền tới ùng ùng tiếng vang, thanh âm điếc tai nhức óc, để cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Không tốt, chúng ta chạm đến thượng cổ không lành lặn sát trận. Lãnh Nhan cả người mặt đẹp đổi được dị thường khó khăn xem, không nghĩ tới mới vừa đi liền gặp nguy hiểm. Cái này liền 1/3 chặng đường cũng không có đi hết, liền gặp phải uy hiếp, đến phía sau còn có cái gì kinh khủng tồn tại, căn bản không biết. Cái này làm cho Lãnh Nhan cảm giác, nghĩ đến tìm được thất diện linh lung thảo cơ hội, càng ngày càng mong manh. Toàn bộ sát trận dâng lên, một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ từ Lãnh Nhan trong nội tâm tản mát ra. Cổ nguy cơ này cảm, càng ngày càng mãnh liệt, Lãnh Nhan nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Thần, ngay sau đó tự rêu cười một tiếng. Bây giờ tình huống, Diệp Thần tự mình một người cũng tự lo không xong, huống chi tới giúp nàng. Sớm biết như vậy mà nói, tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người gia nhập trong đội ngũ. Hoàn toàn chính là một cái liên lụy, không tạo được bất kỳ tác dụng gì. Mà bây giờ Lãnh Nhan vậy không có ở đây hối hận, toàn bộ sát trận đã khởi động, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, xuất hiện từng luồng hồng ti. Những thứ này hồng ti giống như hoa tuyết như nhau, không ngừng bay xuống, mỗi một tia màu đỏ, cũng có thể cảm giác đến kinh khủng hơi thở. Nếu như rơi vào bọn họ trên thân thể mặt, sợ rằng sẽ trực tiếp nổ, đến lúc đó cầm bọn họ cho nổ trọng thương. Lãnh Nhan vậy không trông cậy nổi Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người, trong tay cầm ra một chuôi lửa kiếm dài màu đỏ, đột nhiên bây giờ bay về phía hư không, một kiếm chém ra đi. Oanh oanh oanh. Ở kiếm khí và những thứ này hồng ti tiếp xúc trong nháy mắt, phát sinh kịch liệt nổ. Nổ bên trong đã không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra, đột nhiên bây giờ Diệp Thần cả người nhướng mày một cái. Ở trận pháp ngay phía trên, một chuôi trôi lơ lửng lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, toàn bộ lợi kiếm màu đen nhánh, ở lợi kiếm phía sau, đứng vững vàng không biết nhiều ít kiếm nhỏ. Mỗi một thanh kiếm cũng tản ra kinh khủng hơi thở, mưa kiếm rơi xuống, Diệp Thần cầm ra mục nát thú kiếm bảo vệ tốt Kỳ Lâm. Còn như chính hắn mà nói, những thứ này mưa kiếm còn đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Bởi vì phía trên Lãnh Nhan xuất thủ duyên cớ, Lý Đình cũng có thể ung dung ngăn cản. Ở trận pháp phía trên, Lãnh Nhan một mực đang khổ cực kiên trì, trên căn bản ngăn cản phần lớn tổn thương. Hống. Đột nhiên bây giờ mưa kiếm biến mất, truyền tới một tiếng yêu thú gầm thét. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện một con yêu thú hư ảnh, toàn bộ yêu thú có 3 cái đầu, toàn thân màu đen nhánh, một đôi đỏ tươi trong mắt nhìn chằm chằm Lãnh Nhan. Một mắt là có thể nhìn ra, cái này là cả trận pháp trận linh, địa ngục chó ba đầu. Chỉ cần đánh bại địa ngục chó ba đầu, trận pháp tự nhiên không công chi phá. Lãnh Nhan thấy một màn này, khoe miệng bên trong toát ra một nụ cười khổ thân sắc. Địa ngục chó ba đầu thực lực đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Cái này còn là thượng cổ trận pháp không trọn vẹn duyên cớ, nếu không chỉ sẽ càng thêm khủng bố. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp, dù là Lãnh Nhan đem hết toàn lực, có thể vậy không phải là đối thủ. Nàng không nghĩ tới, chỉ bất quá mới vừa đi vào liền lom sâu nguy cơ. Lãnh Nhan cắn răng một cái, xách kiếm trong tay trực tiếp xông tới, bỏ mặc có thể đánh bại hay không địa ngục chó ba đầu, nàng cũng phải liều mạng thử một lần. Diệp Thần nhìn trên trận pháp phương cũng không có ra tay, nếu như Lãnh Nhan không giải quyết xong nói, đến lúc đó sẽ ra tay cũng không muộn. Lý Đình trên gương mặt tươi cười mặt phủ đầy lo lắng thần sắc, mặc dù Lãnh Nhan đối với người khác cao lãnh, bề ngoài đối với người bất kỳ cũng nhìn hờ hững, bất quá nàng trong lòng rõ ràng, chỉ là trong nóng ngoài lạnh. Trận pháp phía trên, Lãnh Nhan mỗi một chiêu đều dùng hết toàn lực, địa ngục chó ba đầu tràn đầy nhân tính hóa hài hước thần sắc. Đối mặt tạo hóa cảnh bên trong hậu kỳ võ giả, hắn có lòng tin tuyệt đối ngược giết. Chiến đấu trên căn bản kéo dài 10 phút, địa ngục chó ba đầu trong miệng đột nhiên phun ra ra màu đen năng lượng, đánh chúng ở Lãnh Nhan trên thân thể mặt. Phốc suy. Lãnh Nhan cả người sắc mặt trắng bệnh, không có bất kỳ màu máu, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, bóng người từ hư không bên trong rất rơi trên mặt đất. Lý Đình vội vàng chạy tới, đỡ Lãnh Nhan thân thể. Xem ra hai người chúng ta người phải bỏ mạng ở chỗ này. Lãnh Nhan khỏe miệng bên trong toát ra một nụ cười khổ thần sắc, hiện ở địa ngục chó ba đầu đã không có người có thể ngăn lại. Hống hống hống. Địa ngục chó ba đầu truyền tới một tiếng gầm thét, bên trong đôi mắt buốc lên phát ra hừng quang, bóng người đánh về phía Lãnh Nhan hai người. Lãnh Nhan và Lý Đình tuyệt vọng nhắm mắt lại, tiếp theo chỉ có thể đối mặt tử vong. Ở ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo lưỡi biếng thanh âm vang lên, xem ra vẫn là phải ta ra tay mới được. Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xuống tới, trong tay hắn mục nát thú kiếm ngay tức thì nâng lên. Ở nâng lên trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng rên. Địa ngục chó ba đầu bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Lãnh Nhan và Lý Đình hai người mở mắt ra, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Diệp Thần lại ra tay. Thấy được Diệp Thần thời điểm xuất thủ, Lãnh Nhan trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là ra tay thì như thế nào, một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả, căn bản cũng không phải là địa ngục chó ba đầu đối thủ. Địa ngục chó ba đầu sợ rằng một chiêu là có thể trong nháy mắt giết Diệp Thần, căn bản không làm nên chuyện gì, không thay đổi được bất kỳ kết cục. Tạo hóa cảnh đỉnh cấp địa ngục chó ba đầu, Diệp Thần bây giờ căn bản không coi vào đâu. Trong cơ thể bất hủ ý thì bộc phát ra, giống như từng cổ một sóng lớn, phun ra ngoài. Địa ngục chó ba đầu hơi thở đập vào mặt, nhưng mà Diệp Thần không có động tĩnh, căn bản cũng không có coi ra gì. Một tên xuất sinh mà thôi. Vẫy tay một kiếm chém ra đi, thời gian pháp tắc lực lượng gia trì, để cho địa ngục chó ba đầu căn bản không có thời gian chạy trốn. Một kiếm này ở hư không bên trong lưu chuyển trực tiếp xuống tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, địa ngục chó ba đầu phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn bộ hư ảo thân thể đột nhiên bể tan cảnh. Rắc rắc. Một kiếm hạ xuống địa ngục chó ba đầu trực tiếp bị trong nháy mắt giết, làm địa ngục chó ba đầu chết một khắc kia, toàn bộ trận pháp vào giờ khắc này đột nhiên bể tan cảnh. Chương 1911, băng xương kiếm thần tung tích. Địa ngục chó ba đầu là cả trận pháp tâm trận, một khi tử vong, trận pháp cũng chỉ không đánh tự thua. Đến bây giờ Lãnh Nhan vẫn còn mơ hồ trạng thái, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước, đầy mắt không thể tin. Đây rốt cuộc tình huống gì? Nàng cảm giác lượng tin tức có chút lớn, trước mắt căn bản không biết rõ tình trạng. Một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả, cầm tạo hóa cảnh đỉnh cấp yêu thú cho giết trong nháy mắt. Đây là thật. Lãnh Nhan chỉ cảm thấy mình đã xuất hiện ảo giác, há miệng to há thật to. Lý Đình cái đầu tiên tỉnh hồn lại, đánh chụp Lãnh Nhan bả vai. Lãnh Nhan lúc này mới phản ứng được, các nàng thật không sao. Bây giờ Lãnh Nhan nhìn Diệp Thần dáng vẻ, hoàn toàn biến hóa. Nàng cảm giác Diệp Thần hoàn toàn chính là giả heo ăn hổ, cố ý toát ra hợp đạo cảnh cảnh giới, có thể là tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại, hoặc là tinh khiếu cảnh đại năng. Lãnh Nhan một ít ý tưởng, Diệp Thần căn bản cũng không có để ở trong lòng mặt. Nếu đã tiến vào càn khôn sát vực, Diệp Thần cũng không muốn sẽ cùng Lãnh Nhan các nàng tiếp tục nữa. Dẫu sao tìm băng kiếm tiên tôn sự việc cực kỳ trọng yếu, không cho có bất kỳ thất thoát nào. Lý Đình đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp mở miệng nói, "Cảm ơn, nếu không phải là ngươi, chúng ta liền bỏ mạng ở chỗ này." Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu coi như là trả lời, sau đó từng bước một đi tới Lãnh Nhan bên người, sau đó trực tiếp mở miệng nói, "Nếu đã tiến vào càn khôn sát vực bên trong, chúng ta liền mỗi người một ngã đi." Càn khôn sát vực quá mức uy hiếp, Diệp Thần chiếu cố Kỷ Lâm một người cũng đã dị thường khó khăn, nếu là lại tăng thêm Lãnh Nhan và Lý Đình hai người mà nói, muốn sống đi ra càn khôn sát vực, sợ rằng không dễ dàng. Lãnh Nhan cũng không nói lời nào, nàng tính cách vốn chính là như vậy, Diệp Thần ý nghĩa nàng đã nghe rõ ràng. Lý Đình sắc mặt hơi đổi được khó khăn xem, nếu như Diệp Thần rời đi, nàng và Lãnh Nhan hai người, nói không chừng liền còn sống đi ra càn khôn sát vực cơ hội cũng không có. Cái này làm cho hai người các nàng như thế nào cho phải? Diệp Thần cũng không có thương lượng ý nghĩa, sau khi nói xong liền dẫn Kỷ Lâm trực tiếp rời đi. Lý Đình đi tới Lãnh Nhan bên người, nhìn Diệp Thần bọn họ rời đi hình bóng nhỏ giọng nói, "Sư tỷ, bây giờ hai người chúng ta người làm thế nào?" Lãnh Nhan trầm tư một lát, quyết định len lén đi theo Diệp Thần, như vậy các nàng ở càn khôn sắt vượt sống tiếp cơ hội mới sẽ lớn. Nếu không dựa vào hai người các nàng mà nói, căn bản không có biện pháp tiếp tục đi. Lý Đình thương thế đã không có biện pháp lại tiếp tục kéo dài. Quyết định chủ ý, hai người lén lén lút lút đi theo Diệp Thần phía sau. Một lúc lâu sau, Diệp Thần như thế tràn đầy không mục đích đi, căn bản không tìm được băng xương kiếm thần. Diệp Thần vậy phát hiện theo ở phía sau Lãnh Nhan hai người, bất quá vậy không có ngăn cản. Cái này 2 giờ, Diệp Thần vậy gặp phải một ít tàn phá trận pháp và yêu thú, bất quá cũng dựa vào hắn sức một mình giải quyết. Cũng là như vậy, Lãnh Nhan hai người mới có thể đi thẳng tới đây. Diệp Thần cầm ra một quả lệnh bài, đây là thanh kiếm tiên tôn giao cho hắn. Cái này cái lệnh bài là băng xương kiếm thần, có băng xương kiếm thần một luồng hơi thở. Diệp Thần quyết định vận dụng bí thuật đi tìm một chút băng xương kiếm thần đại khái vị trí, vậy tổng so tràn đầy không mục đích tìm tốt. 15 phút sau đó, rốt cuộc nhận ra được băng xương kiếm thần đại khái phương hướng. Diệp Thần mang Kỷ Lâm thay đổi phương hướng, trực tiếp đi đông phương, rất nhanh bước chân dừng lại. Hắn ngẩng đầu vừa thấy phát hiện phía trước một tòa cung điện. Toàn bộ cung điện chung quanh trôi dạt, màu u lam hơi thở, quỷ dị dị thường. Một mực đi theo Diệp Thần Lãnh Nhan hai người, sắc mặt hoàn toàn biến hóa. Diệp Thần con Kỷ Lâm, cau mày, liên quan tới Càn Khôn Sắt vực sự việc, hắn cũng rõ ràng một chút. Đây chính là truyền nói Minh Trận Linh điện. Càn Khôn Sắt vực bên trong có một cái lời đồn đãi, Minh Trận Linh trong điện mặt ở một người già một trẻ, trận pháp thông thiên lấy máu người làm trận, cực kỳ tàn nhẫn. Dọc theo con đường này, Diệp Thần không biết oanh phá nhiều ít trận pháp, chỉ sợ sẽ là cái này một người già một trẻ bố trí. Băng xương kiếm thần hơi thở ngay tại phía trước, vô luận như thế nào, cũng phải đi xông vào một lần. Diệp Thần nhìn một cái hôn mê Kỷ Lâm, hướng Minh Trận Linh trong điện mặt đi tới. Đang đến gần Minh Trận Linh điện thời điểm, đột nhiên bây giờ xuất hiện một tên chàng thanh niên. Chàng thanh niên nhìn một cái Diệp Thần và Kỷ Lâm, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Minh Trận Linh trong điện mặt tình huống gì, Diệp Thần căn bản không biết, bây giờ cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn. Nơi này, người bất kỳ không thể tiến vào, các ngươi nhanh đi ra ngoài, nơi đây cũng không phải các ngươi có tư cách bước vào. Chàng thanh niên một mặt cao ngạo thần sắc, để cho Diệp Thần nhẹ khó chịu, ngăn chặn trong nội tâm lửa giận, tiếp tục nói, ta có một vị trưởng bối mất tích, hy vọng có thể thuận lợi một chút, để cho ta tiến vào trong đó, tuyệt đối sẽ không chạm đồ vật bên trong. Ta nói qua, trong này các ngươi không có tư cách bước vào, không đi nữa, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần có thể nhìn ra, chàng thanh niên thần sắc khinh miệt, nhưng là băng xương kiếm thần hơi thở đang ở bên trong, hắn làm sao có thể rời đi? Mục nát thú kiếm nắm trong tay, cả thân hơi thở tản mắt ra, nếu không đồng ý đi vào, vậy hắn cũng chỉ có thể quá mạnh được xông vào bên trong. Chàng thanh niên thấy một màn này, trên mặt cũng không có bất kỳ khiếp đảm thần sắc, ngược lại vung tay lên, đột nhiên bây giờ trận pháp vận chuyển. Trận pháp vận chuyển, Diệp Thần phát hiện mình trong cơ thể năng lượng lại không ngừng đang bị áp chế. Vốn là hợp đạo cảnh hơi thở, ngay tức thì bị áp chế đến một cái người phàm. Diệp Thần cau mày, trận pháp này rõ ràng có thể giam cầm mọi người thực lực. Ở trận pháp bên trong liền một tia một hào lực lượng cũng không thể vận dụng, giống như một cái người phàm như nhau. Diệp Thần cũng nghĩ tới phá giải trận pháp, chỉ bất quá hắn ở Côn Lôn hư học trận pháp, ở chỗ này cũng có chút yếu đi. Muốn phá vỡ trận pháp này, không khác nào nói vớ vẩn. Ở chỗ này, không thể vận dụng võ lực, ngươi muốn đi vào nói, trừ phi có thể ở trận pháp chi đạo chiến thắng ta. Chàng thanh niên tiếng nói vừa dứt, để cho Diệp Thần sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Một mắt là có thể nhìn ra, cái này cái chàng thanh niên đặc biệt tu luyện trận pháp một đạo thành tựu, nhưng mà hắn trình độ, muốn thắng mà nói, căn bản không quá thực tế. Tên đã lắp vào cũng đã không phát không được, Diệp Thần muốn rời khỏi cũng không khả năng, chỉ có thể đấu với hắn trận. Chàng thanh niên khỏe miệng bên trong thoáng qua vẻ tươi cười, sau đó cả người ngón tay trên mặt đất tiếp xúc, tốc độ hoa cả mắt, để cho Diệp Thần căn bản không thấy rõ. Lên. Chàng thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, ở hắn bên người, một cái màu vàng kim cự long bay lên trời. cái này cũng không phải chân tránh cự long, lợi dụng trận pháp ngưng tụ một cái hư ảnh. Kim Long sát thiên trận, có không có hứng thú tiến vào bên trong, tìm đòi kết quả. Chàng thanh niên ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái chỗ sâu, băng xương kiếm thần tin tức đang ở bên trong. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đi vào. Hắn kích hoạt bộ phận huyết mạch, chẳng lẽ còn không phá nổi một cái trận pháp. Một giây kế tiếp, Diệp Thần không do dự nữa, bước ra một bước, lắc đầu nói, tại sao nhất định phải ta ra tay? Chương 1912, tiểu tử, có phải hay không vô kế khả thi? Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Thanh niên nhìn Diệp Thần thật đi vào, cười nhạt liền liền. Hắn sinh ra ở Càn Khôn sát vực, thiềm tu trận pháp chi đạo. Bàn về trận pháp, hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Đấu trận cũng chia là hai loại quy tắc, tử đấu và sinh đấu, chàng thanh niên rõ ràng cho thấy muốn cùng Diệp Thần tử đấu. Bất quá để cho thanh niên nghi ngờ là, thằng nhóc này vì sao còn cầm một cái hôn mê nha đầu mang vào? Có một cái bé gái, đây là xem thường hắn. Vẫn là nói toạc hũ phá xuất. Thằng nhóc túi, trận pháp bên trong lực lượng đủ để đem cô bé kia phá hủy, xem ra, ngươi là chết cũng phải kéo một triệu tội thay hả? Chàng thanh niên cười nói. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng là đem Kỷ Lâm công chúa ôm vào trong ngực, sau đó đi ở trận pháp bên mở, đem thú hủ kiếm cắm ở một bên, ngón tay bắt pháp quyết, thú hủ kiếm tạo thành một đạo kiếm ý bình phong che chở, sau đó nhẹ nhàng buông xuống Kỷ Lâm, dùng kiếm này bảo vệ Kỷ Lâm. Cầm Kỷ Lâm thả ở bên ngoài, hắn tự nhiên không yên tâm. Chỉ có trận pháp bên trong, hắn mới có lòng tin bảo vệ. Bất quá, hắn thật có chút nhớ nhung không rõ, Phong Thanh Dương vì sao phải hắn cầm Kỷ Lâm mang tới Càn Khôn sát vực? Một cái hôn mê người, ở như vậy đất nguy hiểm, sống chết đều khó nắm trong tay ạ. Huống chi, mình phải xử chỗ bảo vệ Kỷ Lâm, ngược lại khó mà thi triển. Kỷ Lâm à Kỷ Lâm, ngươi cái này vừa cảm giác phải ngủ tới khi nào? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cuối cùng nhìn về phía thanh niên. Đột nhiên, trận pháp lực ngưng tụ, trung quanh hết thể cũng đổi được mơ hồ không dứt. Linh võ đại lục trận pháp chi đạo, Diệp Thần mặc dù cũng không có quá nhiều nghiên cứu, bất quá cũng lớn gửi biết một ít thứ. Cái gọi là trận đạo phân là hai loại, lợi dụng bảo vật bố trí trận pháp, còn có một loại lợi dụng thiên địa thế tới bố trí ra trận pháp. Mới vừa rồi Diệp Thần xem chàng thanh niên thời điểm, cảm giác cũng không có gửi bất kỳ bảo vật, hiển nhiên là mượn thiên địa thế tới bố trí Kim Long sát thiên trận. Ở Diệp Thần suy tính thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một khẩu nguy hiểm hơi thở, vốn là mở tối địa phương, đột nhiên đổi được sáng lên. Tia sáng chói mắt, để cho Diệp Thần căn bản không mở mắt ra được, đột nhiên bây giờ chuyển tới một tiếng yêu thú gầm thét. Hư ảo Kim Long ở phía trên chuyển tới một tiếng gầm thét, toàn bộ mặt đất cũng đang chấn động. Diệp Thần không kịp do dự, trực tiếp lui về phía sau. Dưới mắt duy nhất biện pháp liền là tìm ra tâm trận, sau đó lại nghĩ biện pháp cho phá giải hết. Nói dễ dàng, bất quá làm liền sẽ thành được dị thường khó khăn. Mượn dùng thiên địa thế trận pháp, muốn phải tìm tâm trận hơn nữa khó khăn, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Kim Long ở sau lưng không ngừng theo sát, thật may Diệp Thần thân sát mạnh mẽ, hơn nữa kích hoạt một số huyết mạch, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, không tới thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng máu kia mạch lực. Diệp Thần một bên né tránh, vừa dùng mắt thường quan sát trận pháp. Như tiếp tục kéo dài như vậy mà nói, tình huống chỉ sẽ thành được càng ngày càng gay go. Nghĩ đến đây, Diệp Thần toát ra một nụ cười khổ thân sắc. Chàng thanh niên khỏe miệng hơi giơ lên, hắn trận pháp làm sao có thể tùy tiện bây giờ bị phá hết? Diệp Thần ở bên trong kết cục chỉ có chết. Trận pháp bên trong, Diệp Thần tình huống càng ngày càng gay go, cái này thời gian hắn phá hoại ba chỗ địa phương, nhưng là trận pháp còn đang lưu chuyển. Chỉ có tìm được tâm trận mới có thể, chỉ bất quá tâm trận chân thực quá mức bí mật, thậm chí Diệp Thần đều cảm giác cái trận này mắt hay sống trận. Mỗi một lần sắp đến gần tâm trận thời điểm, đều có thể tự động trốn nặc, cũng không phải là cố định tâm trận. Dựa vào Diệp Thần trận đạo thành tựu, căn bản không có biện pháp phá vỡ, hơn nữa hắn hành động càng ngày càng chậm chạp. Thanh niên cười, thằng nhóc, ở cái thế giới này, trận pháp lực lượng có thể là xa xa thắng được võ lực, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bên trong đôi mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn thân sắc, cầm ra hai chuôi thời không chi binh và 10 cây hợp đạo thần khí. Hôm nay ta đây muốn xem, là ngươi trận pháp lợi hại, vẫn là ta ngàn binh bạo lợi hại. Hắn quyết định lấy lực phá trận, mặc dù trong cơ thể năng lượng bị giam cầm, bất quá đầu óc chi trung thần hồn lực còn có thể vận dụng. Mượn thần hồn lực, thúc dục phát ngàn binh bạo uy lực, đủ kích phá trận pháp này. Thời không chi binh và hợp đạo thần khí ngưng tụ chung một chỗ. Diệp Thần vừa nghiêng đầu đối mặt sau lưng Kim Long, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, "Ngàn binh bạo." Làm Diệp Thần tiếng nói rơi xuống ở một chớp mắt kia, thời không chi binh và hợp đạo thần khí tản mát ra khí tức kinh khủng, khoảnh khắc bây giờ nổ. Thanh niên sắc mặt đại biến. Thằng nhóc này lại thời gian sử dụng không chi binh nổ. Cái này mẹ hắn là tên điên đi. Nào có như thế đấu trận. Cái này hoàn toàn là làm bậy ạ. Nhưng mà, do không được hắn phản ứng. Oeng. Lực lượng vô tận chiếm đoạt. Khí lưu phun trào. Diệp Thần lại là thi triển trăm bước đuổi điện, đi tới Kỷ Lâm trước mặt, dùng thân thể ngăn trở nổ uy lực còn lại. Đinh hai nhức góc tiếng vang, để cho chàng thanh niên sắc mặt đại biến, toàn bộ trận pháp đột nhiên bể tan cảnh, chuyển tới rắc rắc thanh âm. Trận pháp bể tan cảnh ở một chớp mắt kia, Diệp Thần bóng người hiện ra. Chàng thanh niên không dám suy nghĩ nhiều, chế trụ nội tâm khiếp sợ, trong mắt sát ý phóng thích. Chỉ cần lại tiếp tục bố trí ra một cái trận pháp, Diệp Thần liền không có mạng sống cơ hội. Chàng thanh niên không có tiếp tục ra tay, đang đợi Diệp Thần. Tiếp theo đến phiên Diệp Thần bố trí trận pháp, chàng thanh niên tới phá trận. Diệp Thần sắc mặt dần dần đổi được nghiêm trọng. Hắn trận pháp chi đạo ở Côn Lôn hư là cao cấp, nhưng là dùng để đối phó chàng thanh niên mà nói, có một chút tiểu vu gặp đại vu. nhưng là Vạn Kiếm Đế Cung Băng Xương Kiếm Thần đang ở bên trong. Hắn phải đi vào. Băng Xương Kiếm Thần tới Càn Khôn Sắt Vực tìm Băng Kiếm Tiên Tôn Lam Tuyết Nguyệt đã rất nhiều ngày. Nói không chừng, đối phương nắm trong tay Lam Tuyết Nguyệt tung tích. Bỏ mặc như thế nào, Diệp Thần tự mình một người cũng phải hết sức thử một lần. Hắn như chết không quan hệ, nhưng là Kỷ Lâm còn theo bên người, không thể ra bất cứ chuyện gì. Diệp Thần dựa theo trong trí nhớ đại năng truyền cho hắn trận pháp chi đạo, lấy ra linh thạch và trận bàn, máu tươi bức ra, trực tiếp ngưng trận. Chàng thanh niên thấy một màn này, bên trong đôi mắt càng thêm kinh thường, lợi dụng linh thạch và trận bàn bố trí ra trận pháp, hắn dễ như trở bàn tay là có thể phá vỡ. 15 giây thời gian, Diệp Thần trận pháp bố trí xong, đây là một môn công trận, gia nhập ảo trận nguyên tố. Muốn dùng sát trận đánh chết chàng thanh niên, Diệp Thần căn bản không có ý nghĩ này, một chút cũng không thực tế. Hy vọng duy nhất đó là có thể vây khốn chàng thanh niên chốc lát, đến lúc đó mượn cơ hội mang Kỷ Lâm vào. Khốn trận bố trí xong, chàng thanh niên trực tiếp bước vào bên trong. Làm chàng thanh niên bước vào bên trong trong nháy mắt, Diệp Thần chuẩn bị mang Kỷ Lâm vào, nhưng mà lúc này, toàn bộ trận pháp lão đảo muốn rơi xuống, đã có một tia bể tan cảnh dáng vẻ. Diệp Thần cau mày, chàng thanh niên chỉ bất quá mới vừa tiến vào bên trong, không tới 3 hơi thở thời gian. Nếu như trong cơ thể lực lượng cũng không có bị phong ấn mà nói, Diệp Thần mượn 3 hơi thở thời gian, có thể trực tiếp rời đi, chỉ bất quá bây giờ nói căn bản không có thể. Phong Thanh Dương từ đầu đến cuối không có động tĩnh, sợ rằng đối phương nắm giữ trận pháp chi đạo cực kỳ người tiên. Thanh niên thấy Diệp Thần diễn cảm, đột nhiên cười, thằng nhóc, có phải hay không vô kế khả thi? Chương 1913, Kỷ Lâm tỉnh lại. Ta ở chỗ này tiềm tu nhiều năm như vậy, dõi mắt toàn bộ chu vi vạn dặm, có thể cùng ta đối kháng trận pháp, cũng không có mấy người. Hôm nay, coi như Thiên Vương lão tử tới, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần ngẩng đầu lên, mới vừa muốn nói cái gì, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên ở vang lên bên tai. Thật tốt ồn ào. Ngủ một giấc cũng không an lòng nha. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất. Kỷ Lâm. Kỷ Lâm lại thức tỉnh. Kỷ Lâm lười biếng duỗi người, nhìn một cái xung quanh, sau đó chú ý tới Diệp Thần, trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ, "Diệp Thần, đây là đâu nha? Ta bụng thật là đói ớ, có hay không quả vặt?" "Diệp Thần, chúng ta thật lâu không đi Trung Quốc, có thể hay không đi một chuyến cho ta làm điểm quả vặt? Ta muốn vui chuyện sờ nạc khoai, ta muốn kẹo đường, ta muốn phao tiêu phượng trảo. Ta tốt hơn tốt biết bao hơn, ta ẩn giấu hết mấy nhận chữ vật, lúc nào chúng ta đi giả bộ một chút nha. Ta là không phải ngủ thật lâu. Thật tốt đó nha. Diệp Thần, ngươi có nghe ta nói hay không nói, ngươi cái này chó người đàn ông, gạt ta tới nơi này, còn không cho ta ăn, ta phải nói cho tỷ tỷ, ta muốn thực danh tố cáo. Diệp Thần. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, cái này nha đầu tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhớ hoa hạ quả vặt. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác được Kỷ Lâm có cái gì không đúng. Thậm chí hắn không cách nào tra xem Kỷ Lâm tu vi, giống như bị một cổ lực lượng bảo vệ. Đây là bởi vì thức tỉnh tiên thiên độc thể. Chàng thanh niên nghe Kỷ Lâm không ngừng lại nhải, diễn cảm có chút đọc lại, vô tận tức giận phun trào. Mình lại bị cái này hai con kiến hôi không để mắt đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tự tìm cái chết. Đã như vậy, ta liền tự mình đưa ngươi và cái đó túi nha đầu đi địa ngục. Một giây kế tiếp, chàng thanh niên ngón tay bắt pháp quyết, quanh thân lưu động trận pháp cường đại ánh sáng. Diệp Thần vừa định bảo vệ Kỷ Lâm, Kỷ Lâm nhưng tránh thoát Diệp Thần, từng bước một hướng thanh niên đi tới. Miệng của nàng ba quyệt, hai mắt thật to viết đầy không vui. Kỷ Lâm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Làm đứng ở cách thanh niên 5m xa lúc, Kỷ Lâm bước chân dừng lại, ngươi mắng ai thúi nha đầu? Chàng thanh niên ngẩn ra, hắn phát hiện cái này nha đầu quanh thân lưu động sóng gợn có chút cổ quái, thậm chí có thể tùy ý bước vào trận pháp. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, cười lạnh nói, chính là ngươi cái này thúi nha đầu, ta. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng, chỉ gặp Kỷ Lâm bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi vừa ra, chu vi 5km hơi thở cực kỳ lạnh như băng. Một cổ vô hình sát ý bao phủ hết thảy. Hơn nữa, chung quanh hết thảy trận pháp trực tiếp vỡ vụn. Quá quỷ dị. Ngươi mới là thúi nha đầu, cả nhà ngươi đều là thúi nha đầu. Ta máu tươi rất nhiều, đưa ngươi một giọt. Cút. Đi đôi với Kỷ Lâm thanh âm, máu tươi phiêu tán trên không trung. Máu tươi tản mát ra thực lực cực kỳ khủng bố. Ở máu tươi không có vào trong trận pháp trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đột nhiên thay đổi hình dáng. Trận pháp ông ông tác hưởng, vốn là màu trắng màn sáng, đổi được dị thường hắc ám. Màu đen hoa văn ở trên màn sáng mặt ngưng tụ, Diệp Thần có thể thấy, làm Kỷ Lâm máu tươi nhỏ vào bên trong thời điểm, toàn bộ trận pháp biến thành sát trận. Những thứ này màu đen hơi thở chính là tiên thiên độc thể khí độc. Những thứ này khí độc tràn ngập ở toàn bộ trận pháp bên trong. Vốn là chàng thanh niên cũng sắp phá trận, ai biết đột nhiên bây giờ trận pháp đổi được dị thường khủng bố, để cho hắn ứng phó không kịp hút vào một ít khí độc. Hắn lấy là chỉ là thông thường khí độc, ai biết khí độc nhanh chóng lan truyền đến hắn toàn thân cao thấp. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tạm thời trước gáp chế trong cơ thể khí độc, nhưng mà trận pháp bên trong khí độc càng ngày càng nồng đậm. Hắn phải mau sớm phá trận mới có thể đi ra ngoài, nếu không sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bên trong tình huống Diệp Thần mình cũng đã không thấy rõ. Trận pháp bên trong toàn bộ đều tràn đầy khí độc, dùng mắt thường đã không thấy rõ bên trong tình trạng. Sợ hai thanh âm tiếp liền không ngừng, nhìn thấy mà giật mình. Rắc rắc. Lúc này trận pháp bể tan cảnh, Diệp Thần kéo qua Kỷ Lâm, để cho nàng đứng ở mình sau lưng. Chàng thanh niên bây giờ rốt cuộc như thế nào, chính hắn vậy không biết. Làm chàng thanh niên bóng người xuất hiện một khắc kia, Diệp Thần hoàn toàn yên lòng. Hắn bây giờ, cả người đen nhánh, mặt đầy thống khổ thần sắc, phát ra một tiếng hét thảm, thân thể cút trên mặt đất, đau đến không muốn sống. Bây giờ chàng thanh niên đừng nói bố trí trận pháp, có thể không có thể sống được đều là ngoài ra một gõ chuyện. Ngươi là độc thể, làm sao có thể? Máu tươi làm sao có thể phá trận? Thanh niên sức sống đang trôi qua, hắn hoảng sợ nhìn cách đó không xa bé gái. Mà Kỷ Lâm nhưng là duỗi người, sờ một cái lỗ mũi, ta còn chưa nghĩ ra chiêu này kêu là cái gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, Diệp Thần, ngươi cảm thấy kêu chiêu thức gì nghe sẽ rất lợi hại? Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Kỷ Lâm vua hót một cái, kỳ hì, ta nghĩ tới, một chiêu này liền kêu siêu cấp vô địch máu tươi thuật. Ừ, ta thật tốt thông minh. Dứt lời, thanh niên kia lại tại chỗ hóa là một đạo khói đen, liền dãy rủa quyền lợi cũng không có. Diệp Thần bối rối, cái này chẳng lẽ chính là tiên thiên độc thể lực lượng sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Còn không có cùng Diệp Thần kịp phản ứng, Kỷ Lâm liền kéo Diệp Thần tay, hướng Minh Trận Linh Điện đi tới. Diệp Thần, ngươi không nên nhớ trước ta siêu cấp vô địch máu tươi thuật. Ta sau này sẽ là cái loại đó TV thần bí cao nhân, không thể tùy tiện xuất thủ. Từ nay về sau, ta giá trị con người và ngươi không giống nhau. Dĩ nhiên, muốn ta ra tay cũng được, một dương quả vặt. Không lừa dối trẻ thơ và người già cả, hì hì. Diệp Thần. Kỷ Lâm trong mắt lộ ra một đạo quang, được rồi, không cùng ngươi nói, chúng ta đi vào xem. Minh Trận Linh Điện cửa, Diệp Thần trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Mới vừa vào tới, vốn là đen nhánh gian phòng, đột nhiên chiếu sáng, Diệp Thần nhìn một cái bốn phía, phát hiện rất nhiều yêu thú thi thể nằm dưới đất. Diệp Thần đi tới một cái yêu thú trước thi thể mặt nhìn một cái, cả người cao mày. Những thứ yêu thú này trong cơ thể nội tạng toàn bộ biến mất, không chỉ có như vậy, bề ngoài lại không có bất kỳ vết thương. Rõ ràng cho thấy trong cơ thể bị cái gì. Ở Diệp Thần suy tính thời điểm, truyền tới Kỷ Lâm một tiếng sợ hãi giống. Diệp Thần, cẩn thận. Nghe gặp Kỷ Lâm mà nói, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện không biết lúc nào, những thứ này chết đi yêu thú lại từng cái đều đứng lên. Làm những thứ yêu thú này lúc đứng lên, trong con ngươi mặt không có bất kỳ ánh sáng. Thấy một màn này, Diệp Thần lui về phía sau đi tới Kỷ Lâm bên người. Những thứ yêu thú này không có bất kỳ sinh mạng hơi thở, rõ ràng đã tử vong, về phần tại sao vẫn có thể đứng lên, sợ rằng trong cơ thể có vật gì đang khống chế. Hống. Yêu thú số lượng ít nhất có 500 đầu, thực lực phương diện kém không đủ. Có hợp đạo cảnh yêu thú cũng có tạo hóa cảnh yêu thú, những thứ yêu thú này từng cái đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần cầm ra thú hủ kiếm, một kiếm trực tiếp chém ra đi, kiếm quang bén nhọn nhanh chóng xông lên đi giết. Rắc rắc. Chương 1914, tung tích. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Một đạo kiếm quang trực tiếp nghiền nát một con yêu thú tứ chi, bất quá những thứ yêu thú này không cảm giác được bất kỳ thống khổ, mặc dù không có thể hành động, bất quá một mực đang nộ hống. Yêu thú bốn phương tám hướng xông lại, Kỷ Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trong tay khí độc tản mắt ra. Tiên thiên độc thể tồn tại, thiên đạo cũng không tha cho, có thể tưởng tượng được cả người thực lực có bao kinh khủng. Vượt cấp tác chiến đối với Kỷ Lâm mà nói, hoàn toàn liền không có bất kỳ áp lực, dị thường ung dung. Hai người không ngừng dọn dẹp yêu thú, Diệp Thần tốc độ còn có chút không bằng Kỷ Lâm. Đối phó một đám kẻ địch, độc là tốt nhất biện pháp, lớn diện tích sát thương, Diệp Thần đặc biệt kiểm chế yêu thú cường đại, còn như hợp đạo cảnh yêu thú đều giao cho Kỷ Lâm. Diệp Thần từng kiếm một quơ múa, tạo hóa cảnh yêu thú không ngừng ngã xuống, bất quá vậy một mực đang tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng. Tay dậy kiếm rơi, Diệp Thần chém ra một người tạo hóa cảnh yêu thú đỉnh cấp bụng, phát hiện bên trong có một cái trận pháp nhỏ đang vận chuyển. Diệp Thần thấy một màn này, không thừa nhận cũng không được, bố trí trận pháp người là một cái quỷ tài. Có thể lợi dụng trận pháp để cho những thứ này chết đi yêu thú tiếp tục tác chiến, cũng chỉ có quỷ mới có thể nghĩ đến. Mặc dù 500 con yêu thú rất nhiều, bất quá Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người giải quyết, vậy tương đối dễ dàng, chỉ bất quá hao phí một ít thời gian mà thôi. Rất nhanh, trên mặt đất tất cả yêu thú đều đã dọn dẹp sạch. Diệp Thần cầm ra một ít đan dược bỏ vào trong miệng, hai người ngay tức thì khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái, tiếp tục đi tầng thứ hai. Tiếp theo còn không biết gặp mặt đối với cái gì, Diệp Thần phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đi tới tầng thứ hai sau này, cũng không có bất kỳ vật gì, Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người chỉ có thể tiếp tục đi. Từ tầng 2 đến tầng 5 không thấy bất kỳ vật gì, làm đi tới tầng thứ 6 thời điểm, Diệp Thần cảm nhận được một tia tử khí. Mặc dù chỉ có hơi một món, nhưng cũng để cho Diệp Thần trái tim đổi được cảnh giác, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Làm Diệp Thần mở ra tầng thứ 6 cửa một khắc kia, hắn thấy cách đó không xa đứng một người nam tử. Nam tử trên mình đã không có bất kỳ sinh mạng hơi thở, nhưng là Diệp Thần có thể nhìn ra, lúc còn sống thực lực đã đạt tới nửa bước tinh khiếu. Diệp Thần để cho Kỷ Lâm hơi lui về phía sau, tên nam tử này tử mặc dù đã là một người chết, bất quá hắn không có đoán sai. Bên trong khẳng định còn có một cái trận pháp tồn tại. Hắn không nghĩ tới, lại có người cầm nửa bước tinh khiếu cường giả làm thí nghiệm. Nam tử tay cầm một cây đại truy, ở bên cạnh hắn, có hơn 100 tên người chết, trên căn bản đều là tạo hóa cảnh đỉnh cấp tồn tại. Những người này đã hoàn toàn chết đi, Diệp Thần dùng thần hồn lực có thể dò xét đến, bên trong cũng không có bất kỳ trận pháp tồn tại. Rất rõ ràng chính là một cái hàng thất bại. Đứng ở trên mặt đất nam tử, vốn là đóng chặt hai tròng mắt, đột nhiên bây giờ mở ra. Ở mở ra trong nháy mắt, bóng người bỗng nhiên xông về Diệp Thần. Đang xông về phía Diệp Thần một khắc kia, trên tay búa tạ trực tiếp nâng lên, hung hãn đập về phía hắn đỉnh đầu. Diệp Thần trực tiếp cầm ra mục nát thú kiếm, sáu cái thần vương đạo đạo lực cùng với canh kim khí bộc phát ra. Mặc dù là một người nửa bước tinh khiếu, bất quá Diệp Thần không có để ở trong lòng. Tên này nửa bước tinh khiếu đã tử vong, lúc còn sống công pháp căn bản không có thể vận dụng, chỉ có thể mù quáng sử dụng búa tạ. Đối mặt một người không có đầu óc nửa bước tinh khiếu, Diệp Thần căn bản không để ý. trong tay mục nát thú kiếm trực tiếp nâng lên, một kiếm cơ múa đi ra ngoài. Oeng. Ông ông ông. Hư không mơ hồ vang dội, chung quanh chết đi thi thể trực tiếp bị đông thành tượng đá. Một kiếm đập vào mặt, tên nam tử này tự động dùng trong tay búa tạ tới đón đỡ. Oeng. Nam tử cả người bóng người bay bắn ra, giống như một cái đạn đại bác. Ở nam tử bay bắn ra trong nháy mắt, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp đuổi theo. Liên quan, một đóa đóa kiếm hoa đập vào mặt đi. Đâm một tiếng, kiếm hoa rơi vào chàng trai trên mình, cũng không có đối với thân xác tạo thành thực chất tính tổn thương. Diệp Thần nhướng mày một cái, vậy không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Theo lý mà nói, người đàn ông này thân xác đã không gánh nổi Diệp Thần mấy kiếm, nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn khác nhau. Đối phương phòng ngự cực mạnh. Mặc dù như vậy, bất quá Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, đưa ra chỉ một cái, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, năm tháng như thoi đưa. Hồi lâu không có thi triển quy luật lực, đang thật quen thuộc một phen. Thời gian pháp tắc lực lượng bộc phát ra, chỉ một cái bỗng nhiên rơi xuống, tựa như trời trong chỉ một cái. Rơi vào người đàn ông này trên mình, truyền tới một tiếng nặng nề nổ vang. Đột nhiên bây giờ, người đàn ông này bóng người quỷ dị giống vậy biến mất không có ở đây. Ở Diệp Thần sau lưng, một cái búa tạ gào thét đánh tới, tốc độ đạt đến mức tận cùng, hắn trực tiếp vừa nghiêng đầu, trong tay thú hủ kiếm đón đỡ ở, tia lửa tung tóe. Cút. Vào giờ khắc này, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi, kiếm quang đến mức toàn bộ mặt đất bụi đất tung bay. Một kiếm thúc dục phát đến mức tận cùng, giống như tia sáng chói mắt. Chanh, chanh, chanh. Rắc rắc. Đúa tạ bể tan cảnh, kiếm khí thế không thể đỡ, trực tiếp từ nửa bước tinh khiếu cường giả bụng xuyên thấu đến sau lưng. Nửa bước tinh khiếu cường giả thân thể biến thành hai nửa, bên trong trận pháp đã bể tan cảnh. Diệp Thần nhìn một cái, sợ rằng đối với tên cường giả này mà nói, đây là tốt nhất kết cục. Dù là thân thể không hoàn chỉnh, nhưng là vậy chưa đến nỗi bị người khác điều khiển. Kỳ Lâm đi tới Diệp Thần bên người, nhíu mày nói, "Diệp Thần, nơi này có chút mơ hồ." "Ta sợ." Diệp Thần thu hồi thú hủ kiếm, nhìn một cái Kỳ Lâm, khẽ mỉm cười. Tiên thiên độc thể, lại có thể cũng có thời điểm sợ. Hắn kéo Kỳ Lâm tay, tiếp tục đi tầng thứ 7 đi. Hắn có thể cảm giác đến, băng xương kiếm thần hơi thở càng ngày càng nồng đậm, sợ rằng ở nơi này, băng xương kiếm thần cường giả như vậy cũng bỏ mạng ở nơi này, minh trận linh trong điện mặt rốt cuộc có cái gì dạng kinh khủng tồn tại, Diệp Thần một mực không biết, chỉ có thể tiếp tục đi tới trước. Đi tới tầng thứ 7 sau này, Diệp Thần mở ra cửa phòng, phát hiện một người ông già ngồi ở một bên. Ông lão sinh mạng hơi thở vô cùng đậm đà, làm Diệp Thần nhìn một cái, cả người lửa giận lại cũng không khống chế được. Ông già cầm trên tay máu là thuộc về băng xương kiếm thần. Bây giờ hắn lại lợi dụng băng xương kiếm thần máu tới chế tạo đại trận. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình một khoang lửa giận cũng đã gần nếu không khống chế được. Hắn có thể nhận ra được, ông cụ này ít nhất là tinh khiếu cảnh cường giả. Cái này còn không là kinh khủng nhất, ông cụ này rõ ràng cho thấy chính là một người trận pháp cao thủ. Ông già nhẹ mở mắt ra, trực tiếp đứng lên, một đôi lạnh người ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn ông già trực tiếp cầm ra thú hủ kiếm, thân thể khí thế phun phát ra ngoài, tùy thời chuẩn bị động thủ. Một mình ngươi con kiến hôi có thể đi tới nơi này, chỉ sợ cũng có chỗ bất phàm. Ông già một đôi mắt bên trong bất chấp hồng quang, đối với hắn mà nói, thân thể con người chính là nghiên cứu trận pháp tốt nhất bảo vật. Nhất là càng mạnh võ giả, vượt có thể kích thích ra hắn hứng thú. Rất rõ ràng Diệp Thần phù hợp một điểm này. Một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả, có thể đánh bại nửa bước tinh khiếu con rối, nhất định có chỗ bất phàm. Cái này làm cho hắn hứng thú, muốn cầm Diệp Thần vây khốn, nghiên cứu một phen. Chương 1915, đỏ xanh hư ảnh. Diệp Thần thấy ông già chậm chạp không có ra tay, cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt, đột nhiên hắn dưới chân bước lên phát ra một hồi lục quang. Trận pháp. Diệp Thần cau mày, mới vừa rồi hắn căn bản không có nhận ra được trận pháp tồn tại. Ông lão trận pháp và chàng thanh niên so với, mạnh quá nhiều. Làm trận pháp bao phủ một khắc kia, Diệp Thần đột nhiên thấy vô số thi thể xông lại. Những thi thể này ít nhất có hơn 10.000 tên, trong thi thể mặt cảnh giới cũng không cùng. Thần vương cảnh đến tinh khiếu cảnh cái gì cần có đều có, những thi thể này rất rõ ràng không phải ảo trận, mà là ông già cố ý đặt ở trận pháp bên trong. Ông già hít mắt, nhìn trận pháp bên trong tình huống. Đến khi Diệp Thần không được một khắc kia, hắn lại đóng kín trận pháp, thật tốt tìm tòi nghiên cứu một chút Diệp Thần thân thể. Nghĩ đến đây, ông lão nội tâm liền không nhịn được đổi được kích động. Ở trận pháp bên trong, những thi thể này không ngừng hướng Diệp Thần xung phong, căn bản không biết đau đớn. "Kỳ Lâm, máu tươi." Diệp Thần nói. Kỳ Lâm khôn khéo gật đầu một cái, ngay tức thì bước ra máu tươi, tiên thiên khí độc làm phép. Vô tận thi thể tựa như bị một loại lực lượng vô hình vây khốn, không cách nào nhúc nhích. Mà Diệp Thần vậy vào. Canh kim khí và võ ma khí bọc. Canh kim khí, lục đạo lực, bất hủ kiếm ý, mở, linh sát hợp ý. Phá. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cả người lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chém ra một kiếm. Nổ tạo thành kinh khủng hơi thở, giống như một cổ sóng lớn cháy. Kinh khủng hơi thở từ Diệp Thần trung quanh tràn ngập ở toàn bộ trận pháp bên trong. Đâm. Lúc này, Diệp Thần một kiếm nâng lên, đột nhiên bây giờ chém ra đi. Ở chém đi ra thời điểm, toàn bộ trận pháp cũng đang không ngừng đung đưa. Ở bên ngoài trận pháp, mặt ông già nhìn một màn, hơi kinh ngạc. Xem ra hắn không để mắt đến một chuyện. Bé gái đó và cái này thần bí thanh niên đều đáng giá được nghiên cứu. Hắn ở Càn Khôn Sát vực bên trong đợi không biết dài hơn thời gian, chẳng lẽ bên ngoài thiên tài đã đổi được yêu nghiệt như vậy? Diệp Thần có thể cảm nhận được mình trong cơ thể năng lượng đang không ngừng chạy mất, sợ rằng không tới quá thời gian dài liền sẽ toàn bộ tiêu hao hết. Oanh oanh oanh. Diệp Thần không biết mệt mỏi cơ trong tay thú hủ kiếm, một phiến phiến thi thể ngã xuống, nhưng là rất nhanh khác thi thể liền sẽ xung lại. Dưới tình huống này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Thần cầm ra thời không chi binh và hợp đạo thần khí, ném nhập những thi thể này bên trong. Ngàn binh bạo. Ở trong một cái chớp mắt này, thời không chi binh và hợp đạo thần khí trực tiếp nổ. Ở lúc nổ, toàn bộ trận pháp truyền tới một tia bể thanh âm. Tiên thiên độc thể máu tươi và ngàn binh bạo kết hợp, ngược lại có chút kỳ hiệu. Ở trận pháp bể thời điểm, Diệp Thần cả người trực tiếp xông ra. Ông già cả người nhướng mày một cái, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ phá trận ra. Làm Diệp Thần bóng người càng ngày càng đến gần ông lão thời điểm, chỉ thấy tay của lão giả chỉ nhẹ một chút. Nơi tay chỉ điểm đi ra thời điểm, Diệp Thần phát hiện mình lại bị trận pháp bao phủ. Thấy một màn này, Diệp Thần thiếu chút nữa một hớp lao máu phun ra, ông già tùy ý bây giờ là có thể bố trí ra một cái trận pháp. Trận pháp chi đạo thành tựu, chân thực quá mạnh mẽ. Bây giờ tiến vào trận pháp bên trong, Diệp Thần đã không còn kịp suy tư nữa. Hắn phát hiện chung quanh hết thảy cảnh sắc đều đã biến hóa, chung quanh khu rừng rậm rạp, một mắt không thấy được bên. Ở Diệp Thần chuẩn bị động một cái thời điểm, phát hiện ở hắn hai chân lại không thể nhúc nhích. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, phát hiện không biết lúc nào, một cây mây đã quấn quanh ở hắn hai chân. Hắn dùng sức muốn cởi ra, những thứ này một cây mây nhưng không phản ứng chút nào, vẫn là chặt chặt quấn vòng quanh hắn hai chân. Không chỉ có như vậy, chung quanh những cây cối này cảnh, từng cái giống như sống lại vậy, cảnh ngay tức thì quấn quanh ở Diệp Thần cả người. Những thứ này cảnh, dù là Diệp Thần dụng hết toàn lực cũng không thể xé hết. Một cây mây và cảnh, không ngừng dùng sức, muốn cầm Diệp Thần thân thể vật bể. Ở Diệp Thần đang phía trước, từng chuôi lợi kiếm hướng hắn xông lại, lợi kiếm tản ra sắc bén. Bây giờ Diệp Thần toàn thân cũng không thể động, căn bản không có biện pháp chống cự. Lợi kiếm đâm vào Diệp Thần trong thân thể, để cho Diệp Thần cả người sắc mặt cũng đổi được trắng bệch. Tí tách, từng giọt máu loang rơi trên mặt đất, Diệp Thần một đôi mắt bên trong xuất hiện màu đen hơi thở. Ở trong tay hắn thú hủ kiếm, toát ra ma khí, lại đến từ ma tộc. Ông già ở trận pháp bên ngoài, cả người sắc mặt nhẹ biến đổi. Bây giờ Diệp Thần đã tiến vào nhập ma trạng thái. Diệp Thần truyền tới thanh âm lạnh như băng, những thứ này ma khí rơi vào một cây mây và cảnh phía trên, ngay tức thì từng cây một gãy lịa. Mặt của lão giả sắc mặt dù có một chút biến hóa, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù là nhập ma thì như thế nào, như cũng chạy không khỏi bàn tay hắn tim. Hắn có tuyệt đối chắc chắn, cầm Diệp Thần đùa bỡn ở lòng bàn tay bên trong. Canh và một cây mây cắt ra, Diệp Thần thân thể có thể sống động. Bây giờ chủ yếu nhất sự việc là giải quyết hết trận pháp này mới có thể xông ra. Trung quanh trời cây lớn, từng hạt tròn điên cuồng xông về Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn muốn dựa vào trận pháp chi đạo phá vỡ, căn bản không có thể, chỉ có thể lợi dụng sức mạnh, nhưng là một mực tiếp tục như vậy mà nói, hắn sớm muộn cũng sẽ bị kéo chết ở chỗ này. Đây là Diệp Thần không muốn nhìn thấy cục diện, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không nghĩ tới biện pháp phá giải. Diệp Thần khỏe miệng toát ra một nụ cười khổ. Ngay tại Diệp Thần không nghĩ tới phá giải cái này chết tuần hoàn biện pháp thời điểm, đột nhiên bây giờ một đoàn đỏ xanh ánh sáng từ trong cơ thể lao ra. Đỏ xanh ánh sáng tựa như hóa là một con cự thú hư ảnh. Thấy hư ảnh này lao ra trong nháy mắt, Diệp Thần cực kỳ mừng rỡ. Đây là Tiểu Hoàng. Chẳng lẽ không quang kỳ lâm tỉnh lại, Tiểu Hoàng vậy hoàn toàn luyện hóa xương sườn, thức tỉnh. Rất nhanh, Diệp Thần vẻ vui mừng hoàn toàn ảm đạm. Luân hồi mộ địa bên trong, đỏ xanh quang cầu cũng không có tan vỡ. Chỉ bất quá rất rõ ràng, Tiểu Hoàng có thể cảm giác được ngoại giới nguy hiểm. Như vậy chết tuần hoàn trận pháp, Tiểu Hoàng không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Đỏ xanh hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, dương ra miệng to, lại trực tiếp chiếm đoạt trận pháp. Ở bên ngoài trận pháp mặt ông già, cả người nhướng mày một cái, hắn vậy không nghĩ tới thình lình biến hóa. Làm ông cụ thấy rõ đỏ xanh hư ảnh, trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này, đây là. Ông già một mặt khiếp sợ thần sắc, làm sao vậy không nghĩ tới, loại này loại lại vẫn ở Linh Võ Đại Lục. Trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Diệp Thần cả người trực tiếp xông về ông già. Ông già biết lại tiếp tục bố trí trận pháp đã không có bất kỳ tác dụng gì, dẫu sao có đỏ xanh hư ảnh tồn tại, bất kỳ trận pháp cũng không có dùng. Làm Diệp Thần xông lên lúc tới, ông già trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù biết Diệp Thần có chút quỷ dị, bất quá cũng không có để ở trong lòng mặt, dẫu sao hắn là có tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên thực lực. Thú hủ kiếm ngập trời hơi thở tràn ngập ở toàn bộ trong đại điện mặt, Diệp Thần một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Chương 1916, thiên đạo ở ta Diệp Thần trong mắt lại coi là cái gì? Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Ở kiếm ý chém đi ra thời điểm, ông già ha ha cười một tiếng, ngay sau đó trong tay xuất hiện một mặt màu đen trận kỳ. Chỉ gặp ông già vung tay lên, một cổ gió âm thổi qua, từng cái oan hồn bay na tấn công hỏa nhất dạng xông về Diệp Thần. Diệp Thần thấy một màn này, trong nội tâm lửa giận hơn nữa không nhịn được bộc phát ra. Những thứ này oan hồn toàn bộ đều là võ giả chết đi linh hồn. Vốn là lấy là những võ giả này cũng đã chết, ai biết linh hồn còn bị cái này ông già cho nhốt. Trảm thiên nhất kiếm. Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm, bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một kiếm vào lúc này ngay tức thì chém ra đi. Ở chém đi ra trong nháy mắt, những thứ này oan hồn từng cái phát ra tiếng kêu thê thảm. Oan hồn tan biến thời điểm, Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xuống tới. Ông lao bóng người nhẹ tránh khỏi, trong tay trận kỳ vung tay lên, một người bóng người đột nhiên xuất hiện. Khi thấy bóng người trong nháy mắt, Diệp Thần cả người ánh mắt biến thành màu đỏ như máu. Đây chính là Băng Xương Kiếm Thần một nhiều lần hồn phách. Giờ phút này Băng Xương Kiếm Thần nhìn Diệp Thần, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, xem người thỉnh thoảng như nhau. Băng Xương Kiếm Thần linh hồn trong tay nắm một thanh kiếm, là bội kiếm của hắn. Diệp Thần không nghĩ tới Băng Xương Kiếm Thần linh hồn cũng bị nhốt ở trận kỳ bên trong. Theo lý mà nói, băng xương kiếm thần thực lực hẳn mạnh hơn ông già mới đúng. Vì sao bị kẹt? Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Càn Khôn sát vực nguy hiểm quá nhiều, sợ rằng băng xương kiếm thần đã bị thương. Hơn nữa ông già trận pháp cực kỳ cổ quái, khó lòng phòng bị trói buộc cũng có thể. Bất quá dưới mắt, không tính là gây go. Từ biểu tượng tới xem, băng xương kiếm thần đã chết, dẫu sao bản thể đã mất đi sức sống. Nhưng là linh hồn không hủy, tìm được bản thể, còn có cơ hội. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần trong lòng vẫn là tung lên mọi thứ tức giận. Hết thảy các thứ này toàn bộ đều là bởi vì là ông già tạo thành. Tội không thể tha thứ. Diệp Thần cả người bên trong lửa giận ngút trời, trong tay thú hủ kiếm bộc phát ra kinh khủng á khí. Bất hủ kiếm ý từ Diệp Thần trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Rời ra băng xương kiếm thần, trực tiếp xông về ông già. Mà vào lúc này, băng xương kiếm thần hồn phách thoáng qua vẻ thanh tỉnh, xoay người cũng là hướng ông già đi. Ở anh đánh ra thời điểm, băng xương kiếm thần linh hồn xuất hiện một tia vết rách. Làm Diệp Thần thấy một màn này thời điểm, nội tâm một tia đau tim. Dù là băng xương kiếm thần bỏ mình, linh hồn cũng bị nhốt ở, như cũng phải giúp hắn. Ở hắn ở trong mắt, ông già đã là phải chết tồn tại, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Một kiếm hạ xuống, cung điện lão đảo muốn rơi xuống. Ông già mặc dù là tinh khiếu cảnh cường giả, nhưng cả đời cũng đang nghiên cứu trận pháp. Bản thân thực lực cũng không cường đại, chỉ là cưỡng ép dùng đan dược tăng lên mà thôi, tại sao có thể là Diệp Thần đối thủ? Đối mặt một kiếm này, ông già căn bản không có biện pháp ngăn cản. Phốc suy, ông già một búng máu trực tiếp phun ra, một cặp mắt mâu nhìn Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm rơi vào trên cổ hắn. "Đừng, đừng giết ta, ta biết Càn Khôn sát vực bí mật, ta còn có thể sống lại cái tên kia." Lạnh như băng kiếm ý để cho ông già trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn căn bản không nghĩ tới, một cái hợp đạo cảnh tầng 7 thiên tiểu tử, lại có vượt qua tinh khiếu cảnh lực lượng. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Diệp Thần con ngươi vui mừng, thú hủ kiếm nhẹ phá vỡ ông lão cổ, máu tươi tràn ra, lập tức. Phải. Ông già ngón tay bắt pháp quyết, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái quan tài đá trôi lơ lửng ra. Người này là ta ở Càn Khôn sát vực nhặt về. Lúc ấy hơi thở đã yếu ớt, ta liền nổi lên lấy thân thể con người luyện trận chú ý. Nói tới chỗ này, quan tài đá mở ra, băng xương kiếm thần tràn đầy vết thương thân thể xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Quần áo hắn đều bị máu tươi thấm ướt, có thể tưởng tượng được bên trong chuyện gì xảy ra. Đại nhân, chỉ cần tàn hồn vào cơ thể, cũng ăn vào cựu chuyển linh minh đan, liền có cơ hội tỉnh lại. Chỉ bất quá, thực lực đã giảm bất nhiều, muốn khôi phục tới thời kỳ cường thịnh, rất khó. Diệp Thần sát ý bùng nổ, đừng nói nhảm, nếu ngươi như thế nói, trên mình ngươi nhất định là có cựu chuyển linh minh đan. Ông già ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Thần, ta hy vọng ngươi lấy thiên đạo dạy thể, nếu như ta cung cấp cựu chuyển linh minh đan, ngươi cũng không giết ta. Diệp Thần gật đầu một cái, chỉ cần ngươi cung cấp đan dược, ta không giết ngươi, thiên đạo làm chứng. Ông già nghe được câu này, thở dài một hơi, từ trong lòng ngực rẽ đặt lấy ra một viên cựu chuyển linh minh đan, dung nhập vào băng xương kiếm thần thân thể, hơn nữa vận dụng thuật pháp, để cho vậy băng xương kiếm thần tàn hồn vào cơ thể. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, đan dược này phẩm cấp cao, cũng là cao nhất chi bảo. Xem ra cái này Càn Khôn sát vực thật không đơn giản à. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, băng xương kiếm thần đột nhiên mở mắt ra. Hắn vùng vây muốn đứng dậy, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn linh thức phóng thích một số, khi phát hiện Diệp Thần, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, "Diệp Thần, ngươi tới thật, ta lại vẫn còn sống." "Ta tu vi." Diệp Thần thở ra một hơi, chỉ phải sống liền tốt, còn như tu vi, có thể lần nữa lại tới. Ngay tại lúc này, lão kia người đối với Diệp Thần kích động nói, "Ta đã để cho bạn ngươi khôi phục, hắn tu vi và ta không liên quan." Hắn bản thân liền bị thương. Ngươi có phải hay không nên thả qua ta, mới vừa rồi ngươi nhưng mà đối thiên đạo dạy thể. Diệp Thần còn không nói chuyện, Kỷ Lâm đã đi rồi đi ra, trong tay trôi lơ lửng ra một giọt máu tươi, vô tận độc ý hội tụ. Ông già con ngươi co giúp một cái, ngươi muốn làm gì? Kỷ Lâm cười lạnh một tiếng, Diệp Thần dạy thể, và ta Kỷ Lâm có quan hệ thế nào? Ông già hoàn toàn luống cuống, các ngươi không thể như vậy hèn hạ. Kỷ Lâm vừa định vận dụng máu tươi, Diệp Thần nhưng ngăn cả nói, Kỷ Lâm, không cần ngươi ra tay. Kỷ Lâm trong mắt trợ to, khó tin, Diệp Thần, ngươi sẽ không thật muốn thả qua cái này lao già khẳng đi, hắn hư lắm, giết nhiều người như vậy. Ta muốn độc chết hắn. Diệp Thần nói thẳng, thu hồi máu tươi, nghe ta. Thấy một màn này, ông già cười, vô cùng kích động, thằng nhóc, ngươi như vậy mới đúng, ta thể bất kể như thế nào, ta cũng không biết động ngươi một chút, chúng ta liền làm không có gì cả phát. Thanh âm, đột nhiên hơi ngừng. Ông già trong mắt trợ to. Bởi vì, hắn phát hiện Diệp Thần kiếm trong tay lại trực tiếp chém xuống. Người này, muốn giết hắn. Hắn khó tin đưa tay ra, chỉ Diệp Thần, ngươi tại sao phải giết ta? Ngươi nhưng mà đối thiên đạo dạy thể. Diệp Thần thu hồi kiếm, con ngươi tản ra cường đại linh ý, một đạo giống như cựu thiên thanh âm vang lên. Thiên đạo ở ta Diệp Thần trong mắt lại coi là cái gì? Hắn có cái gì tư cách là ta Diệp Thần làm chứng? Ầm. Ông lão thân thể rơi xuống đất, đầu lâu lăn xuống. Trong mắt cực độ dữ tợn, máu tươi phân bố. Diệp Thần từ vừa mới bắt đầu cũng không định bỏ qua cho ông già. Như vậy hèn hạ người, lấy hắn tánh mạng người làm trận, đáng chết. Còn như thiên đạo lời thể, buồn cười. Mạng hắn, từ vừa mới bắt đầu, thiên đạo cũng chưa có tư cách tra xem. Cái này cái gọi là lời thề vừa có thể ràng buộc hắn cái gì? Coi như thiên đạo thật hạ xuống, hắn Diệp Thần cũng phải muốn cùng thiên địa so cao thấp. Chương 1917, Thần Quốc, Lam Tuyết Nguyệt mất tích nguyên do. Giải quyết xong hết thảy, Diệp Thần đem băng xương kiếm thần đỡ lên, hỏi: "Băng xương kiếm thần, cái này càn khôn sắt vực rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đến tìm băng kiếm tiền bối sao? Tại sao sẽ? Còn có ngươi vì sao không tiếc cháy máu tươi và tu vi để cho ta tới nơi này? Băng xương kiếm thần sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, tay run run, từ trong lòng ngực lấy ra một khối dính đầy máu tươi ngọc bội, mở miệng nói, Diệp Thần, khối ngọc bội này là ta ở càn khôn sắt vực tìm được, hắn thuộc về băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt. Khối ngọc bội này phía trên lưu động cường đại sinh mạng hơi thở cùng với băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt lực lượng chập chờn. Hắn thật còn sống, ở nơi này càn khôn sắt vực. Chỉ là, bất kể như thế nào, ta đều không cách nào và băng kiếm tiên tôn liên lạc. Tựa hồ, hắn bị kẹt ở một người vô cùng mạnh cấm chế bên trong. Cấm chế này, có thần quốc lực lượng. Diệp Thần nghe được thần quốc, diễn cảm ngưng trọng. Làm sao gần đây cứ nghe được cái này hai chữ? Chẳng lẽ là thần quốc người muốn vây khốn băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt? Nhưng là tại sao vậy chứ? Mấy chục ngàn năm trước, băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt chỉ bất quá tạo hóa cảnh. Thần quốc người mạnh mẽ, khởi bước phong môn, vì sao phải vây khốn một cái tạo hóa cảnh? Hơn nữa không trực tiếp giết chết. Các loại nghi ngờ, để cho Diệp Thần cực kỳ không rõ ràng. Băng xương kiếm thần tiếp tục nói, bất quá, khối ngọc bội này hiển nhiên không phải băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt bất ngờ mất, mà là hắn cố ý lưu lại. Kỳ Lâm xen vào nói, cố ý lưu lại, tại sao? Tiên bối, ngươi làm sao biết là cố ý đâu? Băng xương kiếm thần khẽ mỉm cười, chỉ điểm một chút ở trên ngọc bội, ngay tức thì, ánh sáng rực rỡ chớp động. Một hàng chữ viết xuất hiện. Càn khôn sát vực, Diệp Thần, luân hồi. Băng xương kiếm thần nhìn một cái Diệp Thần, nói, đây cũng là lý do, ta bản muốn rời đi càn khôn sát vực đi tìm ngươi, nhưng là không ngờ đụng phải hồn điện người. Hồn điện vốn là đối với ta Vạn Kiếm Đế cung ra tay, lại làm sao có thể bỏ qua ta? Ta lúc này mới bị trọng thương, ta lấy là mình phải chết, liền trong người chết đang lúc, bí thuật lời đồn đãi. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại hồn điện muốn lao đi ta thời điểm, phệ cốt kiến qua lại, hồn điện lấy là ta sẽ bị phệ cốt kiến chiếm đoạt, lại không nghĩ rằng, ta cơ duyên xảo hợp lọt vào lão giả kia trận pháp, lúc này mới nhặt hồi một cái mạng. Hết thảy đầu mối nối liền, Diệp Thần bừng tỉnh. Tiên bối, nếu ngươi bị thương, ta bây giờ liền mang ngươi hồi Vạn Kiếm Đế cung. Diệp Thần nghiêm túc nói. Nhưng mà, Băng Xương Kiếm Thần nhưng lắc đầu, Diệp Thần, ngươi đi tìm Băng Kiếm Tiên Tôn đi, Vạn Kiếm Đế cung nguy cơ, chỉ có băng kiếm trở về mới có thể hoàn toàn giải quyết. Càn Khôn Sắt Vực là một nơi cơ duyên và tử vong cùng tồn tại chi địa, hắn bị kẹt vào năm, tu vi tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh, càng không phải là tinh khiếu cảnh. Hắn là Vạn Kiếm Đế cung hy vọng lớn nhất. Ta không tìm được, chỉ có thể nhờ ngươi. Mặc dù không hiểu hắn lưu lại luân hồi hai chữ là ý gì, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn rõ ràng. Diệp Thần gật đầu một cái, sợ rằng băng kiếm tiên tôn luân hồi hai chữ là chỉ luân hồi mộ địa. Tiền bối kia, ngươi làm thế nào? Băng xương kiếm thần ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, ông già đã chết, nơi đây không có uy hiếp, lại là tu luyện đất lành. Ta ở nơi này khôi phục một số tu vi, không sai biệt lắm thời điểm, ta liền sẽ rời đi càn khôn sát vực, đi Vạn Kiếm Đế cung. Ngọc bội kia ở giữa quang chỉ một phương hướng, cái này chỉ sợ sẽ là băng kiếm tiên tôn lưu lại đầu mối. Diệp Thần, kính nhờ. Nói xong, hắn trong mắt giam, khí băng hàn lưu động. Diệp Thần nhìn một cái Kỳ Lâm, hai người gật đầu, trực tiếp ôm quyền cáo tử. Hai người từ Minh Trận Linh trong điện mặt đi ra. Làm đi lúc đi ra, Diệp Thần đúng dịp thấy Lãnh Nhan và Lý Đình hai người. Diệp tiên bối, có thể hay không mang chúng ta cùng nhau? Giờ phút này Lý Đình đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Ở một bên Lãnh Nhan cũng là một mặt khẩn cầu thần sắc, mặt nàng lên cũng sớm đã không có bất kỳ cao ngạo thần sắc. Cái này càng khôn sắt vượt so các nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nếu như không có người che chở nói, sợ rằng còn không tìm được thất diện linh lung thảo cũng đã trở thành một cổ thi thể. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, dẫu sao bọn họ hai người cũng đã đủ, mang theo Lý Đình và Lãnh Nhan mà nói, còn phải phân tâm chiếu cố. Ở hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Kỳ Lâm có chút trong lòng không đành lòng mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi liền lưu lại hai nàng đi. Ta ngủ thời điểm, các nàng vậy chiếu cố qua ta. Diệp Thần khỏe miệng toát ra một chút bất đắc dĩ, nếu Kỳ Lâm đều đã mở miệng, hắn vậy không tiện cự tuyệt. Được rồi, bất quá dọc theo con đường này nhất định phải nghe ta, thất diện linh lung thảo sự việc, nếu như gặp phải, ta có thể giúp các ngươi. Nghe được Diệp Thần đáp ứng, Lý Đình khôn khéo gật đầu. Vốn là Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người tiến vào Minh Trận Linh trong điện mặt, Lãnh Nhan và nàng cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá lòng hiếu kỳ điều khiển, ở bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Diệp Thần và Kỳ Lâm hai người lại thật đi ra. Điều này cũng làm cho Lãnh Nhan và Lý Đình hai người quyết định, nhất định phải đi theo Diệp Thần. Có như vậy cường giả che chở, tiếp theo đường của các nàng trình sẽ hơn nữa dễ dàng. Diệp Thần đồng ý sau này, Lý Đình kéo Kỳ Lâm tay nói chuyện phiếm, còn như Lãnh Nhan mà nói, vẫn là ở một bên yên lặng đi theo đi, không nói câu nào. Diệp Thần nhìn lướt qua ngọc bội, dựa theo ngọc bội phương hướng chỉ đi. Đây là dưới mắt duy nhất cơ hội. Hơn nữa, càng đến gần, hắn phát hiện luân hồi mộ địa bên trong còn có một khối mộ bia mơ hồ đang chấn động, rất rõ ràng còn có một vị đại năng bị kẹt ở càn khôn sát vực bên trong. Nếu là có thể cũng giải cứu ra nói, cũng coi là làm một mẹ, khỏe suốt đời. Tiếp theo nửa ngày, Diệp Thần tràn đầy không mục đích tìm, dẫu sao băng kiếm tiên tôn chỉ lưu lại một cái đại khái phương vị, cũng không có vị trí cụ thể, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lãnh Nhan và Lý Đình hai người vậy không có tìm được thất diện linh lung thảo, không chỉ có chút nóng nảy. Lý Đình thân thể đã không thể lại tiếp tục kéo quá lâu thời gian. Cái này nửa ngày trong thời gian mặt, Diệp Thần ngược lại là gặp phải một chút phiền thoái, bất quá cũng dễ như trở bàn tay giải quyết. Lý Đình và Lãnh Nhan vậy vui mừng, thật may đi theo Diệp Thần, nếu không hai người các nàng cũng sớm đã chết. Mau xem, trước mặt làm sao hội tụ như thế nhiều võ giả. Lúc này Lý Đình nhìn một cái phía trước, trực tiếp mở miệng. Nghe được Lý Đình thanh âm, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên ở một nơi đất trống, hội tụ không ít võ giả, dù là tinh khiếu cảnh tầng 2 đại năng, cũng thấy được 5 tên. Có thể có nhiều cường giả như vậy hội tụ, đơn giản chính là chí bảo, nếu gặp phải, Diệp Thần cũng muốn đi xem xem. Bốn người đi tới đất trống chỗ, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện đóng chặt trước một khối đá cửa. Cửa đá bền chắc không thể gãy, dù là tinh khiếu cảnh cường giả đánh cũng không nhúc nhích tí nào. Trung quanh rộn ràng, có châu đầu ghé thai, Diệp Thần cũng nghe rõ ràng liền đại khái chuyện gì xảy ra. Đây là một tòa thượng cổ cường giả nghĩa địa, lời đồn đãi bên trong có các loại chí bảo, đưa tới rất nhiều võ giả. Thượng cổ cường giả nghĩa địa trên căn bản rất khó gặp được, một khi gặp nói, có thể phong môn cảnh cường giả cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Mới vừa rồi tinh khiếu cảnh cường giả ra tay, đánh không hết cửa đá, bên trong nghĩa địa chí ít cũng là phong môn cảnh. Chương 1918, Huyền Diễm Lực. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Thượng cổ cường giả nghĩa địa đã không biết tồn tại nhiều ít và năm, tinh khiếu cảnh cường giả từng cái đánh, thay phiên không ngừng, còn như có thể hay không đánh vỡ, cũng phải mặc cho số phận. Cũng chỉ có tinh khiếu cảnh cường giả ra tay mới nhất định có thể đánh vỡ, tinh khiếu cảnh trở xuống, đánh vạn năm cũng không nhất định có thể phá vỡ. Diệp Thần nghe nói, bọn họ đã ở nơi này chờ liền 10 ngày thời gian, nhưng mà cửa đá lại không có bất kỳ biến hóa nào. Có một số võ giả mất hết ý chí, dự định rời đi, tinh khiếu cảnh cường giả cũng không dự định buông tha. Thật vất vả gặp phải thượng cổ cường giả nghĩa địa, làm sao sẽ tùy tiện rời đi. Diệp Thần quyết định ở nơi này chờ 2 giờ, nếu như 2 giờ, cửa đá còn chưa mở mà nói, liền rời đi. Dẫu sao hắn không thời gian một mực hao phí ở chỗ này. 2 giờ chớp mắt rồi biến mất, Diệp Thần từ mặt đất đứng lên, phát hiện cửa đá còn không có động tĩnh, chuẩn bị mang Kỷ Lâm các nàng rời đi. Ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, truyền tới một tiếng rên. Toàn bộ cửa đá đột nhiên mở ra. Nguyên bản đánh cửa đá tinh khiếu cảnh lớn có thể có chút sững sờ, sớm biết có thể tự động mở ra, bọn họ cũng sẽ không lãng phí khí lực. Làm cửa đá mở ra một khắc kia, vô số màu máu con rơi bay ra ngoài, bên trong không thấy được bất kỳ ánh sáng gì, chỉ có u ám hơi thở, còn có từng tia thanh âm quỷ dị. Để cho tại chỗ võ giả thân thể không nhịn được đánh run một cái. Tại chỗ có chút võ giả thực lực thấp kém liền muốn rời khỏi, ai biết ở bên trong sẽ gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại. Bảo vật mặc dù mê người, bất quá có lệnh cầm mới có thể. Có loại ý nghĩ này võ giả, chỉ bất quá số rất ít mà thôi, càng nhiều hơn võ giả lại bị lợi ích làm đầu góc mê muội. Diệp Thần thì đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Hắn trên mình cũng không thiếu bảo vật gì, ở Diệp Thần suy tính thời điểm, Kỷ Lâm đi tới hắn bên người, bên tai nhỏ giọng mở miệng nói, "Diệp Thần đại ca, chúng ta vào xem một chút đi." Thấy Kỷ Lâm hình dáng, Diệp Thần cưng chịu cười một tiếng, cái này rõ ràng bị Lý Đình thu mua. Đoạn này thời gian Lý Đình và Kỷ Lâm quan hệ thẳng tắp lên cao. Mấu chốt Lý Đình tông môn không hề thiếu món ăn ngon, đối với Kỷ Lâm mà nói, căn bản không có năng lực chống đỡ. Chắc hẳn tiến vào bên trong, cũng là muốn xem có hay không thất diện linh lung thảo. "Chúng ta đi vào nhìn một cái đi." Như vậy tràn đầy không mục đích tìm sư tôn, cũng không phải một cái biện pháp, nói không chừng băng kiếm tiên tôn liền bị khốn ở bên trong. Mặc dù hy vọng mong manh, bất quá tóm lại cũng phải thử một chút. Một đám võ giả đã xuống tới, lanh nhan đi tới, nhìn một cái Diệp Thần, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Diệp Thần lắc đầu một cái, bây giờ cũng không nóng nảy, cùng những võ giả này sau khi đi vào, hắn lại đi theo vào. Ai biết bên trong có nguy hiểm gì, trước hết để cho những người này thăm dò đường một chút cũng tốt. Diệp Thần thấy những người này đã vọt vào xong hết rồi, vung tay lên, mang Kỷ Lâm ba người trực tiếp đi vào. Một bước vào bên trong, phát hiện đất đai đặc biệt suốt, chung quanh đặc biệt tầm ướt. Chung quanh đây một phiến đen nhánh, Diệp Thần muốn vận dụng thần niệm tra xem, nhưng phát bây giờ chỗ này thần niệm căn bản không có thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào mắt thường. Mắt thường mà nói, Diệp Thần chỉ có thể thấy rõ ràng phía trước 3m tình huống, ở trong này và người mù không có bất kỳ khác biệt. Chung quanh không có một chút thanh âm, yên tĩnh đáng sợ, Kỷ Lâm có chút nhát gan, nắm thật chặt Diệp Thần ngón tay. Dọc theo con đường này cũng không có phát hiện yêu thú gì, nhưng là đã đi rồi nửa giờ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đi. Cái này làm cho Diệp Thần nhướng mày một cái. Bọn họ tốc độ mặc dù không mau nhưng là cũng không tính là chậm, nửa giờ cũng không có đi ra khỏi đi, ai biết con đường này, rốt cuộc có dư nhiều. Bọn họ không biết, chỉ có thể tiếp tục đi, thời gian lại qua đi 2 giờ, đột nhiên bây giờ chuyển tới xào xạc thanh âm. Diệp Thần vung tay lên để cho ba người dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Chung quanh đây nhất định có vật gì. Rắc rắc. Lúc này Kỷ Lâm một chân đạp xuống, nghe gặp thanh âm thanh thúy, túi đầu vừa thấy, phát hiện một cái mới vừa chết thi thể. Thi thể cả người không có bất kỳ máu thịt, chỉ còn lại một chất xương trắng. Diệp Thần túi đầu vừa thấy, phát hiện một số võ giả xương trắng, rất rõ ràng cũng là mới vừa chết đi. Xào xạc. Thanh âm không ngừng vang lên, giống như đòi mạng chung như nhau, để cho lòng của tất cả mọi người chấn động một cái. Diệp Thần nhìn bên trái vách đá, đột nhiên phát hiện từng nhóm con kiến đang nhanh chóng bò qua tới. Phệ cốt kiến. Băng xương kiếm thần gặp phệ cốt kiến. Chúng ta đi nhanh một chút. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao vậy không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ gặp. Lời đồn đãi linh võ đại lục trước kia gặp qua một trận tai họa lớn, chính là bởi vì phệ cốt kiến tồn tại. Ở chúng trong mắt, bất kỳ võ giả đều là máu thịt. Căn bản không sợ sợ. Dù là phong môn cảnh cường giả gặp phải, một không cẩn thận, đều có rơi xuống có thể. Ban đầu phệ cốt kiến không biết tàn sát võ giả nhiều ít, chúng mỗi một lần chiếm đoạt máu thịt, cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng. Lãnh nhan các nàng hiển nhiên cũng biết phệ cốt kiến tồn tại, từng cái bị sắc mặt bị sợ trắng bệnh. Đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu, liền gặp phải vệ cốt kiến tồn tại, ai biết bên trong còn có cái gì. Bọn hắn bây giờ vậy không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Không trốn, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Dọc theo đường đi điên cuồng rút lui, ở sau lưng của bọn họ vệ cốt kiến không ngừng theo sát. À, Lý Đình phát ra một tiếng hét thảm, ở bắp chân của nàng chỗ, ít nhất có 10 con vệ cốt kiến đang gặm ăn nàng máu thịt. Nàng tốc độ dần dần chậm lại, nếu là không có người giải cứu nói, chỉ có chết. Lãnh Nhan thấy một màn này, cắn răng một cái trực tiếp xông tới. Nàng không thể để mặc cho Lý Đình bỏ mặc, phệ cốt kiến ở bọn hắn phía sau đập vào mặt. Lãnh Nhan một kiếm chém ra đi, kiếm khí căn quét, bất quá rất rõ ràng, không có bất kỳ tác dụng gì. Kỳ Lâm vốn định dùng máu tươi, nhưng là lại bị Diệp Thần cự tuyệt. Máu tươi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là Kỳ Lâm không cách nào khống chế. Đến lúc đó Lý Đình và Lãnh Nhan cũng sẽ chết. Bỏ mặc như thế nào, ở Diệp Thần trong mắt, Lãnh Nhan các nàng cũng là bạn đồng đội, ở hắn trong đầu, không có vứt bỏ bạn đồng đội cái này bốn chữ. Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Trong tay đông lại một cái, một đạo sáng chói ngọn lửa xuất hiện. Huyền Diễm. Tầm thường thủ đoạn căn bản không có thể đối phó vệ cốt kiến, duy chỉ có đặc thù ngọn lửa. Huyền Diễm sau khi luyện hóa, Diệp Thần vẫn không có sử dụng. Càng không biết uy lực như thế nào, chỉ có thể thử một lần. Huyền Diễm không ngừng phun phát ra ngoài. Khi lửa diễm cháy ở vệ cốt kiến trên người thời điểm, truyền tới sét đánh đi rồi tiếng vang. Vệ cốt kiến trực tiếp toàn thân bị cháy, làm Huyền Diễm bước lên lúc đi ra, những thứ này vệ cốt kiến không ngừng lui về phía sau, hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ. Diệp Thần và Kỷ Lâm hai người đi tới Lý Đình bên người. Nhìn một cái trên người nàng vệ cốt kiến, thúc dục phát huyền diễm. Khi lửa diễm đến gần Lý Đình thân thể thời điểm, những cái kia vệ cốt kiến từng cái từ nàng trong cơ thể chui ra ngoài, chạy mất dạng. Lý Đình trên trán mặt hiện đầy mồ hôi, cả người mặt đẹp trắng bệnh. "Cảm ơn." Lý Đình cảm kích nhìn một cái Diệp Thần. Nếu không phải Diệp Thần xuất thủ, mới vừa chờ đợi nàng chỉ có chết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, cũng không có nói chút gì, để cho Lãnh Nhan cầm Lý Đình đỡ dậy tiếp tục đi đường. Bởi vì huyền diễm tồn tại, vệ cốt kiến cũng không dám đến gần, chỉ có thể xa xa theo ở phía sau, tìm cơ hội. Đối với lần này Diệp Thần cũng không có để ở trong lòng mặt, có Huyền Diễm ở đây, hắn vậy không lo lắng những thứ này phệ cốt kiến. Chương 1919, cao nhân Kỳ Lâm. Dọc theo đường đi tiếp tục đi, rốt cuộc Diệp Thần ở phía trước phương thấy từng tia ánh sáng. Khi thấy những thứ này ánh sáng thời điểm, Diệp Thần thở ra một hơi. Nếu như một mực như vậy u ám đi xuống, sợ rằng lòng của mọi người Lý Phương Diện cũng sẽ xảy ra vấn đề. Làm bốn người đến gần ánh sáng thời điểm, phát hiện một tòa núi tuyết sừng sững. Núi tuyết nhìn không thấy cuối, tựa như đã xuyên phá thương khung, chung quanh là vừa nhìn vô tận băng nguyên. Hát hát xì. Kỳ Lâm không nhịn được đánh một cái nhảy mũi, chung quanh chân thực quá lạnh. Lãnh Nhan và Lý Đình hai người vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ bất quá chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Diệp Thần mình ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, hắn bản thân mình liền tu luyện hàn băng quy luật. Đối với khí trời rét lạnh, nhất định có sức miễn dịch. Ở trong này, hắn cũng không có dùng huyền diễm, Kỳ Lâm đông được không nhịn được đến gần Diệp Thần. Phát hiện Diệp Thần chung quanh giống như một cái lò lửa như nhau ấm áp, nhất thời không cảm giác được giá rét. Thấy Kỳ Lâm thoải mái hình dáng, Lý Đình cũng không nhịn được đi tới Diệp Thần bên người. Ở Diệp Thần bên người thời điểm, Lý Đình cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp, sau đó ánh mắt nhìn một cái Lãnh Nhan. Lãnh Nhan nhìn một cái, bất quá cũng không có qua đi, dấu sao nam nữ thụ thụ bất thân. Thấy một màn này, Lý Đình vậy ngại nói chút gì. Lãnh Nhan tóm lại là thực lực không kém, vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Toàn bộ băng nguyên một mắt nhìn không thấy bờ, Diệp Thần bốn người quyết định đi núi tuyết. Nói không chừng đầu ngay tại trên đỉnh núi tuyết mặt, một đường đi, cũng không có gặp phải cái gì, chỉ bất quá thấy một số võ giả thi thể. Những thi thể này cũng sớm đã bị đông thành tượng đá, bọn họ đã không có bất kỳ hơi thở. Bọn họ thực lực nhỏ, căn bản không chịu nổi giá rét. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần duyên cớ, Kỳ Lâm và Lý Đình hai người căn bản không có thể kiên trì đến bây giờ. TT. Ở Diệp Thần các nàng bốn người được lúc đi, đột nhiên bây giờ nghe được một ít thanh âm. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái ngàn trượng băng rắn, kinh khủng hơi thở tràn ngập ở chung quanh, để cho Kỳ Lâm và Lý Đình hai người không nhịn được lui về phía sau. Diệp Thần không núp ních, Lãnh Nhan cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Thú hủ kiếm nắm trong tay, Diệp Thần cả người cau mày, đây là một đầu tinh khiếu cảnh 3 tầng thiên hàn băng quỷ xà. Trung quanh đều là hàn băng hơi thở, có thể vô hình bên trong gia tăng hàn băng quỷ xà sức chiến đấu. Kỳ Lâm và Lý Đình hai người cũng sớm đã xa xa né tránh, Lãnh Nhan cầm ra một chôi lửa kiếm dài màu đỏ, nhìn một cái Diệp Thần. "Ngươi lui ra đi, đầu này yêu cho ta." Diệp Thần lạnh lùng nói. Nếu như Lãnh Nhan xuất thủ, Diệp Thần còn phải phân tâm chiếu cố. Lãnh Nhan nhìn một cái Diệp Thần, không biết làm sao chỉ có thể lui ở phía sau. Nàng cũng biết mình mấy cân mấy lượng, chuyện kế tiếp chỉ có thể giao cho Diệp Thần. Hàn băng quỷ xà khả lưỡi, nhìn Diệp Thần, bên trong đôi mắt cũng sớm đã cầm hắn làm một con mồi. Diệp Thần thú hủ kiếm nắm trong tay, cả người mượn mặt đất lực lượng trực tiếp xông tới. Ở xông tới trong nháy mắt, cánh tay nhẹ khẽ nâng lên, thú hủ kiếm vào thời khắc này nhất thời rơi xuống. Ở thú hủ kiếm rơi xuống thời điểm, hàn băng quỷ xà há mồm ra, cắn xuống một cái. Rắc rắc. Truyền tới một tiếng thanh thúy tiếng vang, bất quá cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hàn băng quỷ xà một thân phòng ngự quá mức mạnh mẽ, hơn nữa trung quanh đều tràn đầy đậm đà hàn băng quy luật, đối với yêu thú mà nói nhất định có thiên nhiên ưu thế. Ở cắn thú hủ kiếm thời điểm, hàn băng quỷ xà sau lưng cái đuôi, đột nhiên bây giờ có tới. Diệp Thần tay trái ngay tức thì bắt nó cái đuôi, eo hết trực tiếp dùng sức. Dậy. Diệp Thần bên phải buông tay ra thú hủ kiếm, hai tay bắt hắn lại cái đuôi, trực tiếp quăng lên tới. ở ném lúc thức dậy, bỗng nhiên buông tay trực tiếp ném ra. Oeng. Hàn băng quỷ xà thân thể rơi vào một nơi ngọn núi nhỏ phía trên, Diệp Thần thừa dịp này cơ hội bắt được mục nát thú kiếm, bất hủ kiếm ý từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Có ở đây không mục nát kiếm ý xông lên lúc đi ra, thú hủ kiếm sát khí lao ra vân tiêu. Thú hủ kiếm thoáng qua một tia quỷ dị ánh sáng, một kiếm vây tay ra. Oeng. Kiếm khí càn quét trung quanh, băng tuyết ngưng tụ thành một cổ gió nhẹ bạo, cuộn sạch mở. Giờ phút này Hàn băng quỷ xà cũng sớm đã đứng lên, toàn bộ yêu thú bóng người bắn ra. Nó miệng mở mở, khạc ra từng trôi nhũ băng, xông về Diệp Thần kiếm khí. Đâm. Kiếm khí và nhũ băng tiếp xúc trong nháy mắt, truyền tới một tiếng vang thật lớn. Ở vang lớn sau này, Hàn băng quỷ xà bóng người đã tới Diệp Thần bên người. Ở đi tới Diệp Thần bên người trong nháy mắt thời điểm, toàn bộ yêu thú thân thể cao lớn cuốn lấy hắn thân thể. Hàn băng quỷ xà thân thể trực tiếp dùng sức, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình cả người thân thể bị siết chặt. Bất hủ thân thể, huyết khí thập phương thuật, mở. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể lực lượng bộc phát ra vượt qua tự thân 20 lần. Dùng hết lực lượng cầm chặt thú hủ kiếm, một kiếm đâm vào Hàn băng quỷ xà bên trong thân thể. Rắc rắc. Hàn băng quỷ xà thân thể bị đâm đi vào, bất quá cũng không có chảy ra tinh dịch máu màu đỏ, ngược lại giống như tượng đá nổ tung vậy. Bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn băng quỷ xà dương ra khổng lồ miệng, muốn một hớp nuốt trọn Diệp Thần. Thân thể bị thương, hoàn toàn chọc giận Hàn băng quỷ xà. Ở phía xa nhìn Lãnh Nhan ba người, run sợ trong lòng, đối với Diệp Thần thực lực càng thêm bội phục. Quả nhiên đi theo Diệp Thần là một cái quyết định chính xác. Ở Hàn băng quỷ xà chuẩn bị nuốt trọn Diệp Thần thân thể thời điểm, Diệp Thần toàn thân kinh khủng ả khí và canh kim khí trực tiếp bộc phát ra. Là ma khí và canh kim khí tiếp xúc tới Hàn băng quỷ xà thân thể trong nháy mắt, cái này hai cổ năng lượng chỗ nào cũng đúng tay vào, tràn vào buông ta ra trong thân thể. Hàn băng quỷ xà nhận ra được ma khí và canh kim khí xâm lược nó thân thể, không kịp do dự, vội vàng buông Diệp Thần thân thể. Nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, Hàn băng quỷ xà vô cùng rõ ràng, tuyệt đối sẽ bị ma khí xâm lược, đến lúc đó hoàn toàn tử vong. Làm Hàn băng quỷ xà và Diệp Thần kéo ra khoảng cách sau này, Diệp Thần rốt cuộc buông lỏng không thiếu. Tại thân thể có thể sống động trong nháy mắt, Diệp Thần động. Quy luật lưu động hơi thở, để cho bầu trời vốn là phiêu động hoa tuyết, ngay tức thì dừng lại. Giờ khắc này tựa như cả thế giới đều bị cấm chỉ chuyển động. Trảm thiên nhất kiếm. Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xông tới, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Oeng. Một kiếm này đến mức toàn bộ mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rách. Những thứ này vết rách không ngừng bể tan cảnh, dưới lòng đất mặt đóng băng nước biển, phóng lên cao. Đâm. Hàn băng quỷ xà đúng cái bóng người bị chém thành hai nửa, đầu rắn còn đang phát ra gầm thét, bất quá yêu thú có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình đang không ngừng chạy mất. Sợ rằng đã không kiên trì được quá lâu thời gian. Hàn băng quỷ xà cảm giác được mình sinh mạng hơi thở không ngừng chạy mất, chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, ngay tức thì phóng lên cao. Lần này nó cũng không có xông về Diệp Thần, ngược lại hướng Kỷ Lâm mấy người bay đi. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt đại biến, muốn đi cứu, bất quá đã không kịp. Kỷ Lâm ngược lại là rất chấn định, đưa tay ra, tay nàng tản mát ra màu đen khí độc. Hàn băng quỷ xà chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, không có vào đến khí độc bên trong, lặng lẽ bây giờ tử vong. Vốn là Hàn băng quỷ xà muốn công kích thực lực yếu nhất Kỷ Lâm, ai biết ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Kỷ Lâm thấy một màn này, làm bộ ở hai nữ mặt trước đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, bắt trước cao nhân nói, chính là con kiến hôi, còn dám ở bổn bà cô trước mặt ngang ngược, nếu như không phải là lão nạp. Hừ hừ hừ. Nếu như không phải là bổn bà cô không muốn động, ngươi có thể đã sớm chết rồi. Nói xong, nhắm mắt lại. Nhưng là len lén mị mở mắt, trộm nhìn một cái Lý Đỉnh và Lãnh Nhan, khi phát hiện hai người bộ dáng khiếp sợ, hài lòng. Lý Đỉnh và Lãnh Nhan làm sao có thể không khiếp sợ? Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần bên người đứa nhỏ lại vậy như vậy khủng bố. Hai người một mực đứng ở Kỷ Lâm bên người, đến bây giờ còn có một ít lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa Kỷ Lâm dùng độc thời điểm, để cho nàng cũng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Nếu như nhắm ngay nàng mà nói không chừng thật sẽ bị độc chết. Bây giờ Lý Đỉnh trong nội tâm chỉ có một loại ý tưởng, một nam một nữ này đích thực quá đáng sợ. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung. Nhưng mà, còn không có cùng các nàng từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, núi tuyết đỉnh một đạo ánh sáng phóng lên cao. Diệp Thần thần sắc đại biến, bởi vì trong tay hắn băng kiếm tiên tôn ngọc bội lại sáng. Chương 1920, xích trần thần mạch vai. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Diệp Thần nhìn ngọc bội trong tay, thần sắc nghiêm túc, lẩm bẩm nói, từ ngọc bội dị động tới xem, núi tuyết đỉnh phải cùng băng kiếm tiên tôn có liên quan. Cũng hoặc là nói, băng kiếm tiên tôn ở chỉ dẫn ta. Kỷ Lâm trong mắt vậy viết đầy tò mò, Diệp Thần, chúng ta đi xem một chút đi. Ừ. Bốn người điên cuồng đi đường, muốn không được bao lâu, rốt cuộc đi tới chân núi. Ở chân núi, Diệp Thần phát hiện không ít võ giả, cũng tại chỗ dừng lại. Những võ giả này từng cái trâu đầu ghé thai, cũng không có dự định đi lên. Diệp Thần nhìn một cái Lãnh Nhan, để cho nàng đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Bây giờ liền tình huống cũng không biết, tóm lại muốn đánh dò một chút. Không tới 10 phút thời gian, Lãnh Nhan cũng đã tra rõ sở. Nguyên lai một khi bước vào bên trong dãy núi mặt, sẽ tiến vào quy tắc của nơi này bên trong, toàn thân thực lực đều bị giam cầm. Dù là liền thần hồn lực cũng không thể vận dụng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình thân xác. Nếu là như vậy mà nói, cũng không có cái gì chẳng qua, chỉ bất quá càng đi đỉnh núi đi, Hàn băng phép tắc hơi thở càng ngày càng nghiêm trọng. Những võ giả này thân xác không được, căn bản không đỡ được, chỉ có thể ở dưới chân núi chờ đợi. Diệp Thần thấy một người tinh khiếu cảnh tầng 2 thiên đại năng chờ ở chân núi, rất rõ ràng cho thấy chờ võ giả xuống có thể thừa dịp cháy nhà hôi của. Biết đại khái nguyên do, Diệp Thần để cho Kỳ Lâm và Lãnh Nhan các nàng ba người ở dưới chân núi chờ. Kỳ Lâm có chút không vui, "Diệp Thần, ngươi có phải hay không xem nhẹ ta, ta có thể lên đi?" Diệp Thần lắc đầu một cái, phía trên nguy hiểm không cách nào biết trước. "Huống chi, Kỳ Lâm, ngươi là ta vũ khí bí mật, thành tựu vũ khí bí mật không phải hẳn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ không? Lên núi loại chuyện nhỏ này giao cho ta là được." Kỳ Lâm lúc này mới hài lòng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ghế, ngồi ở phía trên, tận lực hạ thấp giọng, sau đó đối với Diệp Thần phân phó nói, "Tiểu Diệp, ngươi giác ngộ không tệ, đã như vậy, bổn tôn ngay tại này chờ ngươi đi." "Tiểu Diệp?" "Bổn tôn." Lãnh Nhan và Lý Đỉnh. Diệp Thần cũng là cười một tiếng, không để ý tới sẽ cho Kỳ Lâm một cái truyền âm phủ, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, liền trực tiếp bóp vỡ, đến lúc đó hắn là có thể cảm giác được. Cầm hết thể cũng chuẩn bị thỏa đáng sau này, Diệp Thần một bước bước vào trên ngọn núi mặt. Mới vừa đi lên, Diệp Thần thì phát hiện mình linh khí và tu vi đều bị cưỡng ép giam cầm. Thật là bá đạo hạn chế. Xem ra băng kiếm tiên tôn chỉ dẫn đỉnh núi, không tưởng tượng đơn giản như vậy. Cũng may ta có bất hủ thân thể, lại kích hoạt chủ phòng ngự xích trần thần mạch, như vậy hạn chế đối với ta lại nói hẳn không có vấn đề gì. Ở dưới chân núi người một bộ xem chuyện tiếu lâm hình dáng, bọn họ tạo hóa cảnh thực lực, dựa vào thân thể nói, đều không thể kiên trì nửa giờ. Bây giờ lại có một cái hợp đạo cảnh võ giả, muốn leo lên đỉnh núi, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ cho rằng, Diệp Thần tuyệt đối không kiên trì được 10 hơi thở thời gian. Nhưng mà 10 hơi thở thời gian trôi qua, Diệp Thần trên mặt cũng không có bất kỳ thống khổ thân sắc. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Diệp Thần vẫn có thể loáng thoáng nghe gặp dưới chân núi mặt thanh âm. Chỉ bất quá thời gian một dài, lại cũng không nghe được bất kỳ dưới chân núi mặt thanh âm, chỉ có thể nghe được ở bên tai lạnh gió gào thét thanh âm. Từng bước một đi tới trước, sâu tuyết không qua Diệp Thần đầu gối, ở hắn trước mắt chỉ có trắng xóa một phiến. Vượt đến gần phía trên thì trở nên được càng thêm giá rét, cho dù là Diệp Thần đều cảm giác được nhỏ nhẹ lạnh ý. Cũng không biết đi thời gian bao lâu, Diệp Thần thấy phía trước từng cái điểm đen nhỏ. Những thứ này điểm đen cũng là võ giả, Diệp Thần nhanh chóng xông về phía trước, phát hiện những võ giả này đang đánh nhau. Ở những võ giả này bên cạnh, một bụi tản ra bảy màu ánh sáng cỏ theo gió lay động. Thất diện linh lung thảo. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, không nghĩ tới vào lúc này sẽ gặp phải. Hắn biết Lý Đình bị thương, cần một bụi thất diện linh lung thảo mới có thể khôi phục tự thân thương thế. Nếu gặp được, vậy thì giúp Lý Đình một lần. Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện chung quanh đánh nhau võ giả ít nhất có 20 nhiều tên. Mỗi một võ giả chỉ có thể dùng thân sắc lực đối kháng, căn bản điều tra không ra cảnh giới gì. Mặc dù có 20 nhiều tên võ giả, bất quá Diệp Thần mình có đầy đủ tự tin giải quyết hết những người này. Làm Diệp Thần xuất hiện một khắc kia, những võ giả này cảnh giác nhìn một cái. Dẫu sao tới người càng nhiều mà nói, bọn họ tranh đoạt thất diện linh lung thảo cơ hội vượt mong manh. Phải biết, thất diện linh lung thảo chỉ có một bụi, ai đều muốn. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, cả người bóng người trực tiếp xông tới. Ở hắn xông tới trong nháy mắt thời điểm, một người võ giả đi tới Diệp Thần trước mặt, nâng lên cánh tay, một đấm đánh tới. Diệp Thần trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, sau đó một đấm vung ra, ở hai người lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt, tên kia võ giả phát ra một tiếng kêu thê thảm. Đúng một cánh tay truyền tới rắc rắc thanh âm, trong cơ thể mạch máu trực tiếp nổ tung. Một chiêu trong nháy mắt giết. Diệp Thần nơi này chập chờn, để cho rất nhiều võ giả ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn. Mới vừa rồi Diệp Thần mang tới một màn kia, chân thực quá mức rung động, bọn họ những võ giả này không có cảnh giới giữa áp chế, chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, bây giờ chênh lệch cũng không phải là đặc biệt lớn. Có thể đi tới bước này, tu luyện thân sát lực cũng không tệ, nhưng là cùng Diệp Thần so với, hai người bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ có thể so sánh. Bụi cây này thất diện linh lung thảo ta cần, hoặc là cút, hoặc là chết. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, nếu như không dùng tới võ lực giải quyết hết thể nói, hắn cũng không muốn động dùng trong cơ thể khí huyết. Toàn bộ núi tuyết bây giờ chỉ bất quá đi 1/3, ai biết ở phía trên còn sẽ gặp phải cái gì. Còn dư lại võ giả liếc nhìn nhau, thất diện linh lung thảo đang ở trước mắt, bọn họ cũng không muốn buông tha, ý định giết người bại lộ. Diệp Thần cảm nhận được mọi người ánh mắt, khóe miệng một tia độ cong. Nếu tự tìm cái chết, cũng chỉ thảo nào hắn. Làm Diệp Thần bóng người xông tới thời điểm, trong đó một người võ giả cắn răng một cái mở miệng nói, mọi người cùng nhau ra tay, trước giải quyết hết hắn. Tại chỗ võ giả cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần uy hiếp đối với bọn họ lớn nhất. Trước giải quyết hết Diệp Thần, đến lúc đó ai có thể lấy được thất diện linh lung thảo, lại bằng bản lãnh của mình. 20 tên võ giả xung lại, vô tận ý định giết người giống như một đầu hung thú sổng chuồng, đánh về phía Diệp Thần. Có thể đi đến võ giả nơi này, há có thể là kém. Thậm chí còn có không thiếu người luyện thể. Ở bọn họ xem ra, trước mắt cái thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Diệp Thần trong mắt bình thản, duỗi người. Hắn không gấp trước ra tay. Một mực thật là tò mò xích trần thần mạch rốt cuộc tác dụng gì, bây giờ liền mượn các ngươi hơi thử một phen. Dứt lời, Diệp Thần nhắm mắt lại. Huyết mạch trong cơ thể tựa như sôi trào, toàn bộ núi tuyết đột nhiên run rẩy. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện mình ra lưu chuyển từng đạo cổ xưa phù văn, liên liên hắn vậy xem không hiểu. Đồng thời, trước người của hắn thật giống như hình thành một cái bình phong che chở. Bình phong che chở giống như một đầu kim trung cháo hạ. Linh lực trong cơ thể cấp tốc trôi qua. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, mình chỉ bất quá sử dụng một số xích trần thần mạch, làm sao tiêu hao to lớn như vậy? Nếu là đối mặt phong môn cường giả, có phải hay không ý nghĩa mình muốn toàn bộ linh lực hội tụ ở xích trần thần quan hệ ở trên? Chương 1921, Càn Khôn tộc. Hắn mới vừa muốn thu hồi, vậy hơn 10 vị võ giả toàn lực vào tới. Vô số quyền ảnh đánh vào bình phong che chở trên. Hình ảnh định cách. Bình phong che chở không có chút ba động nào. Quỷ dị hơn chuyện, bình phong che chở bên trong chữ viết lại nhanh chóng lưu chuyển, một cổ lực lượng vô hình phun trào. Ầm. Một giây kế tiếp, những cái kia đối với Diệp Thần động thủ võ giả đồng loạt bị tung bay. Còn có đến gần người thân thể tại chỗ nổ tung. Trắng tinh nơi tuyết, đột nhiên đỏ bừng như hoa mai. Lại là xung máu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị giật mình. Thằng nhóc kia mặc cho bọn họ công kích, không có bất kỳ phản kháng, ngược lại là bọn họ trả giá giá lớn như vậy. Cái này mẹ hắn cái quỷ gì? Thể xác dù là cường hãn, cũng không khả năng một chút phản ứng cũng không có à. Vô số người con ngươi tựa như nổ tung, kinh hoàng cắn nuốt bọn họ. Bọn hắn bây giờ liền một tia chiến đấu tiếp dũng khí cũng không có. Cái này Diệp Thần hoàn toàn chính là một cái thân xác quái vật. Bọn họ đã hoàn toàn bị hù được, không dám lộn xộn một bước. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một mắt tay mình, Xích Trần thần mạch vậy quá bá đạo đi. Nếu như ta toàn bộ kích hoạt Xích Trần thần mạch, vậy là dạng gì phòng ngự? Còn nữa, lão kia người rõ ràng nói Trần Bia là 10 khối luân hồi huyền bia bên trong yếu nhất. Vậy mạnh nhất luân hồi huyền bia là cái gì thuộc tính? Như kích hoạt nghịch thiên thần mạch, biết hay không một cái ánh mắt là có thể trong nháy mắt giết tinh khiếu phong môn. Giờ phút này, Diệp Thần đối với luân hồi huyền bia cùng với huyết mạch của mình cảm thấy hứng thú. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần bước ra một bước, những người này lui về phía sau ba bước, cảnh giác trong mắt nhìn, rất sợ đột nhiên bây giờ ra tay. Đối với những người này, hắn liền đánh chết hứng thú cũng không có. Cút. Một câu nói, những người này chạy mất dạng. Ngày thường cảm giác cút chữ chính là đối với vũ nhục của bọn họ, bây giờ nhìn lại, nhất định chính là âm thanh thiên nhiên. Những võ giả này sau khi rời đi, Diệp Thần đi tới Thất Diện Linh Lung Thảo trước mặt. Cầm Thất Diện Linh Lung Thảo tháo xuống, bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong, đến lúc đó lại giao cho Lý Đỉnh. Thu thập xong hết thảy, Diệp Thần tiếp tục về phía trước đi, ngọc bội ánh sáng càng ngày càng mạnh. Băng kiếm tiên tôn Lam Tuyết Nguyệt dẫn dắt địa phương cũng sắp đến. Không khí chung quanh đổi được càng ngày càng giá rét. Ở đi lại đoạn này thời gian, Diệp Thần một mực ở cảm ngộ hàn băng quy luật. Nếu như không phải là vì lên đỉnh, Diệp Thần cũng tình nguyện ở trong này tu luyện một đoạn thời gian. Hàn băng quy luật tuyệt đối có thể đạt đến đại thành cảnh, đến lúc đó tự thân thực lực sẽ thành được càng cường đại hơn. Cũng không biết đi lại thời gian bao lâu, Diệp Thần cảm giác đi qua rất lâu, nhưng là chung quanh vẫn không có biến hóa. Ngẩng đầu nhìn một mắt, Diệp Thần phát hiện mình đã dần dần sắp đạt tới Tuyết Phong đỉnh núi. Làm đi tới đỉnh núi sau này, Diệp Thần thở ra một hơi, hắn phát hiện có mấy trăm tên võ giả tụ tập ở chỗ này. Những võ giả này từng cái vẻ mặt tịch mịch, vốn là lấy đỉnh Vi Sơn bên trong sẽ có bảo vật gì, nhưng mà trừ tuyết ra, bất kỳ bảo vật cũng không nhìn thấy. Chuyến này đi tới đỉnh núi bên trong, hoàn toàn chính là tới uổng. Diệp Thần đứng ở võ giả chung quanh, phát hiện đoán trách thanh âm không thiếu, hắn quan sát bốn phía, luôn cảm giác có từng tia không đúng. Toàn bộ băng nguyên bên trong, nơi này là cao nhất đỉnh, hơn nữa một khối quy tắc, làm sao có thể thứ gì cũng không có. Dù là thượng cổ đại năng, vậy chưa đến nỗi lãng phí thời gian mở loại này đùa giỡn chứ. Chung quanh đây trừ tuyết trở ra cũng không có bất kỳ vật gì, Diệp Thần trong thời gian ngắn cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể ngồi xếp bằng xuống, cảm ngộ trong này hàn băng quy luật lực. Dù là không có bất kỳ bảo vật, Diệp Thần vậy không để ở trong lòng. Dẫu sao đây là băng kiếm tiên tôn chỉ thị, tất nhiên có duyên phận do. Hơn nữa, hắn phát hiện ngọc bội dị động càng ngày càng mạnh. Thật giống như có cái gì muốn hạ xuống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Thần mở mắt ra, đột nhiên bây giờ, núi tuyết bắt đầu không ngừng lay động. Lay động biên độ càng ngày càng lớn, tựa hồ sắp sụp đổ như nhau. Rắc rắc. Ở Diệp Thần dưới chân, đột nhiên truyền tới vô số vết rách. Không chỉ có Diệp Thần dưới chân, toàn bộ đỉnh núi, dưới chân của bọn họ cũng đang nhanh chóng nứt nẻ. Oeng. Truyền tới một tiếng rên, ở dưới chân của bọn họ, tuyết động lom xuống, cả người thân thể mất đi thăng bằng. Trong nháy mắt, Diệp Thần chung quanh một phiến đen nhánh, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, mình thân thể đang không ngừng rơi xuống. Cho đến từng tiếng rên xuất hiện, chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, một phiến đen nhánh, chỉ có võ giả thanh âm đứt quãng truyền tới. Oeng. Vào lúc này, bọn họ bốn phía xuất hiện một đoàn đoàn ngọn lửa. Chung quanh có ánh sáng, Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện phía trên vách tường đều là cổ xưa thư họa. Một đám võ giả bắt đầu điều tra, Diệp Thần cũng không có ngoại lệ, đi tới bích họa trước mặt cẩn thận xem xét. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thần diễn cảm đọc lại. Bích họa bên trong, trên trời hạ xuống vân thạch. 5 km hồ sâu, có cây khô héo. Nửa đêm chiếm đoạt, huyên nguyệt trời cao. Bụi mù tàn đi, một khối màu đen cổ xưa bia đá hiển lộ. Mà bia đá bên cạnh, đứng một cái ông già. Cố nhiên không thấy rõ ông lão dung nhan, nhưng là Diệp Thần có cực mạnh cảm giác quen thuộc. Những thứ này cũng không trọng yếu, chân chính để cho Diệp Thần biến sắc mặt chính là sau lưng lão giả một tòa kiến trúc là Côn Lôn hư Diệp gia. Cái này bích họa miêu tả hình ảnh là thượng cổ Côn Lôn hư Diệp gia cảnh tượng, cũng là hết thệ cục bắt đầu. Nếu như Diệp Thần không có đoán sai, ngày này hàng vẫn thạch chính là mình trên mình thần bí kia đáng nguồn. Luân hồi mộ địa bí mật. Nhưng là vì sao cái này bích họa sẽ ở Càn Khôn Sắt Vực xuất hiện? Băng kiếm tiên tôn Ngọc Bội vì sao phải dẫn dắt hắn tới nơi này? Diệp Thần chế trụ nội tâm kiếp sợ, tiếp tục xem tiếp, bích họa bên trong còn có một cái cổ xưa tế đàn. Trong tế đàn đường là một khối thiêu đốt bia đá chung quanh vô số võ giả quỳ bái, giống như tín ngưỡng. Diệp Thần cảm giác mình chạm tới bí mật gì, tiếp tục xem tiếp. Nhưng mà bích họa đột nhiên xuất hiện vết rách, giống như cưỡng ép bị người dùng kiếm hủy đi. Mà ở vết rách chỗ rách giới, Diệp Thần thấy được một hàng chữ: Huyết Hồn Tộc, Thần Quốc tù người, bảo vệ bí mật con rối. Càn Khôn tộc, giết vực bảo vệ, thượng cổ thống trị trăm năm linh vũ. Diệp Thần chân mày vận thành chữ xuyên, hắn phát hiện chuyến này, mình hoàn toàn cuốn vào một điều bí ẩn đoạn. Ban đầu, một số huyết hồn tộc bị yêu thánh phong ấn mở ra, đã dần dần tỉnh lại. Mà bây giờ linh võ đại lục huyết linh tộc và hồn điện, chính là thượng cổ huyết hồn tộc chi nhánh. Côn Lôn hư đại năng bị huyết linh tộc sáng lập huyết kiếm môn khó khăn. Bây giờ băng kiếm tiên tôn lại bị vây ở Càn Khôn sát vực. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Còn nữa, huyết hồn tộc vì sao được gọi là thần nước tù người? Diệp Thần sờ biến mất bích họa, hắn rất rõ ràng, bị hủy đi mới là cái này bích họa chỗ mấu chốt nhất. Diệp Thần nhìn một cái xung quanh, lại phát hiện một khối giới thiệu Càn Khôn tộc chữ viết. Sợ rằng cái này Càn Khôn tộc cũng cùng luân hồi mộ địa có chút liên lạc. Băng kiếm tiên tôn dùng nào đó thuật pháp dẫn hắn tới nơi này, chắc là vì những thứ này. Ở thời kỳ thượng cổ, Càn Khôn tộc thống trị qua linh võ đại lục một đoạn thời gian. Lời đồn đại Càn Khôn tộc là một vị tiêu Càn Khôn thần hậu duệ, mỗi một tộc nhân vừa sinh ra, liền có thần vương cảnh thực lực. Mỗi một vị thành niên tộc nhân, yếu nhất đều là phong môn cảnh cường giả. Chương 1922, luân hồi mộ địa bí mật. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Bọn họ số lượng không nhiều, chỉ có 10.000 người miệng, nhưng là không người dám đi trêu chọc. Ban đầu Càn Khôn tộc là linh võ đại lục chân chính người thống trị. Chỉ bất quá ở về sau trong năm tháng, dị biến nổi lên, Càn Khôn tộc một đêm bây giờ toàn bộ biến mất. Về phần tại sao sẽ biến mất, không có ai biết, Càn Khôn tộc biến mất sau này. Nhân tộc bằng vào nhanh chóng sinh sôi năng lực và năng lực học tập, dần dần trở thành linh võ đại lục chủ yếu, nhưng là mặc dù như vậy mà nói, cũng không có chân chính thống trị linh võ đại lục. Nếu không cũng không khả năng có năm vực phân chia. Có lời đồn đãi Càn Khôn tộc cường giả tiếp xúc tới linh võ đại lục chỗ sâu nhất bí mật, để cho thiên đạo trên tích chữ đang nổi giận, một đêm bây giờ tiêu diệt Càn Khôn tộc. Những thứ này lời đồn đãi là thật là giả, không có ai biết, sợ rằng chỉ có chân chính Càn Khôn tộc nhân tài sẽ rõ ràng. Ở Diệp Thần xem bích họa thời điểm, võ giả truyền tới rộn ràng thanh âm. Càn Khôn tộc ở linh võ đại lục một đêm bây giờ biến mất, cũng không phải là bí mật, ai cũng có thể phỏng đoán đến. Nghĩ đến đây, tại chỗ tất cả võ giả cũng đổi được hưng phấn. Nếu là có thể dung hợp Càn Khôn tộc máu, bọn họ là có thể cá giết nhảy long môn, chân chính một bước lên trời. Tại chỗ võ giả, bên trong đôi mắt bất chấp thần sắc tham lam, trong đầu đều đã ở ảo tưởng, dung hợp huyết mạch sau này, ở toàn bộ linh võ đại lục xưng vương xưng bá. Liên quan tới Càn Khôn tộc huyết mạch, Diệp Thần căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, hắn bản thân chính là luân hồi huyết mạch. Dù là cùng Càn Khôn tộc huyết mạch so với, cũng đắt tiền một ít, bất quá nếu là thật có thể tìm được Càn Khôn tộc máu, Diệp Thần vậy sẽ xuất thủ tranh đoạt. Chính hắn mặc dù không dùng, nhưng có thể giao cho Diệt Tông, đến lúc đó có thể là Diệt Tông đào tạo được không ít cường giả tới. Những võ giả này đã không kịp chờ đợi, muốn đi ra lối đi, đi tìm Càn Khôn tộc nghĩa địa. Một số võ giả dứt khoát lại nữa xem xét, trực tiếp đi lối đi, khi có người lên đường, ngoài ra một số võ giả vậy ngồi không yên, từng cái một xông tới. Diệp Thần cũng không nóng nảy, một mực theo ở phía sau. Cái lối đi này có dư nhiều không có ai rõ ràng, chỉ có thể không ngừng đi. Làm Diệp Thần bọn họ càng đi về trước được lúc đi, phát hiện từ bên trong thân thể năng lượng đang không ngừng trở về. Đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cái tin tốt, cảnh giới trở về, bọn họ có thể sống cơ hội, vậy liền lớn hơn một chút. Diệp Thần theo ở phía sau một đường đi tới trước, phát hiện bốn phía trừ vách tường trở ra không có bất kỳ vật gì. À, ở Diệp Thần suy tính thời điểm, phía trước đột nhiên bây giờ chuyển tới một tiếng hét thảm. Đạp đạp đạp. Một số võ giả không ngừng lui về phía sau, ngay mới vừa rồi, đi tuốt ở đằng trước 10 tên võ giả, lặng yên không một tiếng động liền chết. Cũng không ai biết phía trước rốt cuộc tình huống gì, không người nào dám tiến lên nữa một bước. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước, phát hiện cũng không có bất kỳ khác thường. Hắn nhìn một cái bốn phía vách tường, phát hiện phía trên bích họa lại quỷ dị đang vũ động. Những thứ này bích họa đang vũ động thời điểm, truyền tới quỷ dị tiếng vang, tựa như trên bích họa mặt nhân vật sống lại như nhau. Dưới tình huống này, không có ai còn dám lộn xộn, rất sợ xuất hiện chuyện gì. Không người nào dám tiếp tục đi về phía trước, Diệp Thần một mực đang nghiên cứu phía trên bích họa, phát hiện một vài vấn đề. Mỗi một lần ở bích họa động thời điểm, đều sẽ có 3 giây dừng lại. Diệp Thần suy đoán, ở nơi này 3 giây dừng lại thời điểm, đó là có thể an toàn thông qua cơ hội. Mỗi một lần bích họa vũ động thời điểm, thời gian có chiều dài ngắn, nếu những võ giả này không dám động, Diệp Thần tự quyết định mạo hiểm thử một lần. Làm Diệp Thần từ đám người bên trong đi tới phía trước nhất thời điểm, một số võ giả nhìn hắn. Làm sao? Ngươi muốn phải đi? Cũng không muốn đưa chết à? Ta xem lại là một cái muốn chịu chết. Một người hợp đạo cảnh rất dưới, cũng muốn đã qua, không biết sống chết. Những võ giả này một bộ xem náo nhiệt trạng thái, cho rằng Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản còn sống. Đối mặt mọi người ở mỹ, Diệp Thần vậy lười được phản ứng, một cặp mắt mâu chăm chú nhìn minh họa. Cái này càng không tộc quan hệ đến luân hồi mộ địa, bất kể như thế nào, hắn đều phải tiến vào chỗ sâu nhất. Ở nơi này chút minh họa mới chuẩn bị dừng lại thời điểm, đột nhiên Diệp Thần động, hắn vận dụng toàn thân lực lượng, đồng nhiên bây giờ xuống tới. 3 giây thời gian, mặc dù không nhiều, bất quá đối với Diệp Thần mà nói đã đủ. Vèo, bóng người xuống tới, mọi người cho rằng Diệp Thần sẽ trực tiếp tử vong, nhưng mà nhìn một cái, tê, lại vẫn còn sống. Mới vừa rồi chết vậy 10 tên võ giả bên trong, cũng có tinh khiếu cảnh sơ kỳ tồn tại, nhưng mà trong nháy mắt liền bị trong nháy mắt giết. Một số võ giả xoa xoa con mắt không thể tin nhìn một màn này. Cho dù ai vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể bình yên vô sự đi tới. Hắn rốt cuộc làm sao bình an vô sự đi qua? Mọi người trong đầu không nghĩ ra. Diệp Thần thật sâu thở ra một hơi, mới vừa rồi hắn cũng là ở đánh cuộc một lần, không nghĩ tới thật có thể tới đây. Nhìn một cái phía trước, tiếp tục đi về phía trước, còn như phía sau võ giả, hắn căn bản là lười được phản ứng. Một đường đi, Diệp Thần phát hiện chung quanh xuất hiện từng ngọn mật thất. Những thứ này mật thất cũng không có cửa, Diệp Thần đi vào nhìn một cái, cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tùy ý một nơi trong mật thất mặt, lại có không ít bảo vật. Trong này gửi đan dược và công pháp, chỉ ít tồn tại mấy trăm bản công pháp và mấy trăm bình đan dược. Những thứ này gửi đồ, Diệp Thần không chút khách khí tất cả đều bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong. Tiếp theo Diệp Thần lại nhìn mấy căn mật thất, cũng phát hiện không ít thứ tốt. Rất nhanh một hồi loạt tiếng bước chân truyền tới, những cái kia võ giả từng cái xông lại. Diệp Thần đã sớm biết, những võ giả này trên căn bản có thể tới đây. Dẫu sao hắn có thể nhìn ra trên bích họa mặt đồ, người khác như thường cũng có thể. Làm những võ giả này xông vào trong mật thất mặt, thấy không có một vật, nhất thời ngây ngẩn. Trong mật thất mặt tràn ra tới đan thơm, tuyệt đối có đan dược, nhưng là toàn bộ đều không thấy. Tuyệt đối là cái đó tiểu xuất sinh, toàn bộ cầm đi. Ban đầu Diệp Thần một người xông lên lúc tới, bọn họ đều thấy ở trong mắt mặt. Trong ngay mắt, những võ giả này tựa như điên vậy tìm Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần giống như là hình một người di động bảo khố, tìm được hắn, không biết có thể lấy được nhiều ít bảo vật. Võ giả số người rất nhiều, muốn tìm được Diệp Thần chỉ bất quá vấn đề thời gian. Không qua cửa tại võ giả muốn phải tìm Diệp Thần sự việc, hắn cũng không biết, ở phía trước phương, tiếp tục thu hoạch không ít bảo vật, từng bước một đi tới trước, phát hiện trước mặt xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Trống rồng chung quanh còn tản ra khí tức quỷ dị. Diệp Thần từng bước một đi vào, phát hiện bên trong có một cái quan tài đá, ở quan tài đá chung quanh, có khắc chữ viết cổ xưa. Quan tài đá phía dưới, trên trăm kiện thời không chi binh làm trận. Chỉ bất quá thời gian quá lâu, trận pháp đã mất đi hiệu lực. Diệp Thần năm ngón tay một chảo, trực tiếp đem thời không chi binh thu vào luân hồi mộ địa. Dẫu sao hắn đại sát khí một trong, ngàn binh bạo đặc biệt cần vật này. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện băng kiếm tiên tôn vậy cái ngọc bội đã hoàn toàn mở đi, hiển nhiên năng lượng đã tiêu tán. Đây là băng kiếm tiên tôn dùng giá cực lớn, là mình chỉ đường. Chương 1923, tỉnh lại. Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi ở trước mặt quan tài đá trên. Trận pháp tuy phá, nhưng là quan tài đá bên trong tản mát ra hơi thở, để cho Diệp Thần mình cũng run sợ trong lòng. Sợ rằng trong này chủ nhân khi còn sống là một vị cực mạnh tồn tại. Phong môn cũng hoặc là thái hư. Diệp Thần đưa tay ra, lòng hiếu kỳ để cho hắn muốn mở ra quan tài đá. Nhưng mà, ngay tại lúc này, sau lưng một loạt tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Thần nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện đám kia võ giả lại vậy tiến vào. Ở chỗ này, những võ giả này nổi giận gầm lên một tiếng, thấy Diệp Thần bóng người, trong mắt trở nên đỏ như máu. Từng cái rêu dao xuống tới. Bây giờ ai cũng biết, Diệp Thần trong tay nắm nhiều bảo vật. Từng đạo khí tức mạnh mẽ xuống lại, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, bất quá rất nhanh liền biết rõ chuyện nguyên do. Bây giờ Diệp Thần bảo vật trong tay không thiếu, những người này xông lại sau này, phát hiện trong mật thất mặt không có bảo vật, khẳng định liền liên tưởng đến ở trên tay hắn. Suy nghĩ một chút đến đây, Diệp Thần không có bất kỳ do dự, trực tiếp cầm thú hủ kiếm nắm trong tay. Ở võ giả xông tới trong nháy mắt, cánh tay nhẹ khẽ nâng lên, một đạo kiếm quang bén nhọn đống nhiên bây giờ xông tới. Kiếm ý mê người mắt, vọt tới trước mặt nhất võ giả, chỉ cảm thấy ánh sáng trắng thoáng qua, khí tức trên người bỗng nhiên bây giờ tiêu tán. Tí tách, tí tách. Máu loang nhỏ xuống đất, để cho phía sau võ giả thất kinh. Mới vừa rồi xông tới võ giả, nhưng mà có tạo hóa cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng là một kiếm liền bị trong nháy mắt giết. Thinh linh biến hóa, để cho tất cả võ giả cũng không nghĩ tới. Còn dám đối với ta ra tay, giết không tha. Một câu nói, để cho những cái kia võ giả không dám lộn xộn nữa, mới vừa rồi Diệp Thần giết người một màn, vẫn còn ở bọn họ trong đầu, hơn nữa toàn bộ trống rỗng khắp nơi đều là bảo vật. Bọn họ vậy không cần phải vì trước mắt điểm này bảo vật, táng tống mình mạng nhỏ, hoàn toàn không đáng giá được. Không khí ngưng trọng. Còn dư lại võ giả nhìn một cái xung quanh, cuối cùng tầm mắt hội tụ ở một nơi, nóng bỏng trong mắt nhìn quan tài đá. Sợ rằng quan tài đá bên trong mới thật sự là bảo vật. Bất quá nhưng không ai dám ra tay, cũng không ai biết quan tài đá bên trong có hay không nguy hiểm. Nơi đây là Càn Khôn tộc nghĩa địa, chẳng lẽ đá này quan bên trong là Càn Khôn tộc cường giả thi thể? Sợ rằng cường giả như vậy tiện tay mang nhẫn chữ vật cũng giá trị phi phàm đi. Trong đó một người tinh khiếu cảnh 3 tầng thiên cường giả đi ra, hắn sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, gặp Diệp Thần không nói gì, liền tới đến quan tài đá trước, cười hắc hắc, một trưởng vỗ vào quan tài đá trên. Ở hắn xem ra, Diệp Thần cũng ở đây sợ hãi. Như vậy quan tài đá ở giữa bảo vật tất nhiên thuộc về cái đầu tiên mở ra người. Hắn cầm quan tài đá, cánh tay nhất thời dùng sức, linh lực vận chuyển. Rắc rắc. Toàn bộ quan tài đá bị mở ra, đại hán nhìn một cái, nhất thời bây giờ kích động, trong miệng hét lên, thật vẫn là Càn Khôn tộc người. Bình ngọc này chẳng lẽ là Càn Khôn tộc người trước khi chết lưu lại máu tươi. Đại hán hưng phấn đến trình độ cao nhất, thận trọng từ quan tài đá bên trong cầm ra một quả bình ngọc. Làm bình ngọc rời đi quan tài đá thời điểm, đột nhiên bây giờ một đạo thân ảnh quỷ mị xông tới, một cái tát đánh ở ngực của đại hán phía trên. Phốc suy. Đại hán ngọc trong tay bình dụng, cả người bóng người bay rất ra ngoài. Ha ha ha. Càn Khôn tộc máu là ta. Một người tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả trực tiếp mở miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Cấp. Tất cả mọi người đều bắt đầu đổi được điên cuồng lên, giống như ăn thuốc kích thích như nhau. Toàn bộ tình cảnh đổi được hỗn loạn không chịu nổi, từng đạo khí tức mạnh mẽ đập vào mặt. Hòa thượng hơn thị thiếu dưới tình huống, trận trên mặt chiến đấu có thể tưởng tượng được. Thấy Càn Khôn tộc máu, Diệp Thần trực tiếp ra tay. Hắn quyết định cướp đoạt đến máu tươi liền rời đi, không biết tại sao, trong nội tâm luôn có một chút bất an, vẫn là tốc chiến tốc thắng, sớm một chút rời cái địa phương quỷ quái này cho thỏa đáng. Kiếm quang bén nhọn, ở hư không bên trong lưu chuyển, kinh khủng kiếm khí lan truyền đến xung quanh. Oeng! Một kiếm rơi xuống, tên kia tinh thiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả, còn đắm chìm trong vui sướng chính giữa, đột nhiên cả người bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài. Bình ngọc ở hư không bên trong nhanh chóng rơi xuống, Diệp Thần lênh tay lẹ mắt, trực tiếp nắm trong tay. Tự tìm cái chết. Tên kia tinh thiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới. Ngực hắn còn chảy máu loãng, một đạo vết kiếm, là bởi vì là Diệp Thần tạo thành. Vốn là tới tay bảo vật, lại bị một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên võ giả cướp đi, hắn tại sao có thể đồng ý? Thấy tinh thiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả xung lại, Diệp Thần căn bản cũng không có dây dưa dự định, nhanh chóng rời đi. Đồ đã tới tay, hắn thu hoạch đồ cũng không thiếu, không dự định ở trong này tiếp tục đợi. Hắn trong lòng rất bất an. Đây là hàng năm đối với nguy cơ cảm giác bén nhạy. Còn như cái này Càn Khôn tộc và Luân Hồi mộ địa có quan hệ thế nào, hắn không dự định tra cứu. Ở cách bên ngoài cửa hang mặt càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên bây giờ, mặt đất chấn động, cửa hang bộc phát ra một đạo đỏ thâm ánh sáng. Thấy một màn này, Diệp Thần trực tiếp dừng bước. Toàn bộ cửa hang đều bị ánh sáng vây lại. Lạnh như băng cảm giác để cho Diệp Thần rõ ràng, đột nhiên này xuất hiện đỏ thâm ánh sáng tuyệt đối có vấn đề. Tia sáng này là cái gì hình thành, hắn không biết, cũng không dám lộn xộn. Mà giờ khắc này, sau lưng tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả đã vọt tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần khỏe miệng treo lên một tia như có như không độ cong, ở đối phương xông lên lúc tới, mượn lực đả lực, trực tiếp nắm tay hắn. Đang bắt ở tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả cánh tay thời điểm, Diệp Thần trên cánh tay mặt nổi gân xanh, bỗng nhiên dùng sức hất ra. Võ giả bị hất ra thời điểm, trực tiếp hướng đỏ thấm bình phong che chở xuống tới. Nếu không biết là thứ gì, trước hết để cho hắn đi thăm dò đường một chút. Làm tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên võ giả rơi vào đỏ thấm bình phong che chở phía trên thời điểm, chuyển tới tê tâm liệt phế tiếng gào. Mắt thường có thể thấy được tốc độ, gã cường giả kia thân thể nhanh chóng hòa tan, rất nhanh thì trở thành một quầy máu loãng. Tiếng kêu thảm thiết kinh động chung quanh võ giả, ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời bây giờ sợ hết hồn. Đây rốt cuộc tình huống gì? Tinh khiếu cường giả ở nơi này đỏ thấm ánh sáng trước mặt cũng không chịu được như vậy. Vốn là tranh đấu võ giả, toàn bộ đều dừng tay. Dù là đạt được máu thì như thế nào, nếu như ra không đi, bị vây ở chỗ này, có ích lợi gì? Diệp Thần cau mày, cái này bình phong che chở, hắn cũng không nhìn ra, rốt cuộc là thứ gì? Có thể dễ như trở bàn tay, cầm một người tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên võ giả hòa tan, sợ rằng phong môn cảnh cường giả, vậy rất khó chạy ra ngoài. Tinh khiếu cảnh tầng 4 thiên cường giả bài học thất bại, để cho tại chỗ võ giả, không có một người dám đi chạm. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không có hoàn toàn chắc chắn xấu ra. Ha ha, bổn tọa máu như thế nào? Vào lúc này, đột nhiên bây giờ chuyển tới một giọng nói, mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện quan tài đá bên trong, Càn Khôn tộc người thi thể, không biết lúc nào lại sống lại. Diệp Thần thấy một màn này, cả người sắc mặt dần dần đổi được nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác đến, tên này Càn Khôn tộc người, cũng không có bị điều khiển, trong cơ thể sinh mạng hơi thở thịnh vượng, hoàn toàn đó là sống trước Càn Khôn tộc người. Chỉ bất quá hơi thở lại không phải thái hư cảnh, cũng không phải phong môn cảnh, mà là tinh thiếu cảnh. Rất hiển nhiên, vô tận 5 tháng bên trong, tu vi đã sớm tiêu tán. Chương 1924, luân hồi huyết mạch đang cháy. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Nhưng là cho dù tinh thiếu cảnh, cũng có thể có phong môn ngoại ạ. Mọi người tại đây, ai có thể ngăn cản? Bên trong sân, tất cả võ giả sắc mặt đổi được sắc trắng, Càn Khôn tộc thực lực chỉ có tinh thiếu cảnh, nhưng là lại để cho tất cả mọi người đều cảm nhận được nồng đậm sợ hãi, liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Đây là tới từ huyết mạch đắc chế. Nếu như tất cả tại chỗ võ giả là phàm nhân nói, vậy Càn Khôn tộc chính là thần trên trời. Nhân thần bây giờ, huyết mạch khác biệt, chỉ có sợ hãi. Trừ phi mạch máu ngươi so Càn Khôn tộc cao hơn mừng, mới có thể không bị ảnh hưởng, nhưng là cho tới nay không có xuất hiện qua tới. Dù là thần long, phượng hoàng huyết mạch cũng không được. Càn Khôn tộc chí cường giả, có thể tay xé thần long, có thể tưởng tượng được có khủng phố dường nào. Trên trận, chỉ có Diệp Thần rất lạnh yên tĩnh. Hắn phát hiện, luân hồi huyết mạch đang cháy, giống như gặp được cực kỳ quen thuộc tồn tại. Ở trên cao cổ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người này thuộc tính lại đại biểu cái gì? Ngay tại lúc này, quan tài đá ở giữa người đàn ông treo phủ ở giữa không trung, nhìn phía dưới võ giả, trong mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt. Một bầy kiến hôi, vậy vọng tưởng lấy được ta chí nhất tộc máu. Càn Khôn tộc tiếng nói vừa dứt, chỉ một cái rơi xuống. Oeng! Một người tinh khiếu cảnh tầng 2 thiên võ giả, cả người thân thể nổ thành bụi phấn, hoàn toàn tử vong. T. Tất cả võ giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ một cái trong nháy mắt giết tinh khiếu. Cái này mẹ hắn vậy quá kinh khủng đi. Diệp Thần cả người cau mày, Càn Khôn tộc cho hắn mang tới áp lực, giống vậy không nhỏ. Giao ra máu, trở thành ta nô bộc, có thể để cho các ngươi sống tạm. Càn Khôn tộc tiếng nói vừa dứt, tràng diện võ giả không nhúc nhích. Nếu như giao ra huyết dịch, tự nhiên không có vấn đề, bất quá tại chỗ đều là cường giả. Võ giả có mình tôn nghiêm, để cho bọn họ thành là nô bộc. Tại sao có thể tiếp nhận? Đây hoàn toàn liền là chuyện không thể nào. Đại nhân, ta nguyện ý giao ra hết thảy ở chỗ này lấy được đồ, còn như nô bộc sự việc, có thể hay không coi là? Một người tinh khiếu cảnh tầng trời một võ giả đứng ra, hai tay nâng một cái hộp, khiếp đảm ánh mắt nhìn. Oeng! Càn Khôn tộc bóng người bay đi, dù là Diệp Thần cũng chỉ có thể bắt được một chút quy tích. Không muốn trở thành là ta nô bộc, tự tìm cái chết. Càn Khôn tộc cương giả, bắt những lời ấy nói võ giả cổ, đột nhiên bây giờ dùng sức. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tinh khiếu cảnh giới võ giả hoàn toàn tử vong. Bổn tọa là Càn Khôn tộc Viêm Khôn, trở thành ta nô bộc là vinh hạnh của các ngươi. Càn Khôn tộc cường giả có đầy đủ kiêu ngạo. Đại nhân, đừng giết ta, ta nguyện ý trở thành ngươi trung thực nô bộc. Một người tạo hóa cảnh tầng 5 thiên võ giả, khiếp đảm đi tới Viêm Khôn bên người, toàn bộ quỳ ngã trên mặt đất. Viêm Khôn nhìn một cái, khóe mắt một nụ cười trầm biếm, hắn chỉ thích người khác thần phục ở dưới chân hắn cảm giác. Tại chỗ võ giả trong nội tâm mặc dù khinh bỉ, bất quá ai vậy không nói gì, có cái đầu tiên, rất nhanh liền xuất hiện phản ứng dây chuyền. Liên tiếp có võ giả đầu hàng, không tới 15 phút thời gian, không có đầu hàng võ giả, chỉ còn lại một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ thực lực cường đại nhất, căn bản không nguyện ý làm người khác nô bộc, sống chết không sợ. Ta tin tưởng mọi người cũng biết, Càn Khôn tộc mạnh mẽ, chỉ có đồng loạt ra tay, mới có thể có được một đường sinh cơ. Giờ phút này một người tinh khiếu cảnh ba tầng tiên cường giả trực tiếp mở miệng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Viêm Khôn. Còn dư lại võ giả cũng nhẹ khẽ gật đầu, trên người khí thế bắt đầu không ngừng bộc phát ra. Oanh oanh oanh. Từng cổ một đè nén hơi thở, tràn ngập ở bốn phía, Viêm Khôn khỏe mắt thoáng qua một tia khinh thường. Một bầy kiến hôi, thật đúng là cho là ta Càn Khôn tộc đối thủ. Viêm Khôn mà nói, mới vừa nói xong, cả người bóng người bỗng nhiên xông tới. Tốc độ chân thực quá nhanh, để cho người căn bản không thấy rõ. Đầu dựa vào Càn Khôn tộc võ giả, vì còn sống, trực tiếp xông lên đi giết. Ở tên võ giả này xông lên lúc tới, Diệp Thần bóng người hướng võ giả nhiều nhất địa phương chạy đi. Hắn mặc dù có thể đối phó những người này, bất quá cũng không muốn đem lực lượng lãng phí ở những người này trên mình. Chủ yếu nhất vẫn là Càn Khôn tộc Viêm Khôn mới là trọng yếu nhất, chỉ cần Viêm Khôn vừa chết, những người này tự nhiên không đánh tự thua. Mấu chốt Viêm Khôn khí tức trên người, để cho Diệp Thần rất không thoải mái. Ở Diệp Thần xông lên lúc tới, trong tay hắn cầm ra 10 trôi thời không chi binh. Đối với những thứ này, đầu dựa vào Càn Khôn tộc võ giả, vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối khá. Ở cách gần đây thời điểm, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bạo. Trong tay hắn thời không chi binh trực tiếp ném ra, những vũ khí này tản mát ra kinh khủng hơi thở. Oeng! Một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, truyền tới tiếng kêu thê thảm, bể nát tay chân, bay lượn khắp nơi. Bộc phát ra vang lớn, kinh động Càn Khôn tộc Viêm Khôn, bất quá thấy chỉ là một người hợp đạo cảnh tầng 7 trời, khinh miệt cười một tiếng. Như vậy võ giả, chỉ bất quá có một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, căn bản cũng không cần coi ra gì. Cùng hắn giải quyết hết trên trận cảnh giới cao nhất tồn tại, đến lúc đó trở lại thu thập. Ngàn binh bạo, bộc phát ra uy lực quá mức khủng bố, trong nháy mắt, võ giả không dám tới gần nữa Diệp Thần. Bọn họ có biết, Diệp Thần trong tay thời không chi binh không thiếu. Thấy không có ai công kích hắn, Diệp Thần nhìn một cái Viêm Khôn và bên trong sân mạnh nhất một người chiến đấu. Đó là một cái tông môn trưởng lão, tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên, vẫn ẩn nút ở trong đám người. Hôm nay nguy cơ xuất hiện, lúc này mới bại lộ. Dù là Diệp Thần đối với, vậy không nhất định có thể dung chuyển. Trước đây, Diệp Thần toàn lực bùng nổ, có thể miễn cưỡng vượt qua hai cấp chiến đấu. Nhưng mà đó là ở nửa bước hợp đạo thời điểm. Bây giờ hắn cảnh giới là hợp đạo cảnh tầng 7 thiên, như muốn chiến tinh khiếu cảnh tầng 7 trời, rất khó. Chỉ vì là tinh khiếu cảnh sau đó, mỗi một tầng cảnh giới nhỏ đều có cảnh giới lớn oai. Còn muốn trước nửa bước hợp đạo vượt qua hai cấp mà chiến, cơ hồ không thể nào. Trừ phi, Diệp Thần vận dụng hết thể lá bài tẩy. Đây cũng là con đường tu luyện, càng về sau, càng phát ra khủng bố. Diệp Thần nhìn người trưởng lão kia lắc đầu một cái, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viêm Khôn mặc dù chỉ là tinh khiếu cảnh, nhưng là mỗi một lần ra tay, cũng để cho trưởng lão cảm giác được tự thân máu không thông suốt, có một loại bản năng sợ hãi. Đây chính là Càn Khôn tộc huyết mạch áp chế. Diệp Thần cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, mặc dù không biết Viêm Khôn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bất quá hắn nhất định phải ra tay. Bây giờ trưởng lão kia còn sống, có thể kềm chế đến Viêm Khôn, một khi rơi xuống nói, đến lúc đó bọn họ chỉ có thể để cho Viêm Khôn một phương diện tàn sát. Vèo. Diệp Thần bóng người trực tiếp xông tới, bất hủ kiếm ý từ bốn phương tám hướng lan truyền. Thú hủ kiếm sắc ý không ngừng lan tràn. Làm Viêm Khôn thấy Diệp Thần xông tới trong nháy mắt, trên mặt xuất hiện một tia lửa giận. Một người hợp đạo cảnh võ giả cũng dám đối với hắn ra tay, thật là không biết sống chết. Viêm Khôn quyết định trước giải quyết hết cái này con kiến hôi, lại đi đối phó tinh khiếu cảnh cường giả. Hắn cả người bóng người biến mất ở hư không bên trong, đột nhiên đi tới Diệp Thần trước mặt. Viêm Khôn cánh tay nâng lên, quả đấm phát ra tiếng kéo kẹt. Mỗi một vị Càn Khôn tộc cường giả cũng không biết dùng bất kỳ vũ khí, bọn họ tin tưởng tự thân thể xác chính là tốt nhất công kích. Chương 1925, có chiến phong môn ai. Ở Viêm Khôn xông lên lúc tới, Diệp Thần nâng lên cánh tay vận dụng thú hủ kiếm để ngăn cản. Đâm. Diệp Thần bóng người lui về phía sau hai bước, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Ừ, ngươi lại không chịu chúng ta Càn Khôn tộc huyết mạch ảnh hưởng. Viêm Khôn gặp biến không sợ hãi trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động. Hắn con ngươi phóng đại. Vậy võ giả và hắn giao thủ cũng sẽ xuất hiện hành động chậm chạp hiện tượng, bởi vì huyết mạch áp chế duyên cớ, nhưng là mới vừa, Diệp Thần căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng. Tốc độ phản ứng cực nhanh, làm liền một mạch, căn bản không bị áp chế. Có thể không bị bọn họ nhất tộc huyết mạch áp chế, trừ phi huyết mạch so bọn họ Càn Khôn tộc càng cường đại hơn. Đây là duy nhất có thể. Nhưng là mạnh hơn bọn họ huyết mạch tại sao có thể là hợp đạo cảnh? Viêm Khôn nhìn Diệp Thần, bên trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ và sát ý. Người rốt cuộc là ai? Vì sao đi tới ta nơi này? Mạch máu ngươi? Vì sao ta ở trong thân thể ngươi cảm thấy xích trần thần mạch hơi thở? Diệp Thần vậy cảm giác được Viêm Khôn ánh mắt biến hóa, cả người ngay tức thì cảnh giác. Sáu con đường lực hội tụ, vô tận ma khí cuồn cuộn, canh kim khí hoàn toàn bùng nổ. Bất hủ kiếm ý lan truyền đến bốn phía. Thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật, điên cuồng lưu động. Thú hủ kiếm bên trong sát ý hoàn toàn bộc phát ra. Diệp Thần làm xong mạnh nhất tư thái, đi đối phó Viêm Khôn. Vèo. Viêm Khôn bóng người dừng lại ở tại chỗ, bất quá Diệp Thần trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn đã xuống lại. Tại chỗ Viêm Khôn chẳng qua là một tàn ảnh mà thôi. Vâng. Ở Diệp Thần phía sau, Viêm Khôn một đấm đánh đi ra ngoài. Ở quả đấm cơ múa lúc tới, Diệp Thần cả người thân thể thay đổi, một kiếm chém ra đi. Đâm. Một kiếm hạ xuống, chỉ để cho Viêm Khôn quả đấm xuất hiện một tia vệt trắng mà thôi, liền ra cũng không có phá vỡ. Kinh khủng lực phòng ngự, để cho Diệp Thần cũng run sợ trong lòng. Khá tốt vị trưởng lão kia nhận ra được vấn đề, trực tiếp một đao chém về phía Viêm Khôn. Cái này một đao cho Diệp Thần mang đến một tia thở dốc, hắn cả người bóng người không ngừng lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, từng kiếm một không ngừng cơ múa ra. Toàn bộ không bên trong động, cũng tràn ngập kiếm khí. Toàn bộ trống rồng không ngừng lay động, tựa như sắp sụp đổ vậy. Linh sát hợp kích. Hắn cả người điện mang cùng nhau, hóa thân sấm sét màu vàng. Đâm. Kiếm quang sáng chói, bộc phát ra tia sáng chói mắt, giống như mặt trời chói chang trên không. Kiếm khí gào thét tới, quét ngang qua, ở giao chiến võ giả, cảm nhận được kinh khủng kiếm ý, không nhịn được điên cuồng lui về phía sau. Kiếm khí bén nhọn, thế không thể đỡ, có khai thiên thế. Toàn bộ bầu trời, tựa hồ cũng bị một kiếm này đổi được cảm đạm thất sắc. Vâng. Một kiếm xông lên đi giết, Viêm Khôn sắc mặt nhẹ biến đổi, hai cánh tay bảo vệ ngực. Đâm. Tí tách. Tí tách. Một kiếm hạ xuống, Viêm Khôn cả người bóng người bay rất ra ngoài, tay hắn trên cánh tay mặt xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm. Vết kiếm chảy máu, lực lượng cuồng bạo tràn vào đến hắn trong thân thể, không ngừng ăn mòn, hắn chỉ có thể phân ra một bộ phận lực lượng tới đối kháng trong cơ thể lực lượng. Vốn là làm phản võ giả, thấy Viêm Khôn bị thương, nhất thời bây giờ có một loại ảo giác. Càn Khôn tộc thật giống như bất quá như vậy. Một người hợp đạo cảnh tầng 7 thiên cũng có thể để cho hắn bị thương. Càn Khôn tộc bọn họ chỉ nghe nói qua, căn bản không có trải qua, trong xương cốt mặc dù có sợ, nhưng là cũng không phải là quá nhiều. Nếu như không phải là mới vừa rồi Viêm Khôn trong nháy mắt giết hai vị tinh khiếu cường giả, nói không chừng cũng không biết có võ giả làm phản. Dẫu sao mới vừa rồi Viêm Khôn ra tay một cái, liền chấn nhiếp mọi người, ưu việt một nhóm, mới để cho bọn họ có làm phản tâm tư. Có thể bây giờ thấy một màn trước mắt, thật giống như Càn Khôn tộc vậy chưa ra hình dáng gì. Viêm Khôn người câm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Nếu như không phải là mình ở trong 5 tháng vô tận, tu vi trôi qua, không có khôi phục, há có thể như vậy. Hơn nữa, ở nơi này là hợp đạo cảnh tầng 7 thiên bộc phát ra uy lực, đã sắp đến gần tinh khiếu cảnh tầng 5 thiên. Rốt cuộc từ đâu tới yêu nghiệt? Chẳng lẽ linh võ đại lục nhân tộc yêu nghiệt đã đạt làm đến nước này không được? Diệp Thần sâu đậm thở ra một hơi, một cặp mắt mâu gắt gao nhìn chăm chú vào Viêm Khôn. Bây giờ Viêm Khôn bị tinh khiếu cảnh trưởng lão của lấy, để cho hắn có một tia thở dốc cơ hội. Từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra một ít đan dược, bỏ vào trong miệng, sau đó cầm chặt thú hủ kiếm. Hắn cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ xung tới, giống như một viên đạn đại bác, bay đi. Ở hắn vọt tới Viêm Khôn trước mặt thời điểm, một kiếm cơ múa ra. Viêm Khôn thấy Diệp Thần sau này, điên cuồng xông lại, dù là tinh khiếu cảnh cường giả đối với hắn ra tay, cũng không quan tâm. Cái gì cường giả, đều là con kiến hôi, ở hắn ở trong mắt, Diệp Thần mới là uy hiếp lớn nhất. Làm Diệp Thần thấy Viêm Khôn xông lên lúc tới, hắn sau lưng xuất hiện kỳ lân và bạch hổ hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh, giống như lúc, tựa như thật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ, để cho một số võ giả không nhịn được che lỗ tai. Hư ảnh liền thành, đột nhiên bây giờ xông lên đi giết. Ở hai đầu hung thú xông tới trong nháy mắt, Viêm Khôn mặt không đổi sắc. Một hai tay đưa ra tới, bắt hư ảnh, muốn trực tiếp vỡ ra. Đâm. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai thú hư ảnh, để cho Viêm Khôn dựa vào một đôi tay xé nát. Làm Viêm Khôn một lần nữa xông về Diệp Thần thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ nguy hiểm hơi thở. Làm hắn ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện 20 chuôi thời không chi binh xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. 20 chuôi thời không chi binh tuyệt đối là Diệp Thần vận dụng nhiều nhất một lần. Vì để cho Viêm Khôn bị trọng thương, Diệp Thần không tiếp xuống vốn gốc. Ông ông ông. Thời không chi binh phát ra ông ông tiếng vang, đột nhiên bây giờ nổ. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức góc nổ vang, kinh khủng dư âm tràn ngập ở bốn phía, một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, một búng máu phun ra ngoài, thiếu chút nữa không có bị dư âm cho nổ chết. À, ta muốn ngươi chết. Lúc này, Viêm Khôn lại cũng không có mới vừa rồi phách lối hình dáng, hắn cả người thê thảm hề hề, trên mình đều là vết thương. Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, nhìn Viêm Khôn, khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Như vậy ngàn binh bạo, uy lực nổ tung, dù là cùng Viêm Khôn cùng cảnh giới cường giả ở ứng phó không kịp dưới tình huống, cũng có thể nổ chết, nhưng mà Viêm Khôn còn có thể sống được. Càn Khôn tộc lực phòng ngự, coi là thật khủng bố. Viêm Khôn bây giờ đã hoàn toàn mất lý trí, nếu như không phải là hắn bị phong ấn không biết nhiều ít năm tháng, làm sao có thể sẽ tạo thành bây giờ tình huống. Bây giờ cả người đã hoàn toàn tiến vào bùng nổ kiểu mẫu, hắn cảm giác Càn Khôn tộc mặt mũi đều bị hắn cho mất hết. Đối phó một người hợp đạo cảnh võ giả, không chỉ không có giết chết, còn cầm mình làm được chật vật như vậy. Dĩ nhiên, trong nội tâm của hắn mặt còn có một chút vui mừng, nếu như Diệp Thần và hắn giống nhau cảnh giới, sợ rằng mình một chiêu cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. Viêm Khôn lau chùi hết khóe miệng máu, một cặp mắt mâu nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh giọng mở miệng nói, có thể chết ở Càn Khôn thuật trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, cũng không có mở miệng nói chuyện. Càn Khôn thuật là Càn Khôn tộc mạnh nhất thuật pháp, cũng là bọn họ nhất tộc lá bài tẩy, một khi vận dụng nói, có thể cháy tự thân máu tươi, đem mình thân xác tăng lên tới 100 lần trình độ. Đây cũng là càn khôn tộc đáng sợ nguyên nhân thực sự. 100 lần là một cái kinh khủng dường nào khái niệm. Có chiến phong môn oai, mà Diệp Thần ở nơi này trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1926, Diệt kiếm, ra. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Càn khôn nhất tộc vậy sẽ không vận dụng như vậy lực lượng. Chỉ có chân chính xuất hiện nguy cơ lúc mới biết nhúc nhích dùng. Mà hiển nhiên, bây giờ Diệp Thần chính là nguy cơ. Ở Viêm Khôn trạng thái còn không có nhảy lên tới trình độ cao nhất lúc đó, tên kia tinh khiếu trưởng lão đột nhiên ra tay, trong tay đao phát huy đến trình độ cao nhất, một đạo ác liệt đao mang, đồng nhiên bây giờ từ Viêm Khôn sau lưng xông lại. Viêm Khôn khỏe miệng toát ra một tia cười nhạt, căn bản không có quan tâm, ngược lại xoay người một đấm đánh đi ra ngoài. Phịch. Đao mang đang cùng Viêm Khôn quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp chia 5 x 7. Lao kia người vậy tại chỗ hóa là một phiến xương máu. Thấy một màn này, Diệp Thần cả người sắc mặt tâm trầm, nhưng không thể làm gì. Bây giờ Viêm Khôn thân sắc chân thực quá mức cường đại, bình thường thủ đoạn đối phó hắn căn bản không dùng. Nếu như vận dụng Xích Trần thần mạch, cũng chỉ có thể chịu đựng nhất kích. Sau một kích, nên như thế nào? Coi như vận dụng giết liền giới vực và chạm thiên nhất kiếm, cũng không nhất định có cơ hội. Bây giờ phải đi. Hắn bây giờ đều không biết rõ, băng kiếm tiên tôn rốt cuộc có ý gì. Cái này càng khôn tộc thức tỉnh chỉ cho hắn mang đến nguy cơ à? Diệp Thần không do dự nữa, vận dụng thần hồn, ở Viêm Khôn sắp nhảy lên tới phong môn lúc đó, trực tiếp ném ra thời không chi binh. Ngàn binh bạo, vô tận đợt khí phun trào. Bởi vì quá mức đến gần, Diệp Thần thân thể cũng bị đợt khí xung động. Hắn muốn kích hoạt huyết mạch, nhưng là suy nghĩ một chút linh lực tiêu hao, vẫn là buông tha. Đau tê tâm liệt phế đau, để cho Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hơn loại bất đồng năng lượng, mang đến hơi thở cuồng bạo. Để cho hắn thân thể đã dần dần sắp không nhịn được. Khí tức chung quanh đổi được bạo động lực, trống rỗng bắt đầu xuất hiện vết rách. Ở đỉnh đầu của mọi người, tuyết động không ngừng đánh mất. Toàn bộ trống rỗng lập tức phải sụp đổ như nhau. Viêm Khôn cau mày, hắn cảm nhận được Diệp Thần trên mình cổ quái mà vừa kinh khủng hơi thở, để cho hắn đều có một loại cảm giác sợ hãi. Đây tựa hồ là luân hồi huyền địa. Chẳng lẽ thằng nhóc này luyện hóa luân hồi huyền địa? Không thể nào, như vậy con kiến hôi làm sao có thể luyện hóa loại này thần vật? Nghĩ tới đây, Viêm Khôn như tia chớp tốc độ trực tiếp xông lên đi giết. Ở hắn xông lên đi giết trong nháy mắt, tự nhiên thấy được Diệp Thần. Hèn mọn con kiến hôi, còn muốn chống lại ta, tự tìm cái chết. Một quyền mang theo sáng chói ánh sáng hướng Diệp Thần nện xuống. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần trong mắt hoàn toàn nhắm lại. Thân thể huyết mạch phun trào rất cuồng nhiệt. Trước mặt hắn treo nổi lên một đạo cổ xưa bia đá hư ảnh. Mà tấm bia đá này chính là Diệp Thần luyện hóa Trần Bia. Ầm. Trần Bia và Viêm Khôn lực lượng đụng chạm. Một tia rung động dạo dực ở trên không khí gian. Bỗng nhiên bây giờ, rung động biến mất. Viêm Khôn thân thể lại lui về phía sau dòng dã 10 bước. Hắn trong mắt trợ to, thật sự là luân hồi huyền địa, vẫn là Trần Bia, ngươi lại thức tỉnh Xích Trần thần mạch. Làm sao có thể? Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, đối với đối phương kinh hoàng không có bất luận phản ứng gì. Hắn phát hiện, đan điền linh lực cơ hồ trống rỗng. Còn muốn thi triển nhất kích căn bản không có thể. Viêm Khôn hiển nhiên vậy phát giác Diệp Thần không đúng. Trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, cảnh giới của ngươi quá thấp, coi như thức tỉnh Xích Trần thần mạch cũng không dùng. Sợ rằng chỉ có thể phóng thích nhất kích. Đã như vậy, bên trong cơ thể ngươi luân hồi huyền bia liền thuộc về ta. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên, "Này, cái thằng nhóc này, ta không hy vọng ngươi động hắn." Viêm Khôn mở ra, ánh mắt chợt bắn về phía một phương hướng. Chỉ gặp xa xa, một cái con cái hộp kiếm nam tử đứng ngạo nghễ. Nam tử trong miệng ngậm một cọng cỏ, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Viêm Khôn. Viêm Khôn từ trên người đối phương rõ ràng cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa, thuật pháp của hắn hiệu quả dần dần biến mất, thực lực bắt đầu ngã xuống. Ngươi là ai? Tại sao phải giúp thằng nhóc này? Cái hộp kiếm nam tử khẽ mỉm cười, ngươi tinh khiếu cảnh tu vi, còn chưa xứng biết ta tên chữ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thần, nói, thằng nhóc, vào vậy quan tài đá. Lần trước, ngươi luyện hóa luân hồi huyền địa, bị tên kia cắt đứt mấy phần, Xích Trần thần mạch có chút chưa đủ. Mà đây càn khôn tộc máu tươi, nếu như luyện hóa, phỏng đoán có thể đối với ngươi bồi thường một ít. Hơn nữa, nơi này lập tức muốn sụp đổ. Nói xong, cái hộp kiếm nam tử hướng Viêm Khôn đi tới. Mỗi một bước đều tràn đầy xảo xạ ý. Diệp Thần nhìn một cái lục đạo kiếm thần phong thanh dương, vẫn là hướng quan tài đá đi tới. Trong tay hắn có một chai đoạt được càn khôn tộc máu tươi, nếu như luyện hóa, hiệu quả tự nhiên không tệ. Quan tài đá mở ra, Diệp Thần tiến vào. Thế giới đen nhánh. Diệp Thần không do dự nữa, từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra bình ngọc. Chai bên trong đựng đúng lúc là càn khôn tộc máu. Diệp Thần lập tức vận chuyển thần ma luân hồi quyết, trực tiếp cầm máu tươi bỏ vào trong miệng. Làm máu tươi tiến vào trong miệng một khắc kia, cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn. Quả nhiên, càn khôn nhất tộc máu tươi vô cùng khủng bố. Máu tươi ở Diệp Thần trong cơ thể tàn phá xâm lược, so với trước đó hắn luyện hóa bất kỳ yêu thú gì máu tươi đều phải mãnh liệt. Diệp Thần cắn hàm răng, điên cuồng dụng công pháp tới áp chế máu tươi. Có thể thành công hay không thì phải xem bây giờ thời khắc mấu chốt. Tuyết rơi nhiều bao trùm ở toàn bộ trống rỗng, còn như khác võ giả, trừ Diệp Thần trở ra cũng sớm đã chạy trốn. Cả thế giới tựa như chỉ còn lại Viêm Khôn và Lục Đạo Kiếm Thần Phong Thanh Dương. Viêm Khôn con ngươi ông trầm. Trên người người này có luân hồi huyền địa, ngươi thật một chút cũng không có hứng thú. Lục đạo kiếm thần rối người, ngươi nói chuyện có phải hay không đại biểu ngươi sợ? Còn như luân hồi huyền địa, ta thật đúng là không có hứng thú. Viêm Khôn sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, hắn nhìn một cái quan tài đá, không do dự nữa. Một giây kế tiếp trực tiếp xuất hiện ở Phong Thanh Dương trước mặt, một quyền đệm xuống. Một quyền này tựa như có thể phá vỡ tinh thần, hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, để cho hắn bất ngờ là, cái hộp kiếm nam tử căn bản không có tránh né dự định. Ngươi vì sao không tránh? Ta mặc dù rơi xuống, nhưng cũng có thể thi triển nửa bước bịt cửa lực lượng. Viêm Khôn tức giận gầm hét lên. Phong Thanh Dương cười, vô cùng không câu chấp cười. Càn Khôn tộc, ngươi một người còn sống, nếu như ta không đoán sai, phải cùng thần quốc có chút liên lạc đi. Thần quốc ở Linh Võ Đại Lục sừng sững nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn thấu sao? Đột nhiên, Viêm Khôn quả đấm dừng lại. Vậy hủy diệt lực lượng hoàn toàn biến mất, chỉ vì là hắn xuất hiện trước mặt một cái cổ xưa cái hộp kiếm. Cái hộp kiếm bề ngoài lưu động giống như ngôi sao ánh sáng. Tia sáng này, thậm chí có một tia căn nguyên lực. Nhìn thấu cái gì? Nghe được đối phương nhắc tới thần quốc, Viêm Khôn con ngươi co rút một cái, kinh ngạc nói. Phong Thanh Dương nhìn về phía quan tài đá, nụ cười đột nhiên biến mất, một cổ sát ý lạnh như băng từ trong con ngươi bắn ra, gàn từng chữ. Có vài người, định trước không động được. Có vài người, sinh ra chính là dung chuyển thần quốc tồn tại. Còn như động hắn những người đó, sẽ mất đi ở vô tận bụi bặm bên trong. Cái hộp kiếm là nói, phá vỡ văn vật, diệt kiếm, ra. Dứt lời, cái hộp kiếm bên trong, một thanh kiếm treo lơ lửng ở Viêm Khôn trước mặt. Một kiếm này, tựa như đại biểu mất đi. Chương 1927, cứu người. Bên ngoài Phong Thanh Dương và Viêm Khôn đánh một trận, long trời lở đất. Mà quan tài đá ở giữa Diệp Thần nhưng là kích động đến trình độ cao nhất. An vào càn khôn tộc máu tươi, hắn nguyên bản đỉnh trệ tu vi lại đang từ từ leo lên. Diệp Thần không biết ở bên trong nán lại bao lâu, bởi vì bên trong đen nhánh một phiến, hoàn toàn không có ở đầy quan niệm, mà hắn cảnh giới cũng từ từ bước vào hợp đạo cảnh tầng 9 thiên. Máu tươi lực lượng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, Diệp Thần phát hiện, ngay cả là càn khôn tộc máu tươi, bá đạo như vậy tồn tại, ở chạm được mình máu tươi ngay tức thì cũng bị bài xích. Giống như luân hồi huyết mạch cũng không thích. Cho nên, Diệp Thần không có quá nhiều dung nhập vào máu tươi, mà là lựa chọn đơn độc đem máu tươi bên trong lực lượng luyện hóa. Xem ra luân hồi huyết mạch đáng sợ vượt qua xa cái này cái gọi là càn khôn tộc. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì, trong mắt mở ra. Hắn cho Kỷ Lâm truyền âm phủ lại vỡ vụn. Kỷ Lâm ở tìm mình. Nhận ra được Kỷ Lâm nguy cơ, Diệp Thần không có chút do dự nào, cầm ra thú hủ kiếm, một kiếm phá quang ra. Oeng! Quan tài đá vỡ vụn. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện Phong Thanh Dương và Viêm Khôn đều biến mất. Đầy đất bừa bãi. Hơn nữa trên có một đạo vết kiếm sâu. Vết kiếm cơ hồ nghìn mét dài, độ sâu ước chừng mười mấy mét. Kinh người tới cực điểm. Xem ra Phong Thanh Dương một kiếm kia đã đánh chết Viêm Khôn. Diệp Thần nhìn lướt qua luân hồi mộ địa Phong Thanh Dương bia đá, hơi lóe lên ánh sáng. Hiển nhiên, Phong Thanh Dương đã trở lại mộ bia bên trong. Diệp Thần vậy không do dự, trực tiếp hướng Kỷ Lâm Phương hướng đi. Rất nhanh hắn liền chạy tới, khi thấy hình ảnh trước mắt, Diệp Thần tim cũng dâng tới cổ họng. Giờ phút này Kỷ Lâm vết thương chồng chất, Lý Đình thì thôi kinh hôn mê ngã trên mặt đất. Trung quanh hắn, có mấy con yêu thú đang đến gần. Rất hiển nhiên, mới vừa mới tạo thành đợt khí chấn thương cái này mấy người, hơn nữa càn khôn sắt vực yêu thú ngửi thấy mùi máu tươi, nhanh chóng chạy tới. Kỷ Lâm mặc dù thức tỉnh tiên thiên độc thể, nhưng đó là máu tươi lực lượng, nếu như đột nhiên hình thành đợt khí và sụp đổ, Kỷ Lâm rất khó đối phó, dẫu sao kinh nghiệm chưa đủ. Nhìn vậy mấy đầu giữ tợn răng nanh yêu thú, Diệp Thần bước ra một bước, tự tìm cái chết. Diệp Thần cả người trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh quỷ mị ngay tức thì vọt tới Kỷ Lâm trước mặt, những yêu thú kia ngay tức thì hóa là xương máu. Không có sao chứ? Nhìn một cái Kỷ Lâm thương thế, trong cơ thể hắn lửa giận không nhịn được tràn ra, lập tức từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra đan dược, bỏ vào Kỷ Lâm trong miệng. Không, không có sao. Kỷ Lâm lắc đầu một cái, bên trong đôi mắt bất chấp nước mắt, thời khắc mấu chốt, Diệp Thần rốt cuộc đã tới. Nhận ra được Kỷ Lâm cũng không có bị thương nặng, Diệp Thần vậy yên tâm không thiếu. Diệp Thần, mau xem Lãnh Nhan và Lý Đỉnh. Kỷ Lâm mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái cách đó không xa Lãnh Nhan và Lý Đỉnh. Bây giờ Lý Đỉnh tình huống thật không tốt, bản thân thì có thương thế, lại bởi vì nơi này dị động, để cho nàng lâm vào đang hôn mê. Lãnh Nhan từ mặt đất đứng lên, đi tới Lý Đỉnh bên người, kiểm tra một chút tay nàng cổ tay. Không được, nếu như không có thất diện linh lung thảo mà nói, nàng không kiên trì được 2 giờ. Lãnh Nhan tiếng nói vừa dứt, cả người cũng đổi được tuyệt vọng đứng lên. Trong vòng 1 giờ, muốn tìm được thất diện linh lung thảo, không khác nào nói vớ vẩn. Chớ nói chi là, nàng bây giờ liền thất diện linh lung thảo vị trí ở nơi nào cũng không biết. Vừa vặn, ta ở núi tuyết bên trong tìm được một bụi. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra thất diện linh lung thảo, đây vốn chính là Lý Đỉnh chuẩn bị. Làm Lãnh Nhan thấy thất diện linh lung thảo thời điểm, trong mắt trợn to, cả người cũng đổi được kích động. Nàng vội vội vàng vàng đi tới Diệp Thần bên người, bắt thất diện linh lung thảo, một chút xíu bóp vỡ, bỏ vào Lý Đỉnh trong miệng. Vốn là Lý Đỉnh mặt tái nhợt gò má, dần dần xuất hiện một chút màu máu, mặc dù còn đang hôn mê, bất quá cả người đã không có đáng ngại. Tin tưởng không tới 2 giờ là có thể tỉnh lại. Cảm ơn. Lãnh Nhan đứng lên, nhìn Diệp Thần, mở miệng nói. Diệp Thần cười một tiếng cũng không có để ý, thất diện linh lung thảo mà thôi, hắn chỉ bất quá thuận tay mà là. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trong này đã không có đợi tiếp nữa cần thiết, bất quá thu hoạch đổ ngược lại không thiếu. Chuyến này bỏ mặc nói thế nào, cũng coi là kiếm. Diệp Thần 4 người đường cũ trở về, ở giữa lại phát hiện một ít vệ cốt kiến, bất quá sử dụng huyền diễm sau này, mọi người cũng an nhiên thông qua. Từ mộ trong ruộng đi ra, Lý Đình cũng sớm đã tỉnh lại, biết được là Diệp Thần tìm tới thất diện linh lung thảo, trong nội tâm lòng cảm kích, đã không có biện pháp hình dung. Dẫu sao tương đương với ân cứu mạng. Diệp Thần nhanh như vậy từ bên trong đi ra, còn một nguyên nhân khác, hắn cũng không biết Viêm Khôn rốt cuộc chết hay chưa, vạn nhất không chết, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cái đó nghĩa địa dẫu sao và Càn Khôn tộc có liên quan, nếu như Viêm Khôn lại dẫn động trận pháp gì, hậu quả kia liền đáng sợ. Hắn không thể lại để cho Kỳ Lâm rơi vào nguy hiểm bên trong. Còn như Càn Khôn tộc và Luân Hồi Mộ địa quan hệ giữa, Diệp Thần cũng không dự định tra cứu, cùng đến lúc đó thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương hỏi lại một phen đi. Vĩnh Hằng Thánh Vương hẳn biết cái gì? Ban đầu, Vĩnh Hằng Thánh Vương đã từng nói, nếu như kích hoạt khối thứ nhất Luân Hồi Huyền Địa, hắn liền sẽ cùng tự mình nói một ít chuyện tình. Cái đó cái gọi là cục, Vĩnh Hằng Thánh Vương cũng nên là mình vạch trần. Diệp Thần, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Ta luôn cảm giác chỗ này không đúng lắm. Kỳ Lâm nháy mắt to linh động tỉnh, hiếu kỳ nói. Diệp Thần nhìn chung quanh, mới vừa muốn nói chuyện, Luân Hồi Mộ Địa liền truyền đến phong thanh dương thanh âm, mặt tây. Đơn giản hai chữ, không có bất kỳ nói nhảm. Phong tiền bối, Viêm Khôn có chết hay không? Diệp Thần hỏi. Nhưng mà, phong thanh dương bia đá lại cũng không có động tĩnh. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể kéo Kỳ Lâm tay, đi thôi, đi mặt tây xem. Còn nữa, Lãnh Nhan, Lý Đình, các ngươi đồ đã bắt được, vì các ngươi an toàn dạy gặp, vẫn là đi ra ngoài đi. Lãnh Nhan và Lý Đình nhìn nhau, cuối cùng chắp tay nói, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi, nhưng không phải bây giờ. Diệp Thần cũng không để ý sẽ, mặc cho hai người đi theo, một đường hướng mặt tây tiến về trước. Nhưng mà, ở Càn Khôn tộc không bên trong động, một đạo thân ảnh lão đảo nghiêng ngã đi ra, chính là Viêm Khôn. Viêm Khôn trên mình bị tổn thương, vô cùng nghiêm trọng, bất quá mặt hắn lên cũng chỉ có cổ quái thần sắc. Không có bất kỳ tức giận gì. Mới vừa rồi thần bí kia cái hộp kiếm chàng trai nhất kích để cho hắn bây giờ vẫn còn âm ảnh. Hắn nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, lẩm bẩm nói, người đàn ông kia không giết ta, để cho ta lấy Càn Khôn thần dạy thể, đi theo sau lưng ngươi. Ta không biết đúng sai, nhưng là người nọ trong miệng, ngươi có thể chống lại thần quốc, ta không tin. Nói xong, Viêm Khôn bóng người liền biến mất. Diệp Thần một đường hướng tây, vượt đến chỗ sâu, hắn cảm giác càng phát ra không đúng. Trung quanh không có một con yêu thú hơi thở, hoàn toàn tĩnh mịch, quá an tĩnh, yên lặng để cho người bất an. Kỳ Lâm tay nhỏ bé gắt gao kéo Diệp Thần, ngươi tại sao phải tới nơi này, ta luôn cảm giác không đúng lắm, nếu không, chúng ta đi ra ngoài. Diệp Thần không trả lời, hắn bước chân trực tiếp dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy to lớn. Chương 1928, Càn Khôn sát vực, hồn điện. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Vòng xoáy chu vi bất lý, Diệp Thần bốn người chỉ có thể đứng ở phía sau, cũng không dám đến gần. Màu đen vòng xoáy tràn đầy vô số ma khí và huyết khí, tựa như địa ngục cổng vào vậy, âm u kinh khủng. Diệp Thần phát hiện càng đến gần mà nói, Luân Hồi Mộ Địa bên trong chuyển tới chấn động càng mãnh liệt. Cái này màu đen vòng xoáy bên trong, tuyệt đối và Luân Hồi Mộ Địa nhất định có liên quan, hoặc là Băng Kiếm Tiên Tôn ở nơi này. Kỳ Lâm nhìn ra Diệp Thần ý tưởng, lo lắng mở miệng nói, "Diệp Thần ngươi tại sao dừng lại? Ngươi xem, cái này vòng xoáy quá quỷ dị, chúng ta vẫn là rời đi đi." Nàng nhìn một cái vòng xoáy, trong nội tâm cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. Vòng xoáy này bên trong tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại. Chỗ này vừa thấy chính là lớn hung chi địa. Lãnh Nhan trong mắt ngưng trọng nhìn vòng xoáy, không dám đến gần một bước. Một khi vọng đi, sẽ để cho tim của các nàng thần không yên, tựa hồ vừa đi vào sẽ chết ở bên trong. Diệp Thần cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, không có sao, ta đi vào trai nhìn một chút. Nếu đã quyết định muốn đi vào, hắn ý tưởng liền sẽ không thay đổi. Bỏ mặc bên trong rốt cuộc có cái gì, hắn đều phải tìm tòi kết quả. Nếu như có thể tìm được Băng Kiếm Tiên Tôn, là có thể rời đi Càn Khôn sát vực. Kỳ Lâm khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nàng biết Diệp Thần một khi quyết định sự việc, người bất kỳ khuyên cũng không có dùng. Lần này Diệp Thần dự định tự mình một người đi, còn như Lãnh Nhan và Kỳ Lâm các nàng, tìm được một nơi hang núi để cho các nàng nghỉ ngơi. Trong sơn động không có bất kỳ yêu thú, rất rõ ràng đã bỏ hoang đã lâu. Diệp Thần để cho Lãnh Nhan các nàng đợi ở bên trong, sau đó dùng trận pháp ngưng tụ, ngăn cách hết thể hơi thở. Hắn từ trong nước xoáy mặt cũng có thể cảm nhận được một chút bất an, mới để cho Kỳ Lâm đi theo Lãnh Nhan các nàng. Một khi mình xuất hiện chuyện gì, cũng có thể để cho Lãnh Nhan các nàng chiếu cố Kỳ Lâm. Hết thảy sự việc cũng chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Thần đi tới màu đen vòng xoáy bên cạnh. Vượt đến gần nói, lại càng có thể cảm nhận được một cổ to lớn hấp lực, muốn cầm hắn cả người đều hút vào. Diệp Thần cau mày, cắn răng một cái mặc cho cái này cổ hấp lực hấp dẫn mình thân thể. Hắn thân thể theo vòng xoáy không ngừng không có vào đến bên trong, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Làm Diệp Thần mở mắt thời điểm, ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái, phát hiện không khí bên trong tràn ngập dáng vẻ giàn mua. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần không ngừng đi, phát hiện một ít hài cốt, những hài cốt này không biết đã qua nhiều ít năm tháng, thân thể đã hủ hóa. Bọn họ mặc quần áo, rõ ràng và Linh Võ Đại Lục bây giờ quần áo trang sức không giống nhau. Chỗ này không biết qua bao lâu, nhưng là không khí bên trong còn có từng kia sơ xác tiêu điều hơi thở ở đồng bền. Diệp Thần không ngừng đi, phát hiện trong này hoàn toàn chính là một nơi chiến trường thượng cổ. Thi thể và đọng lại máu loãng, từng kia rên rỉ thanh âm, tựa như để cho hắn trở lại vậy đoạn năm tháng. Toàn bộ chiến trường thượng cổ vô cùng bát ngát, trên bầu trời không có mặt trời. Diệp Thần tùy ý đi, phát hiện ở phía trước nhất có một cái bỏ hoàng cung điện. Cung điện sừng sững trên mặt đất, bất quá ở phía trên nhất phá vỡ một góc, không lành lặn không hoàn toàn. Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xuống tới, đi tới phế tích cung điện bên trong. Làm tiến vào bên trong trong nháy mắt, Diệp Thần bị cảnh sát trước mắt trực tiếp bị rung động đến. Ở cung điện ngay chính giữa, có một tòa cự long pho tượng, toàn bộ cự long toàn thân bị vô số xiềng xích quấn quanh. Những thứ này cổ xưa xiềng xích không có vào đến cự long trong thân thể. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt cự long, hắn ở cự long bên người lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, giống như là một con kiến. Cự long trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, ở cự long trên mình lại cắm mấy chục ngàn trôi lợi kiếm. Những thứ này lợi kiếm toàn bộ đều cắm vào cự long trong thân thể, chỉ còn lại trôi kiếm ở bên ngoài. Vạn kiếm chiếm đoạt cự long, còn có vô số cổ xưa xiềng xích vây khốn, để cho cự long căn bản không có biện pháp bước lên trước. Diệp Thần ngắm nhìn cự long ánh mắt, tựa hồ thấy được thê thảm một màn. Không biết nhiều ít cường giả đối với cự long ra tay, bọn họ trong tay lợi kiếm không ngừng đâm vào cự long bên trong thân thể, còn có một chút cường giả cầm xiềng xích khống chế cự long di động. Cự long không cam lòng gầm thét, mỗi một lần chuyển tới thanh âm gầm thét cũng có thể để cho những cường giả này đau đến không muốn sống. Một kiếm, hai kiếm, trăm kiếm, thời gian không biết đã qua bao lâu, toàn bộ mặt đất đều bị nhiễm thành màu đỏ như máu. Cho đến mấy chục ngàn thanh kiếm đâm vào cự long trong thân thể, xiềng xích hạn chế cự long di động. Cự long ánh mắt tuyệt vọng bên trong, muốn cuối cùng vùng vẫy một chút, làm cự long ngẩng đầu lên thời điểm, một chuôi to lớn lợi kiếm trực tiếp đâm vào hắn trong đầu mắt. Từ từ, cự long nhắm mắt lại, ở nhắm mắt lại trong nháy mắt, chảy ra một giọt máu nước mắt. Diệp Thần nhẹ nhàng than thở một tiếng, vòng qua cự long, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến huyết long. Huyết long cắn nuốt bách thú đồ biến mất, đến nay cũng chưa có trở về. Đầu mối duy nhất chính là Cửu Thiên Thần Long Điện. Hắn muốn đi tìm huyết long, nhưng không biết cái này cái gọi là Cửu Thiên Thần Long Điện ở đâu. Bất quá hắn tin tưởng, nếu như huyết long hy vọng hắn đi, tất nhiên sẽ cho hắn tin tức. Dẫu sao hắn và huyết long giữa liên lạc vượt qua hết thảy. Thậm chí, hai người bây giờ còn có một đầu phân linh thú. Đây là, hắn dừng bước, cả người cau mày, ở cung điện mặt đất, phủ đầy hài cốt, những thứ này hài cốt tản ra ma khí nồng nặc và huyết khí. Nhìn một mắt phía trước, phát hiện 3000m chỗ, toàn bộ đều là hài cốt, giống như đi tới ma. Ở ma bên trong, Diệp Thần thấy còn có 49 quan tài đá. Quan tài đá trung quanh tản ra kinh khủng ả khí và huyết khí, không chỉ có như vậy, 49 quan tài đá nối liền trận pháp. Những trận pháp này đường vân hội tụ đến một nơi khô lâu màu vàng quan tài đá trên. Diệp Thần nhìn ra trận pháp nguyên do, hắn phát hiện 49 chỗ quan tài đá cũng hướng khô lâu màu vàng quan tài đá hội tụ năng lượng. Diệp Thần cảm giác được có cái gì không đúng, trận pháp cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, phản phất có người cố ý làm như vậy. Vì sao những trận pháp này quan tài đá như thế quen mắt? Còn có hơi thở này. Hơi thở này tại sao và Lâm Tuyệt Long khí tức trên người giống nhau như lúc? Ở hắn suy tính thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong đột nhiên bây giờ chuyển tới một giọng nói. Diệp Thần cẩn thận. Làm Diệp Thần nghe được thanh âm, theo bản năng muốn né tránh, ở hắn sau lưng cắm ở cự long trên đầu mặt, to lớn cự kiếm hướng hắn phóng tới. Thân kiếm tản ra kinh khủng khí lạnh, Diệp Thần tránh né tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cự kiếm nhanh hơn. Oeng! Một kiếm hạ xuống, trực tiếp lao qua Diệp Thần cánh tay, quần áo vỡ vụn mấy phần, thậm chí cánh tay một tia máu tươi dính. Cuối cùng, cự kiếm đóng vào cung điện phía trên thạch bích. T. Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cưỡng ép nhịn đau đau. Nơi đây vẫn còn có những người khác. Hắn ánh mắt đột nhiên bắn về phía một phương hướng. Ở cung điện một nơi địa phương âm u, nghe gặp tiếng bước chân. Đạp đạp đạp. Diệp Thần nghe tiếng nhìn lại, phát hiện hắc ám bên trong đi ra 5 cái người. Cái này 5 trong đám người, trong đó có 4 người ăn mặc màu đen áo khoác, duy chỉ có một người khác, mặc trên người trước màu lửa đỏ áo khoác, tay hắn chỉ nhỏ dài thêm gầy đét. Tay khô héo chỉ, trên người sinh mạng hơi thở như có như không, tựa hồ tùy thời có thể tiêu tán. Hắn mang trên mặt giữ tận mặt quỷ mặt nạ. Giữa eo treo một khối ngọc bội. Phía trên chỉ có 2 chữ, hồn điện. Chương 1929, thiên đường có đường người không đi. Diệp Thần dùng thần niệm dò xét một chút, cả người cau mày, hắn phát hiện cái này 5 người hơi thở, toàn bộ đều là tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả. Trước đây, hắn thuộc về hợp đạo cảnh tầng 7 trời, có thể miễn cưỡng đối kháng tinh khiếu tầng 5 thiên cường giả, nhưng là tầng 6 thiên căn bản không có thể. Mặc dù bây giờ hắn đã bước vào hợp đạo tầng 9 trời, nhưng là đối mặt 5 vị tinh khiếu cảnh tầng 6 trời, hắn căn bản không có phần thắng. Dẫu sao tinh khiếu cảnh sau đó, một cái cảnh giới nhỏ, chính là ngàn kém vạn đường. Làm 5 người xuất hiện một khắc kia, Diệp Thần trong mắt gắt gao nhìn chăm chú vào. Thú hủ kiếm nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị ra tay. Làm 5 người thấy được Diệp Thần thời điểm, hơi kinh ngạc, sau đó khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Ta còn lấy vì ai tiến vào, tuyệt đối không nghĩ tới là ngươi, Diệp Thần. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đi vào. Một người trong đó đứng ra, nhìn Diệp Thần, khóe mắt tràn đầy hài hước thần sắc. Diệp Thần, ban đầu ngươi hủy ta hồn điện phân đà, hôm nay ta thì phải để cho ngươi táng thân ở chỗ này. 5 tên tinh khiếu cảnh cường giả giữ tợn cười một tiếng, nhìn Diệp Thần sắc mặt không tốt. Bây giờ hồn điện đại địch số 1 chính là Diệp Thần, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải. Cần gì phải và một con kiến hôi nói nhảm, nếu gặp phải liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Diệp Thần cũng không có mở miệng, trên người khí thế không ngừng ngưng tụ. 5 người liếc nhìn nhau, tựa hồ quyết định cái gì, toàn bộ người khí tức trên người trực tiếp bộc phát ra. Bọn họ 5 tên tinh khiếu cảnh cường giả hơi thở, không ngừng xông về Diệp Thần, muốn dùng tự thân khí thế tới nghiền ép Diệp Thần. Còn như Diệp Thần có thể không thể trốn chạy, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Bọn họ nhưng mà tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, làm sao có thể sẽ để cho một người hợp đạo cảnh giác dưới rời đi. Làm 5 người khí thế hung hăng xông về Diệp Thần thời điểm, ở Diệp Thần trung quanh tạo thành to lớn áp lực, không ngừng nghiền ép hắn thân thể. Diệp Thần cả người sắc mặt nhẹ biến đổi, bất quá lại không có nói gì, thần sắc nghiêm trọng. Hồn điện 5 người tin tưởng, căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần vận dụng tự thân uy áp là có thể để cho Diệp Thần tử vong. Ở năm tên tinh khiếu cảnh cường giả cho rằng Diệp Thần không sống nổi thời điểm, Diệp Thần thân thể bên ngoài lại xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, bất hủ thần thể hơi thở tràn ngập ở bốn phía. Làm bất hủ thân thể hơi thở xuất hiện, ngăn trở ở uy áp, để cho những thứ này uy áp không thể đến gần Diệp Thần chung quanh. Năm tên tinh khiếu cảnh cường giả thấy một màn này, nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần trên mình bộc lộ ra ngoài hơi thở, để cho bọn họ cũng không phát hiện ra được rốt cuộc là cái gì. Thằng nhóc này quả nhiên cổ quái, mọi người cùng nhau ra tay, điện chủ nói qua không thể lấy cảnh giới cân nhắc thằng nhóc này, cầm đầu của hắn, sợ rằng điện chủ còn sẽ ban thưởng chúng ta một ít thứ. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả trực tiếp mở miệng. Liên quan tới Diệp Thần cổ quái, bọn họ những người này đã sớm rõ ràng, sớm một chút đánh chết, để tránh đêm dài lắm mộng. Năm cái người quyết định chủ ý, vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng mà Diệp Thần quỷ mị giống vậy bóng người, trực tiếp xuống lại. Trong tay hắn thú hủ kiếm nâng lên, một kiếm đông nhiên chém ra đi. Oeng! Một kiếm hạ xuống, năm tên tinh khiếu cảnh cường giả bóng người nhẹ lui về phía sau. Một kiếm này đối với bọn họ không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, bất quá lại để cho năm người hoàn toàn tức giận. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần hẳn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu có thể sống, ai biết lại dẫn đầu xuất thủ, thật là không có đem bọn họ coi ra gì. Ở Diệp Thần sau lưng, sáu cái thần vương đạo hiện ra, phát ra ông tiếng vang. Thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật, thời không quy luật thúc dục phát đến mức tận cùng. Bất hủ kiếm y không ngừng lan truyền, thú hủ kiếm tản mát ra ma khí, lưu đãng ở trong cung điện mặt. Huyết khí thập phương thuật, để cho hắn thân sắc đống nhiên bây giờ tăng lên tới 20 lần. Canh kim khí, chấn áp hết thảy. Đối mặt năm tên tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cương giả, Diệp Thần không thể không cẩn thận, ra tay một cái, liền buộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất tới đối kháng. Mặc dù không biết các ngươi hồn điện đang dở trò quỷ gì, nhưng là, nếu các ngươi đến từ hồn điện, ta liền đưa các ngươi lên đường. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay thú hủ kiếm khoảnh khắc bây giờ nâng lên. Ở thú hủ kiếm nâng lên trong nháy mắt, kiếm ý ùn ùn kéo đến xông về năm tên tinh khiếu cảnh cường giả. Năm tên tinh khiếu cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, sau đó năm người đứng ở bất đồng phương vị, xông về Diệp Thần. Đâm. Diệp Thần vây tay một kiếm chém đi ra thời điểm, một người tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, tốc độ đạt đến mức tận cùng, trực tiếp tránh khỏi. Oeng. Một kiếm rơi vào cung điện phía trên, truyền tới một tiếng nổ vang, bụi đất tung bay. Ở Diệp Thần sau lưng, đột nhiên truyền tới phá không thanh âm, một người tinh khiếu cảnh cường giả đã tới hắn sau lưng, cả người trực tiếp xuống lại. Diệp Thần vừa quay người lợi dùng trong tay thú hủ kiếm tới đón đỡ. Phịch. Một tiếng rên, cả người bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài. Phốc suy. Diệp Thần ổn định thân thể, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Đối mặt một vị tinh khiếu cảnh tầng 6 trời, hắn căn bản không sợ. Nhưng là năm người liên hiệp lực, vừa xa hết thảy. Hắn bây giờ muốn chống lại rất khó. Ban đầu nửa bước hợp đạo đối kháng nửa bước tinh khiếu, vượt qua hai cảnh giới, không tính là quá khó khăn. Không nghĩ tới, đối mặt tinh khiếu cảnh, hai cảnh giới chênh lệch lại có thể to lớn như vậy. Diệp Thần trực tiếp thi triển trăm bước đuổi điện. Tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, thật là nhanh. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả vừa dứt lời, đột nhiên bây giờ cảm nhận được bụng đòn nghiêm trọng. Phốc suy, cái này tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả không kịp đề phòng, trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm đánh trúng. Làm hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, nhưng phát hiện Diệp Thần bóng người cũng sớm đã biến mất không gặp. Diệp Thần mặt không đổi sắc, trong tay thú hủ kiếm, đột nhiên một đạo kiếm quang bén nhọn cơ múa đi ra ngoài. Oeng! Cực hạn kiếm quang, tốc độ đã đạt đến mức tận cùng, đột nhiên rơi xuống. Đang rơi xuống trong nháy mắt, tên kia tinh khiếu cảnh cường giả trực tiếp lui về phía sau. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, Diệp Thần ngoài ra một đạo kiếm quang đã lặng lẽ rơi xuống. Ở ngoài ra một đạo kiếm quang rơi xuống thời điểm, Diệp Thần cả người bóng người bỗng nhiên bây giờ xuống tới. Oeng! Kiếm quang rơi xuống thời điểm, tinh khiếu cảnh cường giả mặc dù đã tránh thoát, bất quá Diệp Thần bóng người tấn công tới, một trường rơi xuống. Phịch! Một cái tát vỗ vào tinh khiếu cảnh cường giả phía trên ngực, hai chân lui về phía sau hai bước. Nhưng mà ngoài ra một người tinh khiếu cảnh cường giả đã xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Một chuôi hàn thương đánh tới, dù chưa đến Diệp Thần trên thân thể mặt, nhưng mà kinh khủng hơi thở đã bắt đầu không ngừng tràn ngập. Trung quanh cung điện lảo đảo muốn rơi xuống, đá lớn lăn xuống, khắp nơi bắt đầu sụp đổ. Bản tới trong này cung điện cũng đã tồn tại có một ít năm tháng. Hơn nữa Diệp Thần và hồn điện cường giả lực công kích ảnh hưởng đến, tiếp tục đánh xuống, sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ở hàn thương khoảng cách Diệp Thần chỉ còn lại 3 cm thời điểm, kinh khủng hàn mang để cho hắn cảm nhận được áp lực, ở thoáng qua rồi biến mất bây giờ, nghiêng đầu một kiếm vung chém ra đi. Đông. Một kiếm và hàn thương đầu thương tiếp xúc, bộc phát ra tia lửa, mượn lực trùng kích, Diệp Thần bóng người lui về phía sau hai bước. Lui về phía sau thời điểm, bên trái, bên phải, tạo thành giáp công thế, hủy thiên diệt địa hơi thở, điên cuồng cuộn sạch mở. Chương 1930, xanh cơ hội. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Diệp Thần không thể lui được nữa, chỉ có thể cưỡng ép ứng chiến, hắn trong tròng mắt lóe lên sắc bén, cầm chặt trong tay thú hủ kiếm, ở hắn phất tay trong nháy mắt, bên ngoài thân kim quang phun trào. Kim quang bắn ra bốn phía, giống như một tôn cái thế chiến thần. Hắn kích hoạt một số xích trần thần mạch và bất hủ thần thể kết hợp. Bởi vì hắn cần linh lực giết người, cho nên chỉ có thể kích hoạt một phần nhỏ xích trần thần mạch. Hai người kết hợp, bất hủ thần thể cực kỳ bá đạo. Bất hủ thần thể vào giờ khắc này phát huy ra tác dụng, thú hủ kiếm ma khí từ thần kiếm bên trong không ngừng lan truyền. Canh kim khí hơi thở ở toàn bộ trong cung điện mặt tùy ý bay lượn. Chanh, chanh, chanh. Kiếm ý phun trào, vẫy tay bây giờ, một kiếm cơ múa ra. Kiếm quang diệu nhân mắt, tựa như toàn bộ càn khôn sắt vực cũng ảm đạm thất sắc. Đâm. Một kiếm ra, tinh khiếu cảnh cường giả mỗi người bộc phát ra thủ đoạn, kiếm khí hoành tạo thiên quân thế. Những thứ này tinh khiếu cảnh cường giả liên tiếp lui về phía sau, Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, từ vòng vây chạy khỏi. Trăm bước đuổi điện để cho Diệp Thần tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất, mà ở hắn sau lưng, hồn điện cường giả không ngừng theo sát. Nghiêng đầu nhìn một cái, hắn tốc độ mặc dù đã đủ mau, chỉ bất quá hồn điện cường giả đuổi kịp, là chuyện sớm hay muộn tình. Hắn đã không thể lại tiếp tục kéo dài như vậy, như nếu không, một khi xích Trần thần mạch không nhịn được, đến lúc đó hắn liền phản kháng, cơ hội cũng không có. Vạn nhất cùng hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Nếu đã quyết định muốn đánh, Diệp Thần ngừng ở hư không, sau lưng ma khí đưa tới từng trận gió lớn. Thấy Diệp Thần không chạy, ngược lại dừng lại ở tại chỗ, hồn điện cường giả khỏe miệng lộ ra một tia giễu cợt nụ cười. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thần đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tồn tại. Bây giờ chỉ bất quá đang làm sau cùng vùng vẫy mà thôi. Diệp Thần trên người bất hủ thần thể kim quang phun trào, hắn quanh thân còn xuất hiện màu đen ma khí. Kim quang và ma khí quấn quanh chung một chỗ, thẳng hoành lần lượt thay nhau. Tựa như ma không giống ma, tựa như Phật không giống Phật, giống như Phật và ma kết hợp với nhau. Hồn điện cường giả cao mày, Diệp Thần cho bọn hắn cảm giác chân thực quá cổ quái. Cả người khí tức thần thánh và tà ác hơi thở, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, không có một tia một hào tì vết nào. Theo lý mà nói, cái này hai cổ đứng đầu năng lượng đều là nước lửa không dùng tồn tại. Quả nhiên xem Diệp Thần như vậy yêu nghiệt lại không thể đủ dùng lẽ thường để hình dung. Giết! Hồn điện cường giả sát tâm đậm đà, bóng người mau như tia chớp, hướng Diệp Thần xông tới. Nam đạo khí tức mạnh mẽ, xen lẫn gió lớn cuốn tới, Diệp Thần một cặp mắt màu chặt nhìn chằm chằm. Ở bọn họ xông lên lúc tới, Diệp Thần sau lưng xông ra Kỳ Lân và Bạch Hổ hư ảnh. Hai đạo hung thú hư ảnh phát ra tức giận gầm thét, đạo mắt bây giờ liền xông tới. Vèo vèo vèo. Ở chúng xông tới thời điểm, Diệp Thần trong tay thú hủ kiếm gơ múa ra, bất hủ kiếm ý hơi thở biến dạng không gian, đưa tới từng trận chập chờn, toàn bộ không gian chuyển tới rung động, cực hạn mũi nhọn, khoảnh khắc bây giờ liền xông ra. Kiếm khí càn quét giống như thần long diệt thế. Không gian chuyển tới cực kỳ không ổn định chập chờn, ma khí và bất hủ thần thể kim quang xen lẫn ở kiếm khí bên trong. Hơn nữa, một đạo giới vực đống nhiên tạo thành. Cái này trình độ cao nhất sát ý nơi cấu trúc giới vực bên trong, Diệp Thần liền tựa như có bao trùm hết thể lực lượng. Mượn giết liền giới vực, Diệp Thần có thể miễn cưỡng thi triển ra xu hướng tại chân chính Trảm Thiên Nhất Kiếm thần thông. Mặc dù xa không đạt tới Trảm Thiên Nhất Kiếm uy lực, nhưng là đủ vượt biên giới chém chết. Giết lực lượng bơm vào tại một kiếm này bên trong, một kiếm này chém ra ngay tức thì, giới vực bên trong vạn vật, trừ Diệp Thần tự thân trở ra, tựa như cũng mất đi. Trảm Thiên Nhất Kiếm. Đâm. Nam tiên hồn điện cường giả nhướng mày một cái. Diễn cảm cực kỳ cổ quái. Bởi vì ngay mới vừa rồi, tựa hồ là giới vực lực, nhưng là hợp đạo cảnh võ giả làm sao có thể thi triển ra giới vực? Cổ quái, quá cổ quái. Trong đó một người tinh khiếu cảnh cường giả, trong tay hàn thương đâm ra, thương xuất như long, tựa như thấy một cái băng long gầm thét. Gầm thét bây giờ và kiếm khí lẫn nhau tiếp xúc, một cái hư ảo băng long từ hắn đầu lâu xuyên thấu thân thể, chớp mắt bây giờ liền bể tan cảnh. Tại bể tan cảnh trong nháy mắt, sát ý đạp chết đi. Oanh oanh oanh. Mấy đạo nặng nề tiếng vang, truyền tới nổ tiếng rên âm, một người hồn điện cường giả hôi đầu hôi kiểm từ nổ phạm vi chạy đến. Thời khắc này hắn ngược lại là có một ít chật vật không chịu nổi, hình dáng mặc dù có một ít thê thảm, bất quá cũng không có quá lớn thương thế. Chỉ bất quá hắn nhìn Diệp Thần bóng người lửa giận ngút trời, hận không được xé nát. Hắn một vị tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cương giả, lại bị một người hợp đạo cảnh làm như vậy chật vật. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối mặt 5 người, hắn Trảm Thiên Nhất Kiếm đều khó thi triển. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cả người bóng người, giống như quỷ mị vậy, đột nhiên đi tới tên kia hồn điện cường giả bên người. Tên kia hồn điện cường giả thấy Diệp Thần tàn ảnh xung lại, khóe miệng toát ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Nếu như Diệp Thần chạy trốn cũng được đi, bây giờ lại không biết sống chết sống lại. Hắn nụ cười trên mặt chớp mắt rồi biến mất, khi thấy Diệp Thần trong tay thời không chi binh, cả người tiếng cười hơi ngừng. Thân là Diệp Thần tử đối đầu, tự nhiên biết hắn thủ đoạn. Hắn trong đầu chỉ cảm thấy ông tác hưởng, lại cũng không dám có bất kỳ do dự, xoay người chạy. Hắn tốc độ mặc dù đủ mau, bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước. Diệp Thần cả người bóng người trực tiếp xuống tới, trong tay nắm những cái kia thời không chi binh ném ra ngoài. Oeng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa âm, toàn bộ cung điện đều bị nổ mở một cái lỗ thủng. Cung điện không ngừng sụp đổ, Diệp Thần hướng phía trước nhìn một cái, phát hiện tên kia tinh khiếu cảnh cường giả, vết thương chồng chất, đã bị thương không nhỏ thế. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Đây chính là Diệp Thần ý tưởng, ở hắn xông tới ngay tức thì, sau lưng 4 tên tinh khiếu cảnh cường giả không ngừng theo sát. Phía sau 4 tên tinh khiếu cảnh cường giả một mực đi theo, chỉ bất quá bây giờ Diệp Thần cũng không quản được như vậy nhiều. Hắn bây giờ phải mau sớm giải quyết hết một người. Đến lúc đó hắn áp lực sẽ giảm thiểu rất nhiều, mới có một tia phần thắng. Mới vừa rồi liên tiếp công kích, chính là vì tìm một tia đột phá cơ hội. Bây giờ tìm đến cơ hội, tuyệt đối không thể buông tay. Tên kia tinh khiếu cảnh cường giả nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện Diệp Thần còn ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Trong nội tâm của hắn mặt xuất hiện một chút sợ hãi. Bây giờ Diệp Thần giống như một cái sát thần, để cho hắn run sợ trong lòng. Hắn một cái tinh khiếu cảnh đại năng, lại sợ một người hợp đạo cảnh võ giả, nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Diệp Thần ở hắn phía sau, trong tay thú hủ kiếm nâng lên. Ở thú hủ kiếm mang lúc thức dậy, bất hủ kiếm ý hơi thở, để cho tên kia tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả giật mình. Quay đầu vừa thấy, phát hiện một đạo kiếm quang bén nhọn đã đập vào mặt. Kiếm tốc độ của ánh sáng đạt tới một cái trình độ cao nhất, khoảnh khắc bây giờ liền vọt tới hắn bên người. Cách hắn thân thể chỉ còn lại 30cm thời điểm. Sau lưng mũi nhọn giống như từng cây một gai nhọn, không ngừng đánh vào hắn thân thể. Chương 1931, Cửu U Tu La. Đã không có biện pháp né tránh, tên kia hồn điện cường giả dừng bước, hắn chung quanh thân thể quấn vòng quanh màu đen hơi thở. Những thứ này màu đen hơi thở ngưng tụ chung một chỗ, không ngừng quấn quanh, tạo thành một đạo khôi giáp hư ảnh. Oeng! Diệp Thần một kiếm công kích ở hắn trên khôi giáp mặt. Rắc rắc. Khôi giáp không ngừng xuất hiện vết rách, tên kia tinh khiếu cảnh cường giả thừa nhận sức trùng kích to lớn, cả người bóng người trực tiếp bay rất ra ngoài. Phốc suy. Một búng máu từ hắn trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt dần dần đổi được trắng bệnh, bất quá bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là giữ được một cái mạng. Diệp Thần cau mày, tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả, quả nhiên không dễ dàng đánh chết. Nhất kích không có giết chết, hắn đã mất đi cao nhất cơ hội, dẫu sao ở sau lưng, bốn tên hồn điện cường giả mắt long long. Vèo vèo vèo. Đây là, từng đạo phi tiêu phá không tới, xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Vừa nghiêng đầu, thú hủ kiếm đón đỡ ở 2-3 cái phi tiêu, lực đạo để cho hắn không nhịn được lui về phía sau 2 bước. Ở hắn sau lưng bốn tên hồn điện cường giả đi tới Diệp Thần bên người, trong đó một người cường giả đi tới bị thương hồn điện võ giả trước mặt. Bọn họ 5 cái người cũng không nghĩ tới, ngay mới vừa rồi, Diệp Thần thiếu chút nữa muốn đánh chết một người. Diệp Thần bây giờ biểu hiện ra thiên phú càng ngày càng nguy tiên, vậy để cho bọn họ sát tâm càng ngày càng nồng đậm. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành tiếp mà nói, đến lúc đó hồn điện tiêu diệt cũng không phải không thể nào. Nếu như chờ đợi Diệp Thần đột phá đến tinh thiếu cảnh, đến lúc đó hồn điện cường giả ai vẫn có thể đánh chết hắn. Nhất định phải đem thằng nhóc này bóp chết ở nơi bên trong. Vâng. Trong đó một người hồn điện cường giả theo xem bị thương võ giả, ngoài ra 3 tên hồn điện cường giả đống nhiên ra tay. Lần này ra tay, bọn họ lại nữa có bất kỳ cất giữ. Kiếm khí, ánh đao ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu hội tụ, xen lẫn uy áp kinh khủng. Trung quanh hết thảy đều bị kiếm khí và ánh đao biến dạng thành phấn vụn. Hơi thở không ngừng nghiền ép, nhưng mà Diệp Thần trên thân thể mặt, bất hủ thần thể kim quang hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vô cùng vô tận ma khí. Diệp Thần hẳn phải chết. Mấy vị kia hồn điện tinh khiếu cường giả khẽ miệng lộ ra người thắng vui sướng. Tiểu Súc Sinh, ban đầu ngươi thần vương cảnh liền đem hồn điện Vân Đà hủy diệt, bây giờ ngươi cũng hợp đạo cảnh tầng 9 này, thực lực cổ quái như vậy, nếu như ngươi bước vào tạo hóa cảnh, sợ là chúng ta mấy người liên hiệp đều không cách nào đánh chết ngươi. Bất quá, nếu như ta không đoán sai, ngươi linh lực trong cơ thể không có bao nhiêu đi. Mới vừa rồi ngươi hẳn vận dụng bí pháp gì? Nhưng là bí pháp cuối cùng là bí pháp, ngươi vẫn là phải chết. Ha ha. Mấy đạo trình độ cao nhất sát ý lạnh như băng nhất kích giống như một đầu ác thú hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, kiểm tra một chút đan điền linh lực, mặt mũi lạnh lùng. Một mực mở một số huyết mạch, quá mức tổn hao. Hợp đạo cảnh cuối cùng không thể và xích trần thần mạch kết hợp, phải cố gắng đột phá đến vận may mới được. Thần mạch quá mức nguy tiền, mà bây giờ tu vi, không thể nghi ngờ là phí của trời, không cách nào phát huy xích trần thần mạch và luân hồi huyền bia lực lượng chân chính. Bất quá hắn cũng không khả năng ngồi chờ chết. Lục đạo kiếm thần phong thanh dương ngắn như vậy thời gian khẳng định không thể nào ra tay, chỉ có thể dựa vào mình. Diệp Thần nắm chặt thú hủ kiếm, vừa mới chuẩn bị ra tay, hắn phát hiện quanh thân ma khí lại có thể càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, mi tâm đau nhói cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Đây là ác ma mắt thức tỉnh. Ma đế, ác ma mắt, ngươi không phải ngủ say sao? Diệp Thần kinh ngạc nói. Cố nhiên ngủ say, nhưng là nơi này có ít thứ cầm ta tỉnh lại. Cái này càn khôn sát vực là linh võ đại lục thần bí nhất mấy chỗ một trong những địa phương, ngược lại có chút ý nghĩa. Từ thời đại thượng cổ, càn khôn sát vực liền tồn tại, nhiều năm như vậy, linh võ đại lục biến hóa cực lớn, mà càn khôn sát vực, nhưng là vẫn như vậy. Ngươi muốn tìm vị kia sư tôn, ở chỗ này bị kẹt ở, sợ rằng sau lưng có cực kỳ ý vị sâu xa đồ. Ngươi bây giờ mặc dù bước vào hợp đạo cảnh tầng 9 trời, nhưng là hiển nhiên không vững chắc, đối mặt cái này mấy người liên thủ, ngươi kinh nghiệm không đủ để đối phó. Diệp Thần vui mừng, ngươi phải giúp ta. Ác ma mắt lắc đầu một cái, ta bất quá mới vừa tỉnh lại, không có quá nhiều lực lượng giúp ngươi, dẫu sao ngày đó ở ma đế cố hương đối kháng vậy máu tươi, tổn hao quá nhiều. Bất quá, nơi đây ma khí đậm đà như vậy, ta đây là nghĩ tới một cái thú vị thuật pháp có thể hóa giải nguy cơ mấy phần. Thuật này pháp lấy ma khí là nền tảng, tên là Tu La dẫn ma quyết. Ngươi hãy coi trọng. Một giây kế tiếp, chu vi trăm dặm ma khí cũng hội tụ ở Diệp Thần trước người. Mấy vị kia hồn điện tinh khiếu cường giả bước chân đột nhiên dừng lại, nhiều như vậy ma khí, để cho bọn họ vậy cảm giác được không đúng, cực kỳ kiềm chế. Đột nhiên, những cái kia ma khí nồng nặc hội tụ ra một đạo vô cùng bắt ngát bóng người. Bóng người âm u kinh khủng, thân cao trăm trượng, ma khí ngất trời. Toàn bộ chiến trường thượng cổ tựa hồ cũng bị vô cùng vô tận ma khí cho bao phủ. Bầu trời không có bất kỳ quang minh, chỉ còn lại để cho người sợ hãi hắc ám. Ba tên hồn điện cường giả thấy một màn này, hù được cả kinh thất sắc. Đây chẳng lẽ là ma tộc trong truyền thuyết Cửu U Tu La? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Cửu U Tu La. Lời đồn đãi Cửu U Tu La có 3 đầu 6 tay, trời xanh tính cuồng bạo. Tựa như thần không thần, tựa như ma không ma, tựa như người không thuộc mình. Cửu U Tu La nắm giữ sát phạt, hết thảy ở trong tay hắn, tất cả là hủy diệt. Giờ khắc này, ba tên hồn điện cường giả bóng người lộ vẻ được dị thường nhỏ bé, tựa như Cửu U Tu La một cước là có thể cầm bọn họ hủy diệt. Ba đôi sát phạt trong mắt nhìn chằm chằm bọn họ, để cho bọn họ ngay tức thì chỉ cảm thấy trong nội tâm nồng đậm sợ hãi. Một người trong đó trước nhất kịp phản ứng, cái này không phải chân chánh cửu u tu la, mà là thuật pháp, mau, dùng toàn lực phá hỏng cái này thuật pháp. Thằng nhóc này chân thực tà môn, càng kéo, chúng ta vượt không cách nào khống chế. Chỉ bất quá Diệp Thần cũng sẽ không cho bọn họ suy tính thời gian, ở bọn họ sững sốt thời điểm. Cửu u tu la bóng người động, hắn môi đi một bước, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái to lớn dấu chân. Hắn bắp đùi cong, giơ chân lên tới, cái này hồn điện cường giả chỉ cảm thấy cả thế giới cũng đổi được tối xuống. Cửu u tu la hạ xuống, như không thấy máu. Làm sao có thể? Giờ khắc này tựa như ngày tận thế hoàng hôn, suối vàng bầu trời. Vâng! Một cước đi xuống, tinh khiếu cảnh cường giả tốc độ phản ứng không chậm, trong nội tâm cũng cảm nhận được một cổ to lớn nguy cơ. Ở dưới tình huống này, bọn họ đã không kịp suy nghĩ nhiều, vận dụng nhanh nhất tốc độ thoát đi cửu u tu la phạm vi công kích. Một cước đạp hụt, cửu u tu la cũng không thèm để ý. Nếu như giết chết tinh khiếu cảnh cường giả như vậy đơn giản, bọn họ một thân tu vi cũng coi là tu đến trên thân chó. Ở cửu u tu la sau lưng, sáu cái cánh tay nắm thời không chi binh, một kiếm, một thương, một đao không ngừng rơi xuống. Oanh oanh oanh. Trung quanh hơi thở cuồng bạo, không ngừng lan tràn, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn. Ba tên hồn điện cường giả vội vàng bây giờ chỉ có thể né tránh, liền phản đánh cơ hội cũng không có. Ai là giao thất ai là thịt cá, chưa tới một khắc sau cùng, ai cũng nói không chừng. Chương 1932, lá bài tẩy. Cồn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Bạn tới chiếu cố bị thương hồn điện cường giả thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể xung tới. Nếu như lại không hỗ trợ, nói không chừng ba tên hồn điện cường giả đều sẽ chết mất. Chu vi ngàn dặm, giống như ngày tận thế, Diệp Thần hơi kinh hãi, hiếu kỳ nói, cái này thuật pháp lớn mạnh như vậy. Ác ma mắt khẽ mỉm cười, cái này thuật pháp mấu chốt nhất là ma khí nồng nặc, nhiều như vậy ma khí, kia tốt như vậy gặp phải, trừ phi ngươi đi ma vực. Hơn nữa, cái này thuật pháp không có thể chống đỡ quá lâu. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện cửu u tu la hơi thở ở suy giảm sao? Trung quanh ma khí càng ngày càng ít. Ngươi nguy hiểm không có dễ dàng như vậy giải trừ. Ta sở dĩ thi triển, bất quá là muốn dạy ngươi mà thôi. Sau này, ngươi cuối cùng sẽ đi ma vực, nắm giữ một ít ma tộc thủ đoạn, đối với ngươi có chỗ tốt. Cửu u tu la cơ múa đi ra ngoài ma khí, không ngừng lan truyền, tạo thành từng cổ một ma gió. Những thứ này ma gió đã trải qua không tiêu tan, phá hủy chiến trường thượng cổ bên trong hết thảy. Âm phong gào thét, tựa như có quỷ hồn ở di động thế gian. Bất quá, Diệp Thần vậy phát hiện hơi thở này ở suy giảm. Những thứ này hồn điện cường giả đều là tinh khiếu cảnh cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hiển nhiên vậy phát hiện cửu u tu la hơi thở không đúng, rất nhanh liền ổn xuống, từng cái bắt đầu phản kích, thậm chí đối với Diệp Thần ra tay. Ở dưới tình huống này, Diệp Thần trạng thái càng ngày càng không tốt, nhưng là hồn điện cường giả cũng không khá hơn chút nào, mỗi một người đều bị không nhẹ thương thế. Hồn điện năm tên cường giả, làm sao vậy không nghĩ tới, một con kiến hôi, cầm bọn họ làm được như vậy chật vật. Chỉ bất quá bọn họ bây giờ vậy không rảnh suy nghĩ nhiều, phải mau sớm giải quyết Diệp Thần. Cũng không ai biết, Diệp Thần vẫn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là bọn họ đã không có thời gian, lại tiếp tục lãng phí đi xuống, hơn nữa vạn nhất Diệp Thần còn có cái gì đừng thủ đoạn, nói không chừng bọn họ năm tên cường giả, thật sự có thể chết ở Diệp Thần trong tay. Nghĩ đến đây, bọn họ đối với Diệp Thần nhận biết lại lên tới một cái trình độ. Lần này nhất định phải giết chết Diệp Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Diệp Thần sâu đậm thở ra một hơi, hắn trên thân thể mặt đã không biết xuất hiện nhiều ít vết thương lớn nhỏ. Bây giờ năm tên hồn điện cường giả một cái cũng không có giải quyết, đối với hắn mà nói là một cái đặc biệt tin tức xấu. Nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn có thể sẽ chết. Dẫu sao thời gian kéo dài càng lâu, đối với chính hắn càng bất lợi. Hắn bây giờ nhất định phải nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Diệp Thần nhìn bốn tên hồn điện cường giả, bên trong đôi mắt lóe hàn quang. Đây là hắn bước ra nhịp bước, cả người trực tiếp xông tới. Làm hắn xông tới thời điểm, trong tay không biết cầm ra bao nhiêu thời không chi binh. Làm hồn điện cường giả thấy Diệp Thần xông lại, cau mày, bản năng muốn né tránh, bất quá thời gian đã không kịp. Vào giờ khắc này, Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bạo. Hồn điện cường giả nghe gặp Diệp Thần thanh âm, cả người đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy. Cái này Diệp Thần điên rồi phải không? Nộ như thế nhiều thời không chi binh, không chỉ bọn họ phải bị thương, Diệp Thần vậy sẽ xảy ra vấn đề à? Hiện ở tất cả mọi người khoảng cách đều ở đây ngàn binh bạo nổ trong phạm vi mặt. Bọn họ ý tưởng thoáng qua rồi biến mất, chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ tai đều nghe không gặp bất kỳ thanh âm. Vâng. Ở bọn họ thân thể làm trung tâm, trung quanh ngay tức thì nổ, chu vi 5 km bất kỳ tồn tại, tất cả là hủy diệt. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, truyền tới một hồi thanh âm. Khu khu cụ. Cái này người điên. Một người hồn điện cường giả chật vật đứng lên, thời khắc này thương thế hắn nghiêm trọng, cả người trên dưới cũng chảy máu loãng. Ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, phát hiện toàn bộ chúng quanh không có một mảng cỏ, không có một tia hơi thở. Lục tục, bốn tên hồn điện cường giả chật vật bò dậy, mỗi người bọn họ đều bị thương thế nghiêm trọng, sợ rằng không có 10 ngày nửa tháng điều dưỡng, thân thể khôi phục không tới. Diệp Thần tên tiểu tạp chủng kia, còn sống không? Trong đó một người tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả mở miệng hỏi, bọn họ nhìn một cái bốn phía, có phát hiện không Diệp Thần bóng người? Hàn bị nổ bụi đất cũng không còn chứ? Ngoài ra một người hồn điện cường giả, trong miệng truyền tới cười nhạt. Mới vừa rồi nổ tổn thương, bọn họ cũng lộ vẻ chút không có chống nổi. Diệp Thần cảnh giới bày ở nơi đó, tóm lại là một người hợp đạo cảnh, làm sao có thể còn sống? Làm hắn lời nói xong, trong nháy mắt bị đánh mặt, ở phía xa, một người bóng người đứng lên. Hắn trên mình không có một nơi hoàn hảo địa phương, thú hủ kiếm cắm trên mặt đất. Mặc dù hơi thở yếu ớt, bất quá nhưng còn sống. Đáng chết, Diệp Thần tên tiểu xuất sinh này còn chưa có chết. Thấy Diệp Thần bóng người, bọn họ chỉ cảm thấy đầu mình đều lớn. Đây rốt cuộc quái vật từ lâu tới, chịu đựng như vậy nổ, còn có thể sống sót. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, phát hiện năm tên hồn điện cường giả còn sống, lộ ra hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Hắn trên đầu sợi tóc nhỏ máu loãng, nhỏ xuống ở trên trán mặt, theo gò má rơi trên mặt đất. Trong miệng toàn bộ đều là máu loãng, hai bên gò má hiện đầy vết thương. Không thể không nói, Diệp Thần ở như vậy nổ tổn thương bên trong, có thể sống sót, may mà bất hủ thần thể. Hắn đã không có đầy đủ linh lực đi kích hoạt xích trần thần mạch. Diệp Thần nhìn hồn điện cường giả, bên trong đôi mắt không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Hắn rõ ràng, bây giờ huy động liên tục kiếm khí lực cũng sắp không có, bất quá một hơi thở thượng tích trữ liền sẽ không dễ dàng ngã xuống. Dù là chết, cũng phải cơ múa ra cuối cùng một kiếm. Bốn tên hồn điện cường giả liếc nhìn nhau, bọn họ trạng thái bây giờ cũng không tốt hơn chỗ nào, chỉ bất quá so Diệp Thần tốt ném một cái ném mà thôi. Bọn họ cũng có thể phát giác ra được, Diệp Thần bây giờ thương thế rất nặng, chỉ bất quá bọn họ không dám đi đánh cuộc. Ai biết Diệp Thần bây giờ còn có không khác biệt lá bài tẩy. Bọn họ bây giờ phải cẩn thận một chút. Chân thực không được, mọi người vận dụng bí thuật chứ. Trong đó một người hồn điện cường giả trực tiếp mở miệng, ở bọn họ hồn điện có một cái hợp kích trận pháp. Chỉ cần bốn người là có thể bày trận, mượn trận pháp lực lượng, đánh giết Diệp Thần. Còn lại ba tên cường giả nhỏ nhẹ gật đầu, bọn họ không muốn lấy thân phạm hiểm, chỉ có thể lợi dụng trận pháp tới giết chết Diệp Thần. Quyết định chủ ý, bốn người trực tiếp vọt tới Diệp Thần bên người, ngón tay bắt pháp quyết. Diệp Thần thấy một màn này, chật vật nâng lên thú hủ kiếm, hắn thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, cắn răng một cái, quyết định cơ múa ra cuối cùng một kiếm. Nhưng mà bốn tên hồn điện cường giả cũng không có công kích Diệp Thần, chỉ là đứng ở bốn cái phương vị. Diệp Thần thấy bọn họ cẩn thận thái độ, khóe miệng toát ra một tia giễu cợt nụ cười. Lúc nào tinh khiếu cảnh tầng 6 thiên cường giả vậy biết sợ một người hợp đạo cảnh võ giả. Vậy mấy tên hồn điện cường giả đưa tay ra, từng luồng hắc khí từ bàn tay của bọn họ bên trong nô ra. Những hắc khí này lan truyền ở Diệp Thần chung quanh, cầm hắn cả người vây quanh vòng tròn. Làm xong hết thảy các thứ này, bọn họ phá vỡ ngón tay, gạt bỏ một giọt máu tươi. Tinh khiếu cảnh cường giả một giọt máu tươi là có thể trong nháy mắt giết hồn nguyên cảnh. Bốn tích máu tươi sừng sững trên không trung, truyền tới hàng loạt chập chờn. Chương 1933, ác ma mắt hấp thu. Ở loại ba động này dưới tình huống, toàn bộ chung quanh không gian cũng trở nên có chút không ổn định. Bốn tích máu tươi ở cùng thời khắc đó, bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Diệp Thần đứng tại chỗ một hơi một tí, hắn đang suy nghĩ như thế nào có thể đủ chạy trốn. Không tới một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể nào buông tha. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bốn phía, phát bây giờ cách hắn 1000m chỗ, có một cái vực sâu. Mặc dù không biết vách đá phía dưới có cái gì, bất quá đây là hắn duy nhất một lần có thể sống cơ hội. Hồn điện cường giả trận pháp đã bắt đầu dần dần tạo thành, ở Diệp Thần phía trên đỉnh đầu, thậm chí xuất hiện từng đạo sấm sét. Mây đen dày đặc, chỉ cần trận pháp hoàn thành một khắc kia, sấm sét sẽ ầm ầm hạ xuống. Diệp Thần cầm chặt thú hủ kiếm, bây giờ trận pháp còn chưa hoàn thành, còn có một chút yếu địa phương. Hắn chật vật nâng lên thú hủ kiếm, bất hủ kiếm ý bùng nổ, cưỡng ép chịu đựng thân thể đau đớn kịch liệt. Hắn vốn là mau phải từ từ khép lại vết thương, một lần nữa sụp đổ. Máu loang không lấy tiền tựa như chảy xuống. Thời khắc này Diệp Thần đã biến thành một cái người máu, bất quá bây giờ đã không quản được như thế nhiều. Oeng! Một kiếm rơi xuống, vốn là sắp hình thành đại trận, xuất hiện một cái lỗ hổng. Diệp Thần trong miệng một búng máu phun ra ngoài, vốn là mặt tái nhợt gò má, hơn nữa không có màu máu. Hồn điện cường giả thấy một màn này, nhất thời có một loại dự cảm xấu. Muốn ngăn cản Diệp Thần, bất quá bây giờ đã quá muộn. Diệp Thần lau sạch khóe miệng máu loãng, chật vật bước ra nhịp bước xông ra. Ở hắn xông ra một khắc kia, bốn tên hồn điện cường giả không ngừng theo sát. Giờ phút này hắn tốc độ mặc dù có chút chậm, bất quá phía sau hồn điện cường giả cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ vốn là bị thương thế trong người, lại bước ra máu tươi, chỉ sẽ để cho bọn họ thương thế đổi được càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thần trong mắt càng ngày càng mơ hồ, bất quá hắn không thể ngã xuống, khoảng cách 1000m chỉ còn lại 300m. 300m đối với hắn mà nói, chỉ bất quá ba hơi thở thời gian. Bốn tên hồn điện cường giả thấy Diệp Thần phương hướng trốn chạy, nhướng mày một cái. Cái đó dưới vách đá mới là cấm kỵ. Diệp Thần cũng không biết, nhưng là đối với hắn mà nói, nhảy vào vách đá còn có một đường sinh cơ, không nhảy mà nói, liền sau cùng một đường sinh cơ cũng không có. Đi tới bên cạnh vách đá, Diệp Thần lảo đảo lắc lư nhảy xuống. Làm hắn nhảy xuống trong nháy mắt, cả người nhắm mắt lại, hoàn toàn đã hôn mê. Chuyện kế tiếp, hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận. Nhưng mà, Diệp Thần không có nghe gặp, hắn ấn đường truyền đến một giọng nói, có ý tứ, ta không có để kỳ ngươi đi nơi đó, ngươi mình ngược lại là đi. Ta mới vừa rồi quên và ngươi nói, phía dưới kia chính là thức tỉnh ta lớn nhất nguyên do. Xem ra, ngươi và ma duyên phận xa không có ta muốn như thế đơn giản. Thanh âm biến mất. Một phiến hắc ám. Đó là càn khôn sắt vực sâu. Không người dám đụng chạm vực sâu. Mấy tên hồn điện cường giả đi tới bên trên vách đá, nhìn một cái phần đáy, trong tròng mắt thoáng qua sợ hãi sâu đậm. Tên tiểu xuất sinh này nếu đã nhảy vào càn khôn sắt vực cửu lũ chi biển, chúng ta hay là đi thôi. Trong đó một người hồn điện cường giả, nói đến cửu lũ chi biển thời điểm, thân thể không nhịn được run rẩy một chút. Đối với bọn họ mà nói cửu lũ chi biển chính là một cái cấm kỵ, chỉ cần nhảy xuống, không có một người có thể sống đi ra. Dù là bọn họ tinh khiếu cảnh nhảy vào bên trong cũng là 10 phần chết chắc, không có bất kỳ sống sót cơ hội có thể nói. Còn lại ba tên hồn điện cường giả nhẹ khẽ gật đầu, dù là nhìn một cái phía dưới, liền cảm nhận được vô cùng vô tận sợ hãi. Diệp Thần nhảy vào Cửu U Chi trong biển, ở trong mắt của bọn họ cũng đã là một người chết. Nếu Diệp Thần đã tử vong, bọn họ cũng chỉ không để ở trong lòng. Một cái võ giả thiên phú lại nghịch thiên lại có tác dụng gì? Chỉ phải chết một khắc kia, hết thảy hoàn toàn tan thành mây khói. Đi thôi, đi quan tài đá, cái đó thí nghiệm còn chưa hoàn thành. Điện chủ lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Diệp Thần không biết rơi xuống dài hơn thời gian, chỉ cảm thấy thân thể chuyển tới đau đớn kịch liệt. Những đau đớn này tạm thời để cho hắn khôi phục một chút thần trí, nhìn một cái bốn phía. Phát hiện toàn bộ đều là màu đen ma khí, những thứ này ma khí đã hóa thực, tạo thành một phiến mênh mông biển khơi. Ở Diệp Thần chung quanh, từ hắn rơi xuống một khắc kia, vô số ma khí phun trào, xông về hắn trong thân thể. Những thứ này ma khí tựa hồ chuẩn bị chiếm đoạt Diệp Thần. À. Diệp Thần thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người một lần nữa rơi vào hôn mê bên trong. Làm hắn hôn mê sau này, ở bên cạnh hắn xuất hiện 20 đầu cuồng bạo ma thú. Những ma thú này vốn là yêu thú, bất quá bị trong này ma khí bị nhiễm, hoàn toàn biến thành ma thú. Những ma thú này nhìn Diệp Thần, từng cái bên trong đôi mắt bước lên phát ra sạch bóng. Trong đó một con ma hổ đi tới Diệp Thần bên cạnh, trong miệng nước miếng cũng sắp chảy xuống. Bọn họ đã không biết thời gian bao lâu không có chiếm đoạt qua tộc người máu thịt. Ma hổ nâng lên chân trước, móng vuốt sắc bén, tản ra sắc bén, muốn phải thật tốt hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, Diệp Thần ấn đường đột nhiên bây giờ xuất hiện một đạo ánh sáng. Ác ma mắt mở. Ác ma mắt lại bắt đầu điên cuồng hấp thu ma khí. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, trung quanh ma khí tạo thành một cổ gió lốc, không ngừng tiến vào mi trong lòng. Làm những thứ này ma khí không ngừng xông vào Diệp Thần trong thân thể thời điểm, ác ma mắt hội tụ đi ra ngoài năng lượng, không ngừng tạo thành một bóng người. Bóng người từ từ hiện ra toát ra một cái hư ảnh. Hư ảnh bảo vệ ở Diệp Thần bên người, nhìn một cái bốn phía ma khí. Cút. Một chữ khạc ra, những ma thú này đồng loạt khạc ra một búng máu. Một chữ oai, khủng bố như vậy. Phải biết, những ma thú này nhưng mà tinh khiếu cảnh thực lực, ước chừng phun ra một chữ là có thể để cho những ma thú này hộc máu. Cái này còn là hư ảnh, nếu như là chân chính bản thể, sẽ cường đại bao nhiêu? Ma thú chật vật đứng lên, nhìn một cái hư ảnh lại con ngươi co rút nhanh, cả người cũng ở run rẩy không ngừng. Cái này, đây là. Những ma thú này quỳ xuống ở trung niên hư ảnh bên cạnh, từng cái không dám ngẩng đầu. Hư ảnh nhìn một cái những ma thú này, chậm rãi mở miệng nói, đi hái tập hợp suối vàng ma nước, vạn năm linh ma cỏ, viêm ma thạch. Hư ảnh tiếng nói vừa dứt, những ma thú này từng cái rời đi, bọn họ cũng sớm đã mở linh trí, tự nhiên biết những thứ này. Ma thú sau khi rời đi, Hư ảnh nhìn một cái hôn mê Diệp Thần, ngẩng đầu nhìn một mắt Cửu U Chi biển phía trước. Phúc họa tương theo, thằng nhóc, xem ra ngươi nhất định phải thừa kế ta Ma Đế y bác. Ma Đế sau khi nói xong, lại nữa lời nói. Thời gian trôi qua hai ngày, vốn là biến mất ma thú từng cái trở về, bọn họ trong tay cầm thứ này, đúng lúc là vạn năm linh ma có những thứ này. Ma thú nhìn Ma Đế, phản phất là thành kính nhất giáo đồ như nhau. Ma Đế cầm những thứ này cầm trong tay, con ngươi đảo qua, vốn là dừng lại ma thú sợ hãi rời đi. Những thứ này là hắn đặc biệt vì cho Diệp Thần chế tạo ma khu dùng. Mặc dù Diệp Thần đã có bất hủ thân thể, bất quá hai người bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Nếu muốn chân tránh bước vào ma đạo, Diệp Thần chỉ có bất hủ thần thể không thể được. Chương 1934, Chu Thiên Thần Ma Thương. Côn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn để cử người phiếu. Bất hủ thần thể chủ yếu nhằm vào Diệp Thần máu thịt và máu, nhưng mà ma khu không cùng, nhằm vào hắn ma đạo. Ma khu một khi tạo thành, Diệp Thần nhập ma sau này sẽ thành được càng cường đại hơn. Có thể tưởng tượng được, hai người tổ hợp chung một chỗ, Diệp Thần thân xác sẽ đạt tới một cái kinh khủng giường nào cao độ. Ma Đế ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, thằng nhóc, người ta gặp nhau chính là duyên phận. Ở ta lên đỉnh linh vũ lúc đó, ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ cùng người khác có bất kỳ bất hòa. Cái này thế gian nhân quả không đoán ra. Ngươi ở Côn Lôn hư lấy được vậy ma châu, liền đại biểu ngươi ta giữa bởi vì, còn như quả, chính là chúng ta chung nhau chống lại tồn tại. Ma đạo nhất định là cô độc nói, tuyệt tình nói, giết hại nói. Nhưng mà, ma đạo còn có ôn tình, còn có lớn nghĩa. Đoạn này thời gian, ta một mực ở xem xét ngươi. Ta từ trên mình ngươi thấy được ta năm đó bóng dáng. Rất tốt. Thậm chí, ta cảm thấy ngươi so ta thích hợp hơn ma. Là ma, muốn không câu chấp, muốn ngược dòng lên, hy vọng ngươi không phải để cho ta thất vọng. Giờ khắc này, Ma Đế cảm khái muôn vàn. Chuyện cũ không ngừng hiện lên. Bắt đầu đi. Nói xong, Ma Đế ngón tay bắt pháp quyết, quần quần ma khí bao quanh Diệp Thần. Ma khí huyền như lưới đao trực tiếp thấm vào đến Diệp Thần ra, xương thủy. Nhưng mà, rất nhanh, Diệp Thần bề mặt xông ra một đạo ánh sáng, bảo vệ Diệp Thần. Bất hủ thần thể ở ngăn trở ma khí tiến vào. Thằng nhóc, ta biết ngươi có thể nghe được, vương lòng, cái này rất mấu chốt. Hôn mê Diệp Thần hơi khẽ to mày, tựa hồ nghe được Ma Đế nói tiếng nói, bất hủ thần thể ánh sáng tối lui, mặc cho ma khí chiếm đoạt toàn bộ thân thể. Diệp Thần quanh thân truyền tới đùng đùng tiếng vang, giống như căn cốt gãy hết vậy. Quá trình này cực kỳ thống khổ, bất quá thật may Diệp Thần đã hôn mê, cũng không có cảm giác được quá lớn đau đớn. Mỗi một lần, Ma Đế cũng sẽ vừa đúng lúc, sẽ không làm thương tổn đến Diệp Thần căn nguyên. Đây là một cái cực kỳ khảo nghiệm tâm thần và quá trình khá dài, dù là Ma Đế vậy dùng một ngày thời gian. Tiếp theo hắn cần đem viêm ma thạch dung vào Diệp Thần thân thể, để cho Diệp Thần và viêm ma thạch hòa làm một thể. Sau đó, hơn nữa vạn năm linh ma cỏ chất lỏng. Bây giờ Diệp Thần, da trên xuất hiện từng đạo màu đen cổ quái đường vân. Đây là trong truyền thuyết ma văn. Đây cũng là ma đạo bắt đầu. Hơn nữa, Diệp Thần quanh thân ma khí càng ngày càng nồng đậm. Cái này cửu u chi biển, tựa như cực kỳ tiếp nhận bây giờ Diệp Thần. Cuối cùng, suối vàng ma giọt nước rơi vào Diệp Thần ngũ tạng lục phủ bên trong. Quá trình này mặc dù đơn giản, bất quá mang tới đau đớn nhưng là gấp vạn lần. Ngũ tạng lục phủ muốn cùng suối vàng ma nước dung hợp, quá trình này bên trong không thể có bất kỳ không may. Chỉ phải xuất hiện một chút vấn đề, Diệp Thần cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có ma đế ở đây, loại chuyện này tự nhiên không thể nào phát sinh. Hết thảy toàn bộ đều chuẩn bị thỏa đáng sau này, ma đế yên lặng theo dõi kỳ biến, trải qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Diệp Thần cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh hồn lại, làm hắn lúc tỉnh lại, liếc mắt liền phát hiện tự thân thể biến hóa. Làm hắn ngẩng đầu một cái thấy ma đế thời điểm, nhướng mày một cái, ác ma mắt, ngươi làm sao sẽ xảy ra tới? Ma đế cười một tiếng, cầm Diệp Thần hôn mê sau sự việc nói một lần. Làm Diệp Thần biết tự thân ma khu sau này, cảm kích nhìn một cái ma đế, cái này không khác nào ân tái tạo. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi nói làm cho ngươi thức tỉnh nguyên do? Diệp Thần nhìn một cái xung quanh, hiếu kỳ nói. Ma đế gật đầu một cái, nơi đây tên là Cửu U Chi Biển. Cửu U Chi Biển đã từng thuộc về ma vực. Còn như tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là năm đó ma vực vậy trận tai họa lớn, không gian chạy loạn. Bất quá cái này càn khôn sắt vực thật không đơn giản. Diệp Thần nghe đến chỗ này, chân mày cau lại, từ càn khôn tộc bích họa tới xem, hắn liền phát hiện nơi này không bình thường. Ác ma mắt, ngươi có biết băng kiếm tiên tôn khốn ở nơi nào? Ma đế sâu đậm nhìn một cái xung quanh, nói, chuyện này không gấp, nếu đi tới Cửu U Chi Biển, có một số việc chúng ta phải làm. Ma khu chẳng qua là bắt đầu. Cái này chỉ bất quá một cái nho nhỏ cơ duyên, chân chính cơ duyên cũng không ở nơi này, ngươi đi theo ta. Ma đế sau khi nói xong, mang Diệp Thần hướng phía trước phi hành. Diệp Thần theo sát phía sau. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác được ma khí càng ngày càng nồng đậm, cũng trở nên càng ngày càng khủng bố. Hắn phát hiện chung quanh hết thảy hoàn toàn thay đổi, thoáng như đưa thân vào ảo cảnh bên trong. Mà đây phiến hoàn cảnh lại là dù sao cũng người hải cốt, bạch cốt lui lui, màu máu đầy trời. Nơi này phảng phất là thế gian nơi cực âm vô tận vực sâu. Cơn gió cuồn vũ, màu máu ngưng động, tiếng quỷ khóc sói tru đến từ chỗ sâu nhất. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được từng tia thương ý. Thương ý như rồng, đâm lộ ra Diệp Thần thân thể, muốn ngăn cản hắn tiếp tục đến gần. Diệp Thần cũng không có ngăn cản thương ý xuyên thấu hắn thân thể, ngược lại lợi dụng chúng quanh thương ý tới cảm ngộ. Rất nhanh, Diệp Thần cảm giác được cái gì, hắn hướng luân hồi mộ địa lảo qua. Phát hiện một đạo Trần Phong nhiều năm trường thương đung đưa. Thương này là ban đầu ở Côn Lôn hư Diệp Lăng Tiên gia tộc bí mật. Cửu U Thí Thiên Thương. Chính là ở chỗ này trong thương, Diệp Thần thấy được một vị nhập ma người. Người này ma người, chính là mình. Ma đế rốt cuộc muốn mang hắn đi nơi nào? Vì sao lúc này đã từng là Cửu U Thí Thiên Thương sẽ chấn động? Giống như rất kích động. Người xem phía trước. Diệp Thần một mực ở cảm ngộ thương ý, bất chi bất giác đã lại đi 2 giờ. Nếu như không phải là ma đế mở miệng, hắn sợ rằng vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, cả người ánh mắt đổi được nóng bỏng. Ở phía trên vách tường, một cán trường thương cắm vào trong vách đá. Thân thương thông màu đen, truyền tới ác liệt thương ý, đầu thương vẻ hàn quang, tựa như cửu u chi hồn. Thân thương dài cỡ 3m, mặc dù toàn thân màu đen, nhưng là Diệp Thần có thể từ thân thương thấy mình bóng dáng. Trung quanh hủy thiên diệt địa hơi thở, từ dài trên thân thương truyền tới. Diệp Thần cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện trường thương trên đó viết 5 cái thật nhỏ cổ xưa chữ viết, Chu Thiên Thần Ma Thương. Bất quá, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy, cái này thương và cửu u thí thiên thương rất giống. Thậm chí hơi thở cũng có chút nhất trí. Đây mới là ngươi chân chính cơ duyên, bất quá muốn lấy được, còn cần ngươi tự đi lấy. Ma đế tiếng nói vừa dứt, liền nhìn Diệp Thần. Diệp Thần trong mắt tràn đầy thần sắc kiên định, Chu Thiên Thần Ma Thương hắn nhất định phải đạt được. Như cơ duyên này làm sao có thể dễ dàng buông tha. Diệp Thần nhấc chân lên, mới vừa đi 5 bước, đột nhiên bây giờ vô số thương ý điên cuồng cuốn tới. Chu Thiên Thần Ma Thương bản thân đã có nhất định linh trí, hắn chủ nhân phải yêu nghiệt vô song, mới có thể có được công nhận của hắn. Ở Chu Thiên Thần Ma Thương xem ra, Diệp Thần thực lực xa xa không đủ. Một người hợp đạo cảnh võ giả, thực lực chân thực quá hèn mọn, không xứng nắm trong tay hắn. Diệp Thần khỏe miệng hơi giơ lên, bên trong đôi mắt căn bản không có bất kỳ khiếp đảm thần sắc. Từng bước một tiếp tục hướng lên, cực hạn thương ý xé nát Diệp Thần quần áo, điên cuồng rơi vào máu hắn thịt phía trên. Tí tách, tí tách. Từng giọt máu loãng từ Diệp Thần trên thân thể mặt nhỏ xuống, dù là bước ra nhị bước, đi về phía trước một bước, cũng dị thường khó khăn. Chu Thiên Thần Ma Thương ở kháng cự. Chương 1935, lai lịch phi phàm. Thần phục ta như thế nào, đem tới mang ngươi chinh chiến thiên hạ, mang ngươi đi xem thế giới sáng chói nhất lửa khói. Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng, Chu Thiên Thần Ma Thương có linh trí của mình, tuyệt đối có thể nghe được hắn nói. Lời của hắn vừa rơi xuống, đã qua 3 phút thời gian, nhưng mà cũng không có được bất kỳ đáp lại. Ở Chu Thiên Thần Ma Thương xem ra, Diệp Thần thực lực quá mức nhỏ yếu. Hợp đạo cảnh cũng muốn nắm trong tay hắn. Làm sao có thể? Diệp Thần cau mày, nếu Chu Thiên Thần Ma Thương không vui, hắn chỉ có thể mạnh lấy. Từng bước một tiếp tục về phía trước, mặc dù thương ý có thể xuyên thấu máu hắn thịt, nhưng là trước mắt mà nói, không hề sẽ tạo thành quá lớn uy hiếp. Làm Diệp Thần không ngừng về phía trước thời điểm, vậy hoàn toàn chọc giận Chu Thiên Thần Ma Thương. Ở Chu Thiên Thần Ma Thương trung quanh, vô số ma khí hội tụ chung một chỗ. Không chỉ có như vậy, ma khí bên trong còn kèm theo thương ý. Những thứ này thương ý so với trước đó hơn nữa đáng sợ. Oeng! Đánh vào ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Phốc suy. Diệp Thần lui về phía sau 3 bước, một búng máu phun ra. Ngay cả là bất hủ thân thể, vậy bỏ ra giá cao như vậy. xem ra cái này thương phẩm cấp rất cao. Ngươi quá hèn mọn. Đây là rốt cuộc truyền tới một giọng nói, Diệp Thần nghe gặp Chu Thiên Thần Ma Thương mà nói, cả người trong mắt đổi được lăng lệ. Ta bây giờ mặc dù thực lực nhỏ yếu, không đại biểu sau này 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, huyết ma kiếm nắm trong tay, trong mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm. Toàn thân cao thấp, tản ra màu đen ma khí. Hắn biết cái này thương là ma, vậy hắn vũ khí vậy phải là ma. Huyết ma kiếm cao nhất. Bất quá huyết ma kiếm ở trên cao trong một trận đánh đã hư hại mấy phần, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Giờ phút này Diệp Thần tiến vào nhập ma trạng thái, nếu Chu Thiên Thần Ma Thương nói hắn quá hèn mọn, vậy thì chứng minh cho hắn xem. Đập, đập, đập. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Thần không ngừng đi tới trước, điên cuồng thương ý phong tới. Diệp Thần toàn thân ma khí bảo vệ hắn thân xác, nâng lên tay, vận dụng huyết ma kiếm vung chém ra đi. Thương ý và kiếm ý tràn ngập ở trên không khí bên trong, ở xa xa ma đế cũng không có nhúng tay, chỉ là lặng lặng nhìn. Hắn tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối có thể thành công, dẫu sao Diệp Thần thiên phú vượt xa hắn. Giờ khắc này tựa như biến thành thương ý và kiếm ý giao phong, Diệp Thần trên gương mặt mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Mỗi đi một bước cũng cực kỳ khó khăn, nhưng là hắn không có buông tha, trong nội tâm cũng không có bất kỳ ý lùi bước.